Chương 831, huynh muội chương 831, huynh muội tràn ngập gợn sóng ma quỷ hải dương trên không, lướt qua một đạo hắc ảnh. Mượn ánh mặt trời sáng rỡ, có thể rõ ràng nhìn thấy bóng đen là một cái hai tay hóa thành cánh chim nữ tử, chính là Xi Mạn. Xi Mạn đại nhân, muốn không ngươi trực tiếp nắm lấy ta đi. Nói chuyện chính là Xi Mạn trên lưng Hệ Lận, mặt của nàng có chút đỏ bừng. Làm sao? Ở trên lưng ta không thoải mái sao? Xi Mạn quay đầu, ánh mắt lưu luyến đối với Hệ Lận cười nói, còn có, ta đều nói, gọi ta Xi Mạn liền tốt. Không phải không thoải mái, chính là có chút không được tự nhiên. Xi Mạn đột nhiên suýt một tiếng, tốt, đến mục đích, chúng ta đi xuống trước lại nói. Hệ Lận sững sờ, đưa đầu ra hướng phía dưới nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa nở đầy phồn hoa hòn đảo. Nàng hiếu kỳ lướt qua, Dĩ Vãng Vân Loa hảo xuyên qua vùng biển này thời điểm, cho tới bây giờ đều không có đi qua nơi này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lộ Hải lĩnh bộ mặt thật. Hòn đảo không lớn, nhưng che kín các loại phồn hoa. Kiến trúc cần nấp tại hoa lá ở giữa, có một loại khác tình thú. Nơi này chính là Hạ Lộ Hải lĩnh. Xi Mạn chờ đi Hệ Lận, chậm rãi đáp xuống hòn đảo bên ngoài nhỏ trên bến cảng. Chờ một chút, ta trước dẫn ngươi đi bội phu nhân nơi đó xác định thiên phú, ghi nhớ, ở trên đảo trừ đối mặt ta bên ngoài, nhất định phải đối với tất cả mọi người bảo trì tôn trọng, nhất là bội phu nhân cùng Hạ Lộ đại nhân. Hệ Lần gật gật đầu, ta rõ ràng. Ngay tại Xi Mạn cùng Hệ Lần nói Hạ Lộ Hải lĩnh quy củ lúc, phương xa trên đường nhỏ đột nhiên đi tới một đám người. Cầm đầu chính là một vị ung dung hoa quý váy đen nữ tử, bất quá trên gương mặt của nàng che kín vết thương, nhìn qua có chút kinh dị. Xi Mạn nhìn thấy người đến, lập tức giữ chặt Hệ Lần quỳ xuống đến, bội phu nhân, buổi trưa an lành. Bội phu nhân đi tới, liếc Xi Mạn liếc mắt, lại nhìn một chút phía sau nàng Hệ Lận, nhẹ nhàng gật gật đầu, đây chính là ngươi mang về thiên phú giả. Xi Mạn gật đầu xác nhận. Xem ra, ngươi đối với nàng mười phần coi trọng nha, thế mà đem chủ nhân ban cho ngươi lẫm dạ dược tề đều cho nàng. Bội phu nhân có chút giật giật cái mũi, liền từ trên người Hệ Lận nghe được một cỗ nồng đậm dược tề hương vị. Xi Mạn, Hệ Lận đã từng đã cứu ta, đây cũng là ta đối với nàng hồi báo. Bội phu nhân không nói thêm gì nữa, lướt qua Xi Mạn hướng bến cảng trôi đi đến, nàng đằng sau đám kia học đồ cũng lập tức theo sau. Xi Mạn đứng lên về sau, tò mò nhìn bội phu nhân tiến lên phương hướng, một mặt nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ, giữ chặt một cái tương đối quen biết học đồ, lặng lẽ tiến tới hỏi, hôm nay có chuyện gì phát sinh sao? Làm sao bội phu nhân đều xuất động, các ngươi hiện tại là đi làm cái gì? Chờ một chút muốn tới một vị đại nhân vật, chúng ta là bị bội phu nhân kéo tới nên đón. Đại nhân vật? Xi Mạn tò mò hỏi, là ai? Không phải quá rõ ràng, bất quá nghe người khác nói, tựa như là đến từ phong bạo hẻm núi. Phong bạo hẻm núi? Xi Mạn nhớ kỹ ở trên đảo còn có một vị phong bạo hẻm núi tôn quý khách nhân, làm sao lại tới một vị? Tại Xi Mạn nghi hoặc thời điểm, vừa lúc một đạo gió nhẹ theo bên người hiện lên. Nàng đột nhiên vừa quay đầu lại, đã thấy phương xa bội phu nhân bên người đột ngột thêm một người, chính là trước đây lưu tại Hạ Lộ Hải lĩnh vị khách nhân kia. Cùng lúc đó, Xi Mạn cũng chú ý tới, bầu trời phương xa đột nhiên bay tới một bóng người. Nhìn thấy bóng người về sau, Xi Mạn chú ý tới bội phu nhân lập tức nên đón, hiển nhiên các nàng lần này tới, chính là vì nên đón vị khách nhân này. Nhưng người kia đến tột cùng là người nào vậy? Đã lâu không gặp, ngươi nhìn qua cũng là biến thành người khác, so dị vãng gọn gàng. Bội phu nhân nhìn xem rơi tại bến cảng nữ tử này, biểu lộ hiện lên một tia nhớ lại. Nữ tử trước mắt mang theo một tấm nụ cười quỷ dị mặt nạ, mái tóc màu đỏ cực kỳ trừng dương, phối hợp món kia che kín đinh tán áo da màu đen, có một loại lưu loát lại bá đạo cảm giác. Bội phu nhân, thấp mộ phần vị diện từ biệt, trăm năm đã qua, ngươi ngược lại là cùng trước đây không hề khác gì nhau. Bội phu nhân cầm ra quạt xếp che khuất nửa gương mặt, tiếng cười theo mặt quạt về sau xuất ra, mặt của ta đều hủy thành như vậy, ở trong mắt Irina thế mà không có biến hóa. Irina thản nhiên nói, hình dạng chuyện thế này, xưa nay không tại ta cân nhắc trong phạm vi. Chậc chậc, nhìn một cái lời của ngươi nói, đeo lên mặt nạ liền đem mình làm nam nhân rồi. Nam nhân nữ nhân đối với ta mà nói cũng không khác biệt. Irina dừng một chút, lại nói, đội phu nhân muốn khôi phục hình dạng, bất quá trong nháy mắt thôi. Irina cùng đội phu nhân chỉ làm ngắn ngủi giao lưu, sau đó liền dẫn nàng đi tới ở trên đảo, vốn là muốn cho nàng an bài một căn phòng, bất quá Irina lại là cự tuyệt, không cần, ta tại Nam vực còn có một ít chuyện. Ta tới đây chỉ là cùng tóc đỏ nói mấy câu, rất nhanh liền sẽ rời đi, cho nên an bài gian phòng liền không cần. Đội phu nhân liếc mắt nhìn Irina, lại nhìn một chút một bên khác một mực duy trì người sống chớ gần thái độ nam tử, gật gật đầu, vậy được rồi. Bội phu nhân cũng không nhiều lợi, lưu lại vài câu hàn huyên, liền quay người về gian phòng của mình. Bội phu nhân rời đi về sau, hiện trường chỉ còn lại Irina cùng một mặt lạnh lùng nam tử tóc đỏ. Đi theo ta. Nam tử dứt lời, mang Irina trực tiếp trốn vào một mảnh trên dưới hỗn độn chật chội không gian. Đối với mảnh này quỷ dị không gian, Irina lại là biểu hiện ra một chút cũng không xa lạ gì thái độ, quen thuộc theo trong một cái góc móc ra một cái ghế, biếng nhác đi lên một chuyến, đại khai đại hợp ở giữa, lộ ra trắng non bắp đùi thon dài. Nam tử tóc đỏ sát mặt trầm xuống, Irina, ngươi những năm này tu dưỡng đi đến nơi nào rồi? Đừng quên ngươi là nữ nhân. Irina nhìn một chút chính mình lộ ra đùi, dưới mặt nạ lật một cái liếc mắt, ta cho là ngươi cùng với ở hưu hẹ cả về sau, hơi buông ra chút. Làm sao cảm giác giống như trước đây, vẫn là như vậy cứng nhắc. Ta cùng ở hưu hẹ cả không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là có cộng đồng lợi ích thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lần này chuyện ma quỷ? Irina tức giận, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đừng để ý tới cả vạt của ngươi, con mắt có thể hay không đừng loạn nghiêng mắt nhìn. Nam tử tóc đỏ trầm mặc một lát, ngươi không tin coi như. Tốt ta tin. Nhưng thật ra là ngươi đơn phương luyến mộ người khác, đúng không? bằng không vì sao còn để ta tại bên ngoài giúp ngươi ở các nơi thả ra huyết sắc vương quyền hàng ngày đâu? Irina nhướng mày, ngoại giới nếu là biết, đại danh đỉnh đỉnh huy, thế mà phản bội của Mạc Vương, cùng bị ngươi truy nã ô huyết ảnh thứ nhập bọn với nhau, đoán chừng bắt quái tạp chí sẽ từ hôm nay năm viết đến sang năm a. Nam tử tóc đỏ chính là huy, cùng Irina không chỉ có cùng là phong bạo hẻm núi vũ sư, cũng là thân huynh muội. Huy không thèm để ý Irina lời vô vị, có hay không phát sinh sự tình, ngoại nhân chỉ có thể phỏng đoán, chính hắn rất rõ ràng. Cổ Mạn Vương bên kia tin tức, hiện tại thế nào rồi? Huy hỏi. Vừa nói đến chính sự, Irina lập tức thu hồi trước đó biểu tình hài hước, đem cổ Mạn Vương tình huống hiện tại nói ra. Cổ Mạn Vương trước mắt xem ra còn rất bình tĩnh, nhưng ngươi cũng biết, huyết sắc vương quyền mất làm cho cả Nam vực vu sư giới đều sóng ngầm phun trào. Hắn khả năng đã hoài nghi ngươi xảy ra vấn đề, nghe nói đã phái cái khác vu sư tiến về biên giới đảo, ngươi tốt nhất sớm làm ứng đối. Irina đem chính mình được đến tin tức toàn bộ sau khi nói xong, huyết trầm mặc nửa ngày, tiêu hóa Irina nói lời nói này, một hồi lâu mới trả lời, ngươi biết cổ Mạn Vương phái ai tới sao? Không biết. Irina nhún nhún vai, bất quá một giây sau nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, tiến đến huyết bên hai nói, bất quá ta có một tin tức, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Tin tức? Tin tức gì? Đây là ta trong lúc vô tình được đến tin tức. Huyết sắc vương quyền bên trên, khắc họa có một cái huyết nguyên quay lại ma năng trận, cái này ma năng trận có thể để tâm huyết cùng vật phẩm tương liên, vô luận vật phẩm ở đâu, đều có thể cảm thấy được vị trí cụ thể. Cổ Mạn Vương sở dĩ mỗi lần đều có thể đánh giá ra ở UE cả vị trí chính xác, cũng bởi vì cái này quan hệ. Irina dừng một chút, bất quá, ngươi cũng biết, lấy cổ Mạn Vương tính cách, tuyệt đối không dung tâm huyết của mình có sai lầm, cho nên huyết sắc vương quyền bên trên tâm huyết ta suy đoán cũng không phải là hắn, rất có thể là đời trước cổ Mạn Vương. Sở dĩ hắn có thể cảm nhận được là bởi vì nguyên nhân huyết mạch tương liên. Huyết nhíu mày lại, ý của ngươi là, cầm cái này, nói không chừng có thể hướng dẫn cổ Mạn Vương. Irina trên tay đột nhiên nhiều hai loại đồ vật, một kiện là huyết sắc vương quyền hàng đái, một kiện khác thì là cái trang mấy giọt máu tươi cái bình. Huyết nhận lấy về sau, cẩn thận quan sát đến huyết sắc vương quyền hàng đái, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này hàng đái làm thực quá thật, bất quá, ngươi làm cho ta sao? Irina, ta biết ngươi là để ta thả hàng nhái ra ngoài quấy nhiễu cổ Mạn Vương ánh mắt, nhưng ta trước đó nói, cổ Mạn Vương có thể cảm ứng được chân chính huyết sắc vương quyền vị trí, hàng nhái thả ra không có. Vậy ngươi còn đem nó cho ta? Cái này hàng nhái không giống, nó phía trên khắc họa huyết nguyên quay lại ma năng trận. Vừa rồi ta cho ngươi trong bình, trang chính là gù mạn hoàng tộc tâm huyết, nếu như cổ Mạn Vương là thông qua huyết mạch đến cảm ứng huyết sắc vương quyền, ngươi nói không chừng có thể nhờ vào đó đến hướng dẫn hắn. Dừng một chút, Irina đột nhiên lộ ra tiếc nuối biểu lộ, nguyên bản ta là muốn để người chế tác giao cho nó thần bí đặc tính, đem nó đóng gói thành chân chính huyết sắc vương quyền, đến lúc đó thao tác không gian càng lớn hơn một chút, thậm chí có thể triệt để giải quyết hậu họa. Thế nhưng là, thần bí đặc tính cũng không tốt giao cho a. Nghe xong Irina lời nói, Huy suy tính tới chuyện này tính khả thi đến. Ngươi xác định huyết sắc vương quyền bên trên có khắc huyết mạch quay lại ma năng trận? Huy do hỏi. Ta rất xác định, người luyện chế mặc dù còn không phải luyện kim đại sư, nhưng tại một số phương diện, nhất là phụ ma luyện kim bên trên, rất nhiều luyện kim đại sư cũng so ra kém hắn. Huy trầm tư, nếu như Irina nói tất cả những thứ này là thật, tựa hồ đích xác có thể thao tác không gian. Biết huyết sắc vương quyền bên trên có huyết nguyên quay lại ma năng trận, vậy có thể hay không trực tiếp lao đi trên đó bên trong tâm huyết liên quan đâu? Huy hỏi. Irina đột nhiên sững sờ, sau đó có chút ngượng ngùng nói, ách, ta quên hỏi. Huy nhìn chằm chằm Irina, một hồi lâu mới thở dài nói, hai món đồ này ta trước thu, chờ trở lại cựu thổ đại lục về sau ta thí nghiệm một chút. Đến nỗi ngươi, đi về hỏi một chút cái kia người luyện chế cái vấn đề này. Nói đến đây lúc, Huy đột nhiên hỏi, đúng rồi, khó được gặp ngươi như thế tán dương một cái luyện kim thuật sĩ, cái này người luyện chế là ai? Tấu chương xong, chương 832, ra đến chương 832, ra đến à nghèo. Huy phân biệt rõ cái tên này, biểu lộ thoáng có chút kỳ quái. Irina thấy thế, Tiêu Kỳ nhìn qua, thế nào, ngươi cũng nghe nói tên của hắn? Cũng đúng, ta theo Phồn Đại Lục chạy tới thời điểm, hắn luyện chế ra một kiện cao giai luyện kim phẩm sự tình, chính chuyện xôn xao. Cao giai, hắn đã có thể luyện chế ra cao giai tác phẩm rồi. Huyệt nhíu mày hỏi, hẳn là, nhìn truyền ngôn có bài bản hẳn hoi, mà lại, nghe nói còn có bóng giống chảy ra. Chỉ có điều ta chạy về đến, không có đi tìm tới nhìn. Irina hợp thời biểu hiện ra vẻ tiếc nuối, cao giai tác phẩm luyện kim hình ảnh, khó gặp. Chờ sau khi trở về, ngược lại là có thể tìm tới nhìn xem. Nói đến, mời áng nghèo luyện kim còn rất thành thật. Ta để hắn giúp ta luyện chế cái huyết sắc vương quyền hàng đái, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nhận thật đến, theo cái kia đồ bên trên đầu lông mày bên trong tìm chảy máu nguyên quay lại ma năng trận, hơn nữa còn đem nó khắc họa đi lên. Irina hồi tưởng lại lúc trước áng nghèo biết được chân tướng lúc biểu lộ, có chút buồn cười. Huy thì trầm tư một hồi, khó được dùng một loại có chút hưng ý ngựa khi nói đến, ta gần nhất theo biên giới đảo trước khi đi, đã từng nghe qua cái tên này. Danh tự, ngươi là chỉ áng nghèo? Irina nghi ngờ nói, biên giới đảo loại địa phương kia cũng có người biết áng nghèo. Huy gật gật đầu, nhắc lên danh tự này người, là ta tại biên giới đảo thu một cái học đồ, hắn gọi Ly ông. Ta nhớ được ngươi lần trước cùng ta đề cập tới hắn, chính là cái kia thông qua cực đoan thể phách tu hành, đem tinh thần lực tăng lên tới thiên phú giả trình độ người kia. Irina mặc dù những năm này một mực tại Phồn Đại Lục Buôn Ba, nhưng cũng thỉnh thoảng thông qua một chút đặc thù phương thức cùng Huyệt liên hệ. Không sai, chính là hắn. Hắn tại biết ta muốn rời khỏi biên giới đảo thời điểm, hướng ta xin nhờ một sự kiện, giúp hắn nghe ngóng một cái gọi à nghèo người. Ly ông. À nghèo. Hai người này chẳng lẽ là đồng tộc? Irina dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. nếu như ngươi nói a nghèo, chính là Ly ông muốn hỏi thăm người kia. Như vậy hai người bọn hắn hẳn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Huyệt dừng một chút, bất quá có chút kỳ quái chính là, nghe Ly ông nói, a nghèo đi chính là Bạch San hô phủ đảo học viện. Nhưng trong miệng ngươi cái kia a nghèo, tiến vào lại là dã man hang động. Trọng yếu nhất chính là, Ly ông nói đệ đệ của hắn a nghèo, là 4 năm trước rời đi biên giới đảo. Bài trừ đi thời gian đi đường, hắn hẳn là chỉ tu hành 3 năm, nhưng ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đạt tới có thể luyện chế cao giai luyện kim phẩm trình độ, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Irina nhún nhún vai, thiên phú cùng cơ duyên ngang hàng rồi, mà lại, đạo sư của hắn thế nhưng là vị kia. Một môn ba vu sư, hơn nữa còn dạy dỗ một cái chân chi vu sư sần đờ. Mặc kệ hắn là như thế nào đạt tới độ cao như thế, nhưng không thể không nói, hắn tương lai tất nhiên chiếm hữu một cái luyện kim đại sư danh ngạch. Irina đột nhiên nở nụ cười, dưới mặt nạ hai mắt hiện lên giảo hoạt, nói đến, ngươi thu hắn ca ca làm học đồ, chúng ta quan hệ với hắn coi như thiên nhiên gần một bước. Về sau muốn tìm hắn luyện chế chút gì, chẳng phải là rất dễ dàng. Huyền ngược lại là không có lạc quan như vậy, hắn cũng không có thực sự tiếp xúc qua a nghèo, hắn là hạng người gì, tính cách như thế nào, quan niệm như thế nào hắn đều không rõ ràng. Có thể hay không dựa vào Ly ông cùng a nghèo rút ngắn một bước quan hệ, còn cần khác nói. Bất quá, Huyền đối với cái này a nghèo, lại là lưu tâm. Huyền lại hướng Izina nghe ngóng một chút liên quan tới a nghèo tư liệu, nói, chủ đề cũng từ trên người a nghèo diễn sinh lái đi, nói lên bây giờ vu sư giới một chút đại sự. Thí dụ như vực sâu chi nạn, lại thí dụ như chuyện cổ tích thế giới biến cố. Cái này vừa nói, thời gian liền theo ban ngày trôi qua đến ban đêm. Izina, ta chuẩn bị rời đi, gần nhất thiên không thành gió bao tiểu điểm bị một đám chó dại nhìn chằm chằm, Lưu lao đầu tử một người ở trong tiệm, luôn có chút không yên lòng. Nếu không phải vì đem huyết sắc vương quyền hàng đái, còn có cái kia bình tâm huyết giao cho ngươi, ta cũng lười chạy như thế một chuyến. Vất vả ngươi. Huy nhẹ nhàng sờ sờ Izina tóc, ônu để nàng phảng phất trở lại nhi đồng thời điểm. Izina không cao hứng bung đi một tay, dính nhau sự tình, ngươi lưu cho ở ủ ẻ cả. Ngươi nói đám kia chó dại là cổ mạn vương người. Không phải, cổ mạn vương cũng không có gan đem bàn tay tiến vào thiên không cơ giới thành. Ta nói chó dại là một đám tín ngưỡng thâm thúy chi chủ người. Izina cũng không có làm nhiều giải thích, liền nhảy ra huyệt dị độ không gian. Hai người một lần nữa trở lại hạ lộ hải lĩnh về sau, Izina liền chuẩn bị cáo tử. Đúng rồi, trước khi đi ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi vì sao lại đợi tại hạ lộ hải lĩnh? Chẳng lẽ ngươi thích chính là lam tử vu bà loại này dạng đờ dở khoản? Izina liếc xéo hỏi. Huyệt thản nhiên nói, giúp đỡ hạ lộ phù thủy giải quyết một vài vấn đề thôi. Bất quá xem ra hạ lộ phù thủy muốn làm sự tình thất bại, nếu không có gì ngoài ý muốn gần nhất ta liền sẽ rời đi. Chẳng lẽ là ngân tông cọ đảo sự tình? Huyệt trầm mặc. Izina bày ra hiểu rõ biểu lộ, sau đó cho Huyệt ném một cái vạn sự cẩn thận ánh mắt, không chút do dự xoay người rời đi. Vỡ chấn, mặt trang viên. Bởi vì mặt gia tộc tiểu thiếu gia trở về, toàn bộ trang viên trong lúc nhất thời đều lâm vào nhiệt liệt trong không khí. Rất nhiều người hầu đều là từ nhỏ nhìn xem a nghèo lớn lên, đối với a nghèo trở về, các nàng đều rất kích động. Tựa như mã nạ nữ bộ trưởng. Dù cho xuống buổi trưa an lành cách nhị đã cùng hắn gặp qua một lần, nhưng đến ban đêm ra yến thời điểm, mã nạ nữ bộ trưởng nhìn xem hắn thời điểm, vẫn như cũ thỉnh thoảng cầm ra lụa lau nước mắt. Không có cách nào, Ly ông chỉ có thể lấy có việc tư cần nói, để mã nạ tạm thời rời đi trước. Đợi đến mã nạ rời đi về sau, to lớn ra yến, chỉ còn lại huynh đệ bọn hắn hai người. Đối với bất kỳ một cái nào gia đình quý tộc đến nói, loại này chỉ có hai người ra yến nhìn qua đều rất keo kiệt, nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy, ngược lại có vô số lời nói muốn cùng đối phương kể rõ. Chỉ là lời đến khoe miệng, ai cũng không biết nên như thế nào ngẩng đầu lên. Tốt nửa thiên hậu, Ly ông mới thấp giọng nói, những năm này ngươi tại bên ngoài qua đã hoàn hảo. À, ngươi hồi tưởng đến mấy năm này phát sinh sự tình, giật mình như mộng. Rất tốt. Cũng đúng, vừa rồi ta nghe mã nà nói ngươi cùng ở ủ ẻ cả đại nhân rằng co thật lâu, còn đem người giám sát cho đánh đập một trận. Xem ra những năm này ngươi thật sự không có số uổng. Ly ông ánh mắt lóe lên vẻ hâm mộ, những năm này hắn vẫn luôn lưu tại cửa trấn, chưa bao giờ từng rời đi. Không phải hắn không nghĩ rời đi, mà là nơi này còn có trách nhiệm của hắn, cùng hắn đối với à nghèo hứa hẹn. Vừa nghĩ tới cùng John đạo sư 5 năm ước hẹn, ta sao dám sống luồng thời gian. À nghèo nhìn về phía Ly ông, cái này 4 năm, Ly ông biến hoa không lớn, chỉ là trên mặt hình dáng càng sâu, nhìn qua càng thêm thành thục cổ trọng. Ly ông ngẩn người, túi đầu hiện lên à nghèo nhiệt liệt ánh mắt. Kaka, ta trở về sau vẫn muốn hỏi, John đạo sư hiện tại thế nào rồi? À nghèo trong lòng có chút buồn chồn, nhìn xem Ly ông biểu lộ, còn có trước đó gặp được ở Ueka, để hắn đối với John hiện trạng rất lo lắng. Chỉ có điều trước đây quá nhiều người, hắn không tiện nói ra, cho tới bây giờ mới tìm được cơ hội hỏi thăm. Đệ thân ái của ta, ngươi vừa về đến liền sách lão nhân này sự tình, đều không quan tâm một chút ta. Quả nhiên, trong lòng của ngươi, John địa vị so ta người ca ca này còn trọng yếu hơn. Ly ông bày ra khoa trương hối tiếc biểu lộ. À nghe thở dài một hơi, ngươi bây giờ đang ở trước mắt ta có thể cảm giác được, ngươi tốt không thể tốt hơn. Cho nên, có thể nói cho ta John đạo sư hiện chẳng sao. Không bằng, ngươi nói cho ta một chút những năm này, ngươi tại bên ngoài phát sinh sự tình a. Ta nhớ được ngươi không phải đi Bạch San hô phù đảo học viện sao, làm sao hiện tại lại chạy đến dã man hang động đi rồi. Ly ông nhìn trái phải mà nói hắn, đồng thời cầm một chén rượu đỏ, che lại nét mặt của mình. Kaka, đừng đổi chủ đề. Ta lần này trở về, sẽ không lập tức rời đi. Ta sự tình, ta về sau sẽ từ từ nói cho ngươi, ta bây giờ nghĩ ngay lập tức hiểu rõ John đạo sư tình trạng. À, thanh âm có chút run rẩy, chẳng lẽ, hắn đã chết rồi. Ly ông trầm mặc một lát, uống vào một chén rượu. lúc đầu hôm nay nên là một ngày cao hứng, ta nghĩ đến tối nay sẽ nói cho ngươi biết. Ly ông trầm mặt nói, đã ngươi khăng khăng muốn hỏi, cái kia nói cho ngươi cũng không sao. Rốt cũng không chết, chỉ có điều tình trạng cũng không quá tốt. À nghèo vội vàng nói, chỉ cần còn có một hơi, liền có hy vọng. Mà lại, ta đã hiểu rõ bệnh tình của hắn, dẫn ta đi gặp hắn, ta có thể cứu tốt hắn. Ngươi ngồi xuống trước, cũng không nhất thời vội vã. Ly ông, ngươi biết hắn là dị giới người, hiện tại là đang bị thế giới ý chí bài xích sao? À nghèo, Rốt đạo sư chưa từng có giấu giếm được thân phận của mình, ngươi nên biết. Ta trước kia cho là hắn nói hắn đến từ địa cầu, chỉ là một cái hoang luôn. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là theo dị giới đến. Là ở ủ ẹ cả đại nhân để người xác nhận. Ly ông gật đầu. Ta nghe rót giờ đại thúc nói, bắt trang viên 3 năm trước đây liền bế vườn. Cho nên, 3 năm trước đây ở ủ ẹ cả đại nhân liền đến cái này rồi. Nàng sở dĩ lưu tại nơi này, cũng là bởi vì John đạo sư. Ly ông nhìn áng nghéo một bộ nhằm vào ở ủ ẹ cả bộ dáng, than khẽ, kỳ thật ở ủ ẹ cả đại nhân ngay từ đầu đến chúng ta bắt trang viên, là bởi vì phát hiện sau cơn mưa sương sớm. Nhưng đi tới trang viên về sau, nàng cảm thấy được John, sau đó liền đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Làm nghiên cứu? Áng cười lạnh một tiếng, cái kia nàng nghiên cứu ra kết quả gì chưa? Ly ông, không có. Ở ủ ẹ cả đại nhân lưu tại trang viên, mới đầu đích thật là bởi vì muốn nghiên cứu John, bất quá nàng cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến. Theo năm thứ 2 bắt đầu, nàng lưu tại trang viên, thì là có ẩn tình khác. Bất quá nàng một mực không có nói cho ta là chuyện gì. Có ẩn tình khác. Đại khái còn là vì John đạo sư đi. À nghèo rất rõ ràng, một cái không thuộc về vu sư giới nhân loại, đối với vu sư mà nói là bao nhiêu trọng đại một cái phát hiện. Ly ông, kỳ thật ở ủ ẹ cả đại nhân cũng không có đối với John làm cái gì chuyện gì quá phận, chí ít tại ta nhìn thấy địa phương không có. Mà lại, John có thể sống đến hiện tại, cũng có ở ủ ẹ cả đại nhân công lao. Tấu chương xong, chương 833, băng phòng chương 833, băng phòng John thân thể khi tiến vào khép lại quan tài băng thời điểm, đã là nọ mạnh hết đà. Dù cho quan tài băng băng phong thân thể của hắn, nhưng ăn mòn vẫn như cũ tại lan tràn, chỉ là chậm chạp một chút. Nếu không phải ở ủ ẹ cả đại nhân điều dưỡng, chờ ngươi trở về, một khi mở ra quan tài băng, John nói không chừng ngay lập tức sẽ bỏ mình. À ngươi trầm mặc nửa ngày, nếu như ở ủ ẹ cả đại nhân để yên John đạo sư thân thể, nói không chừng hắn cũng có thể kiên trì đến ta trở về. Ly ông thở dài một tiếng, tất cả mọi chuyện đều là có lẽ. Được rồi, mặc kệ như thế nào, những này đều đã là quá khứ sự tình. Đã ngươi nói ngươi đã tìm tới cứu chữa John phương pháp, chờ yến hội kết thúc về sau, ta dẫn ngươi đi thấy John. Gia yến tiếp tục, bất quá bầu không khí lại lâm vào hoàn toàn không còn gì để nói. Ở ủ ẹ cả đại nhân là như thế nào đối lại John? À nghèo đánh vỡ tính mịch, cho dù hắn cực không chào đón ở ủ ẹ cả, nhưng đã đối phương tại 3 năm trước đây liền biết John tình trạng, là một cái chính thức vu sư, nàng sẽ như thế nào phán xét John? Phải chăng như hắn suy nghĩ? À cái này đặt câu hỏi, nhưng thật ra là một cái rất trống rông vấn đề. Ly ông dù sao không có đọc tâm thuật, có thể trả lời đồ vật, chỉ có thể theo trong ngày thường chi tiết quan sát bên trên, để suy đoán ở ủ ẹ cả thái độ. Hắn suy tư một lát, vô luận là ở ủ ẹ cả đại nhân hay là đạo sư của ta, đối với John thái độ ngay từ đầu đều là kinh ngạc, phản phất như nhặt được trí bảo. Bất quá, ta phát hiện bọn hắn nghiên cứu sau một thời gian ngắn, thái độ hơi thay đổi chút, có thể là bởi vì cũng không đoạt được. Về sau, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ rất coi trọng John, nhưng bởi vì John thân thể đã là bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bọn hắn cũng vô pháp tiếp tục triển khai nghiên cứu. Đạo sư của ta đã từng xuất ngoại tìm kiếm kéo dài John sinh mệnh đặc thù phương pháp, chỉ là giống như cũng không có tìm được. Bây giờ, là từ ta phụ trách ghi chép John thân thể số liệu, ở ủ ẹ cả đại nhân đã rất ít lại đi John nơi đó. Theo Ly ông lý do thoái thác bên trong, áng có thể phát hiện hắn kỳ thật cũng không biết John ở trong mắt vu sư cụ thể giá trị. Thiếu khuyết điểm này độ cao, Ly ông nói những này liền có chủ quan mục đích. Đồng thời bởi vì thời gian dài tiếp xúc ở UEK, tới một mức độ nào đó, hắn liền đứng tại ở UEK góc độ đi lên nói sự tình. Áng không có đối với Ly ông lý do thoái thác có phán xét, mà là tiếp tục hỏi, ở UEK đại nhân là như thế nào phán đoán John hiện trạng. Thật không tốt, John tình trạng kém. Ở UEK đại nhân đã từng kiệt lực cứu chữa John, nhưng tựa hồ cũng không có quá lớn hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể chỉ hoãn John suy vong. A nghèo gật gật đầu, ánh mắt lại là ảm đạm. Hắn mặc dù không chào đón ở ủ ẹ cả, nhưng hắn có thể xác định, ở ủ ẹ cả cứu chữa John tâm phải cùng hắn đồng dạng là bất thiết. Dù sao, một cái sống hàng mẫu cùng tử vong hàng mẫu là hoàn toàn khác biệt giá trị. Liên ở ủ ẹ cả vị này chính thức vu sư đều không thể cứu chữa John, hắn mang về minh văn, thật có thể cứu chữa John sao? Thu hồi thấp thỏm nỗi lòng, A nghèo không có tiếp tục liền John sự tình hỏi thăm. So với dự tính tin tức, hắn càng muốn tự mình nhìn thấy John về sau, lại làm phán đoán. Đúng rồi, ngươi vừa rồi một mực nói đạo sư là ai? A nghèo hồ nghi nhìn xem Ly ông. Trước đó hắn vẫn muốn hỏi, thế mà từ trong miệng Ly ông nghe tới một cái không biết thân phận, mà lại cái này không biết thân phận tựa hồ cùng ở ủ ẹ cả còn rất có tiếp xúc, còn tìm đi tìm cứu vớt John phương pháp, chẳng lẽ nói cũng là chính thức vu sư? Kỳ thật đạo sư cũng là ta tự mình gọi, hắn chưa bao giờ thừa nhận qua, đương nhiên hắn cũng không có phản đối qua, bởi vì hắn dạy ta một loại luyện máu phương pháp, ta liền ngầm thừa nhận hắn vì ta đạo sư. Ly ông, về phần hắn tục danh, hắn một mực không có nói qua. Ta nghe ở ủ ẹ cả đại nhân tựa hồ gọi hắn, ách, tóc đỏ, a nghèo, tóc đỏ, vì cái gì? Ta đoán chừng là bởi vì đạo sư tóc là màu đỏ, nói đến, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tươi đẹp đỏ. Mái tóc màu đỏ, để áng éo nhớ tới một người. Tóc đỏ huyết. Sở dĩ áng trong đầu như thế nhanh chóng nhảy ra huyệt hình tượng, hoàn toàn là bởi vì lúc trước luyện chế hải dương vận luật lúc, ở trong huyễn cảnh hắn thiết lập rất nhiều sắc mà không tầm thường nửa quả nam nhân cá, trong đó có lấy huyết làm bản gốc. Đương nhiên, A Nghèo cũng không phải là bản thân muốn luyện chế, hoàn toàn là Kính Cơ đại nhân trước đó cho bản kia mỹ nam đồ giám bên trong có huyết bức họa. Mà lại, Hải Dương vận luật bên trong huyết nam nhân cá, kỳ thật cũng là ma cải. Màu tóc cùng một chút ngũ quan đặc thù cũng hơi biến hóa chút, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra huyết cái bóng. A Nghèo lúc đầu chỉ là nghĩ như vậy, có phải hay không là huyết, nhưng cẩn thận một phân biệt rõ, giống như còn thật có thể. Hắn rời đi Phồn Đại Lục thời điểm, Vợ Dã liền từng đề cập qua, huyết tựa hồ cũng tại Cửu Thổ Đại Lục. Nghĩ đến cái này, A Nghèo ngón trỏ tay phải khớp nối nhẹ nhàng gõ mặt bàn hai lần. Theo âm tiết sinh ra, một đạo nhân hình huyễn tượng chậm rãi dâng lên. Màu đen vân vàng áo khoác, trắng lót quần đen, màu nâu ửng da, còn có cái kia một đầu trương dương tóc đỏ cùng lạnh lùng đến cực điểm khuôn mặt, chính là 4 năm trước cảng tại Duy Hy bến cảng nhìn thấy tóc đỏ huyết. Ngươi nói đạo sư, chẳng lẽ là hắn? A Nghèo hỏi. Ly ông có chút kinh nghi nhìn xem cái kia sinh động như thật huyễn tượng, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đạo sư trở về, thẳng đến A Nghèo giải thích đây là huyễn tượng, mới nhận ra muộn màng gật đầu. Không sai, hắn chính là ta đạo sư. Ly ông xác nhận gật đầu. A Nghèo, ngươi chẳng lẽ biết hắn là ai? Đúng rồi, ta cũng một mực có nghi hoặc, lúc chiều, ngươi có thể trực tiếp kêu lên ở ru ẹ cả danh hiệu của đại nhân, ngươi đối với nàng cũng rất quen thuộc sao? Đối mặt Ly ông hỏi thăm, A Nghèo cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn lúc này trong lòng đã quẩn quẩn lên một trận gợn sóng. Không nghĩ tới hắn thật đoán đúng rồi. Vì thế mà cũng ở tại mặt trang viên. Mà lại theo Ly ông trong miêu tả, ở ru ẹ cả cùng huyệt tựa hồ còn quan hệ không ít. A Nghèo trong lòng đều có chút muốn báo tố thô tục. Phải biết, vô luận là Kính Cơ, Gợn Dạ hay là Sunder, đều từng tận tâm chỉ bảo nói cho hắn, huy sở dĩ xuất hiện tại biên giới đảo là bởi vì muốn truy sát ở ru ẹ cả. Ở ru ẹ cả trộn củ mạn vương quốc trí bảo, huyết sát vương quyền, mà huyệt tiếp cổ mạn vương bị thác, theo đuổi giết ở ru ẹ cả. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, huyệt thế mà cùng ở ru ẹ cả quan hệ thế mà tốt như vậy. A Nghèo lại nghĩ tới một người, tinh hồng mặt quỷ Irina, đã từng lén lút cùng hắn giao dịch, để hắn luyện chế huyết sát vương quyền. Lúc ấy hắn còn không có hiểu Irina lần này hành vi là có ý gì, Sunder cũng khuyên bảo hắn không muốn trộn rộn tiến vào chuyện này, cho nên cũng không có đi truy đến cùng. Hiện tại hắn nghĩ thông suốt, Irina cùng huyệt thế nhưng là thân huynh muội. Irina tại bên ngoài mời người luyện chế huyết sắc vương quyền, sẽ không phải chính là vì giúp đỡ giải vây ở ru ẹ cả a. Ang cảm thấy mình giống như nghe tới một cái không được tin tức. Ta đối với bọn hắn không quen thuộc, chỉ là nghe qua danh hào của bọn hắn. Ang tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, bây giờ ở ru ẹ cả ngay tại mặt trang viên, có trời mới biết nàng có hay không đang nghe lén bọn hắn nói chuyện. Phải không? Ly ông hiển nhiên có chút không tin, liên tục hỏi mấy cái vấn đề, muốn theo Ang nghèo nơi này được đến chính mình đạo sư tin tức. Cuối cùng, Ly ông biết đạo sư tính danh, cái khác tin tức Ang tất cả đều là bày ra hoàn toàn không biết thái độ. Mà lại, hắn cũng đích xác không hiểu rõ lắm. Huyết dạy ngươi luyện huyết chi pháp, đây là cái gì? A Nghèo đổi chủ đề, còn có, hắn vì sao phải dạy ngươi? Hắn dạy ta luyện máu pháp, là một loại có thể cường kiện thể phách phương pháp, nghe đạo sư nói, còn có thể dựa vào cái này tăng lên tinh thần lực chỉ số. Về phần hắn vì sao dạy ta, nhưng thật ra là ta cầu hắn, ta cũng muốn trở nên càng cường đại. Ly ông nói rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ có trải qua mới hiểu, tu hành luyện máu pháp lúc loại kia cực đoan thống khổ. Cảm giác kia tựa như là đem toàn thân hôn tạp thành bùn não, cuối cùng chậm rãi tái tạo. Chống đỡ nổi, lực ý chí sẽ tùy theo tăng lên, tinh thần lực cũng có nhất định tỷ lệ tiến bộ. Không chịu được, vậy cũng chỉ có tử vong một loại kết cục. Ly ông rất may mắn, hắn chống nổi đến. Bất quá hắn cũng không muốn đem luyện máu thống khổ, một lần nữa giảng một lần, trừ đồ gây A Nghèo lo âu bên ngoài, không có cái khác bất cứ tác dụng gì. A Nghèo không biết trong lúc này khớp nối, coi là chính là đặc thù nào đó huấn luyện. Mà lại Ly ông sau khi nói xong, hắn chú ý điểm lại là tại tăng lên tinh thần lực trị số bên trên. Tinh thần lực của ngươi trị số có tăng lên sao? Chẳng lẽ, ngươi hiện tại đã là thiên phú giả rồi? Ang có thể nhìn ra Ly ông trước mắt là phàm nhân, nhưng tinh thần lực trị số là bao nhiêu, hắn lại là không biết. Ly ông dương dương đắc ý nói, ta mặc dù không có lại đo qua tinh thần lực trị số, bất quá đạo sư tựa hồ thật hài lòng. Ang nghèo nghe xong, nhưng trong lòng thì đại hỉ, lập tức muốn cầm ra thiên phú cầu cho Ly ông kiểm tra. Nhưng hắn động tác vừa lên, lại từ từ buông xuống. Nhìn Ly ông bộ dáng này, lại thêm huyệt đối với hắn bồi dưỡng, hiển nhiên là coi hắn là học đồ đối đãi. Thiên phú cầu loại này mang theo ghi chép tính chất kiểm tra, cũng không thích hợp từ hắn lấy ra. Ang trong lòng thở dài một tiếng, nguyên bản hắn tính toán là Ly ông như tinh thần lực trị số vượt qua 8 điểm, vậy hắn liền có thể mượn lẫm giả dược để đem tăng lên tới thiên phú giả trình độ, đồng thời dẫn hắn tiến vào dã man hang động. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ muộn một bước. Tiếp xuống yến hội, bọn hắn trò chuyện một chút riêng phần mình kinh lịch. Yến hội kết thúc về sau, Ly ông liền dẫn A Nghèo hướng hậu viện băng phòng đi đến, nơi đó tổn phóng dồn đục thân. Trước khi đến băng phòng đoạn này dọc đường, A Nghèo hướng Ly ông hỏi, địa cầu sự tình, ngươi có nói cho ở ru ẹ cả đại nhân sao? Ly ông lắc đầu, ở ru ẹ cả đại nhân cũng không hỏi qua ta. A Nghèo gật gật đầu không nói thêm gì nữa, rất nhanh bọn hắn liền tới đến băng phòng. Nhìn xem cái này đu dài khúc nói, A Nghèo ánh mắt lóe lên hoài niệm chi sắc. Ngươi đối với nơi này hẳn là không xa lạ gì a? Ly ông cười nói, khi còn bé John lão đầu lừa ngươi nói, nơi này có quỷ quái. Ngươi thế mà một mực không dám vào đến, thẳng đến 13 tuổi mới lần thứ nhất bước vào đến, ta còn nhớ rõ khi đó ngươi cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nguyên bản nơi này nhưng thật ra là một cái hầm băng, còn là nhiều năm trước John mân mê đi ra, chủ yếu là vì để cho A Nghèo ngày mùa hè có thể ăn vào sữa sương, sữa đông lạnh. Bất quá đương sơ A Nghèo quá tham ăn, luôn luôn muốn tìm đến sữa đông chế tác ăn như gió cuốn, John vì che giấu hắn, liền lừa gạt hắn nơi này phía dưới có quỷ quái tồn tại, còn trộm đóng vai qua quỷ quái hù dọa hắn. 13 tuổi mùa hè, John thân thể đã rất suy yếu, khi đó Á Nghèo mới biết được nơi này bí mật. Không nghĩ tới lúc trước hầm băng, hiện tại thì bị đổi thành cất giữ John thân thể băng phòng. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến băng phòng trước cổng chính, bất quá có chút ngoài ý muốn chính là, đại môn là mở. Khi bọn hắn đi tới thời điểm, lại phát hiện chật hẹp trong phòng băng, lúc này thế mà còn đứng một người. Ở Rubeka. Tấu chương xong, chương 834, John hiện hướng chương 834, John hiện hướng một thân màu đen váy dài ở Rubeka, tại xương hàn bạch khí bên trong, có một loại phiêu miểu cảm giác. Nàng đưa lưng về phía đám người, ánh mắt lặng lặng nhìn chăm chú cố kia trong suốt quan tài băng. Ở Rubeka đại nhân. Hai người cúi đầu hướng ở Rubeka hành lễ. À Nghèo nhớ kỹ trước đây không lâu Ly ông mới nói qua, ở Rubeka đã thật lâu không đi John nơi đó, nhưng bây giờ nàng lại chân chân thật thật đứng tại cái này, là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì biết hắn muốn đi qua? Ở Rubeka không có quay đầu, vẫn như cũng nhìn chăm chú quan tài băng, một hồi lâu mới thản nhiên nói, "Vào đi." À Nghèo đi vào băng phòng, đè nén xuống tâm tình trong lòng, quyết định tạm thời trước xem nhẹ ở Rubeka, đem mọi ánh mắt toàn thả tại cố kia quan tài băng bên trong. Làm An thấy rõ trong quan tài băng John lúc, ánh mắt lóe lên ngơ ngác. Ly ông cũng không có lừa hắn, John tình trạng căn bản không cần hắn đi nghiệm, liền có thể nhìn ra có bao nhiêu hỏng bét. 4 năm trước hắn rời nhà lúc, John thân thể đã khô gầy như củi, nhưng ít ra còn có thể nhìn ra người dạng. Nhưng bây giờ, John cơ hồ tựa như là một khung khô lâu, chỉ có điều phụ bên trên một tầng hơi mỏng ra. Bất kỳ một cái nào nhìn thấy quan tài băng người, hoàn toàn bên trong không thể tin được sẽ là cái người sống. John nơi trái tim trung tâm liên tiếp một đạo cái ống, ống dẫn nối liền đến phụ cận một cái song miệng bình. Song miệng trong bình có 2 tầng chất lỏng, phía dưới là dịch đen, phía trên thì là lục dịch. Dịch đen chiếm 80, lục dịch chỉ có 20. Đây là cấp sinh chi thủy, là màu lục cấp sinh dịch toàn bộ hóa thành màu đen khô héo dịch, trong quan tài băng người liền sẽ triệt để tử vong. Nói chuyện chính là ở Rubeka, nàng lần giải thích này tựa hồ tại đặc biệt vì A Nghèo giải thích. A Nghèo đống nhiên ngẩng đầu, "Scoen cấp sinh chi thủy." "Ức, ngươi cũng biết cấp sinh chi thủy?" Ở Rubeka hiếu kỳ nhìn về phía A Nghèo. "Nhiễm Scoen thế giới bản nguyên chất lỏng, một loại rất chân quý nguyên liệu." A Nghèo nói. "Xem ra ngươi rất rõ ràng nha." Ở Rubeka thật sâu dò xét A Nghèo liếc mắt, những năm này hắn còn có thể kéo dài sinh mệnh, chính là bởi vì có cấp sinh chi thủy treo mệnh của hắn. Cấp sinh chi thủy tự nhiên không thể nào là Ly ông, khẳng định là được từ ở Rubeka. Nàng nói ra lời nói này, là nghĩ biểu đạt John có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ bình này cấp sinh chi thủy. A Nghèo đáy lòng một trận cười lạnh, trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng mà nói, cấp sinh chi thủy tốt nhất phương pháp sử dụng là ba kết bồi mánh pháp, thông qua ba kết thủ đoạn điều phối vừa dung dịch, tác dụng phụ mới có thể xuống tới thấp nhất. Bây giờ lại tuyển dụng loại này càng nguy hiểm phương pháp đến sâu mệnh, toàn bởi vì John đạo sư trái tim, mở tiền lệ. Ở Rubeka trước đây rõ ràng là nghĩ mơ hồ một cái khái niệm, bởi vì có cấp sinh chi thủy, trái tim mới có thể mở một cái lỗ hổng, nhưng A Nghèo rất rõ ràng cấp sinh chi thủy chính xác cách dùng, chính là bởi vì trái tim mở miệng, ăn mòn càng thêm nghiêm trọng, mới có thể đem cấp sinh chi thủy như thế sử dụng, cho nên ở Rubeka lừa dối không thành công. Ở Rubeka cũng không có bởi vì A Nghèo điểm ra nàng tận lực lừa dối mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại là dùng càng thêm hứng thú ánh mắt đánh giá A Nghèo, có thể nói ra ba kết bồi mánh pháp, chẳng lẽ ngươi đối với luyện kim cũng có chút hiểu biết? Vì có thể cứu John đạo sư, ta đương nhiên phải tìm tới các loại có thể cứu đạo sư phương pháp. A Nghèo một bên nói, vừa đi tiến lên, dùng ôn hòa tinh thần lực quét mắt John thân thể. Ở Rubeka cũng không có ngăn cản hắn, mà là ở bên dù bận bận lung dung nhìn xem, đồng thời thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, bất quá A Nghèo trả lời cơ bản đều rất qua loa. Dừng ở lễ, lại không trung tại tâm. Loại này trả lời để ở Rubeka biểu lộ chậm rãi trở nên đông trầm, ngươi có thể nói ra ta ngoại hiệu, chắc hẳn đối với ta hiểu rất rõ. Coi như không hiểu rõ, ngươi cũng hẳn là biết ta tại sao lại xuất hiện ở biên giới đảo A. A Nghèo trầm mặc đường này, hắn rất muốn phủ định, nhưng buổi chiều hắn vừa xung động kêu lên ở Rubeka ngoại hiệu, hiện tại phủ định cũng không kịp. Ta biết. Đã ngươi biết, vậy ngươi nên rõ ràng. Ta bị cổ mạn vương truy nã lâu như vậy, nhưng không có chút nào quan tâm nhiều bị một người truy nã. Thí dụ như nam vực tiếng tăm lừng lẫy Nguyễn Ma đại sư. Ở Rubeka trong lời nói uy hiếp, không chỉ có áng có thể nghe ra, gần đây thần kinh thiếu sợi dây Ly ông cũng có thể cảm thụ được giữa bọn hắn tranh phong tương đối. Ta buổi chiều tha thứ ngươi mạo phạm. Thứ nhất là nơi này bản thân đích thật là nhà ngươi. Thứ hai thì là nhìn ở trên mặt mũi của Sander. Bất quá ngươi đối với ta thái độ như thế ngạo mạn, ta coi như thật đánh giết ngươi. Cái này cũng phù hợp vu sư giới quy củ. Áng tay dừng lại, hắn rất muốn tiếp tục dùng qua loa thái độ đối mặt ở Rubeka. Nhưng có đôi khi hình thức lại so người mạnh. Ở Rubeka đại nhân, ta chỉ là đối mặt chính mình vỡ lòng đạo sư như thế hiện trạng, có chút thất thần, xin thứ lỗi. Ở Rubeka ánh mắt khó lường liếc A Nghèo liếc mắt, cũng mặc kệ hắn nói thật hay giả, tiếp tục nói, ta nghe Ly ông nói, John tựa hồ từ nhỏ cùng ngươi thân cận nhất. A Nghèo gật gật đầu, không tiếp tục lựa chọn qua loa, không sai, John là ta vỡ lòng đạo sư. Vậy ngươi cũng biết lai lịch của hắn. Địa cầu. A Nghèo dừng một chút, John trước kia đã từng nói, hắn đến từ một cái gọi địa cầu thế giới. Kia là một cái toàn lực phát triển máy móc kỳ diệu bị diện. Mặc dù trước đây Áng hỏi thăm qua Ly ông nói cho hắn cũng không có đem địa cầu sự tình nói ra, nhưng Áng Nghèo cũng sẽ không tin tưởng ở Rubeka sẽ không đi hỏi thăm Ly ông bất quá một kẻ phàm nhân, lấy ở Rubeka loại này siêu phàm vu sư thủ đoạn đến nói, nghĩ theo hắn nơi đó đạt được tin tức gì, thậm chí căn bản không cần thông qua hỏi thăm thủ đoạn. Áng cơ bản xác định ở Rubeka là biết John đến từ địa cầu, bất quá ca ca Ly ông kỳ thật trước kia cũng không thích John, cho nên hắn biết địa cầu tin tức rất rất ít, coi như nói cho ở Rubeka cũng không sao. Hiện vị diện ngàn vạn, thông qua Ly ông kể rõ, ở Hù Hẹ Cả sẽ chỉ coi Zôn là làm một cái không bị vu sư phát hiện vị diện khác người thôi. Toàn lực phát triển máy móc thế giới, ta cũng nghe qua một chút cùng loại, thí dụ như đường hoàng vị diện. Nghe nói máy móc trình độ liền rất cao, thậm chí có rất nhiều máy móc chế tác búp bê. Ở Hù Hẹ Cả giống như vô ý mà nói, địa cầu cũng là như thế. Cùng hắn nói địa cầu cùng đường hoàng vị diện tương tự, không bằng nói địa cầu cùng phồn đại lục Ý Vinh quốc rất tương tự. Chỉ Zôn đạo sư nói tới, có thể mang người sắt lá xe lửa, cao vút trong mây kiến trúc, còn có cốt thép xi măng thành thị, cùng Ý Vinh quốc cơ hồ hoàn mỹ phù hợp. Ang trả lời thời điểm, ở Hù Hẹ Cả cẩn thận quan sát đến Ang nghèo nhỏ bé biểu lộ, có thể nhìn ra hắn cũng không hề nói dối, cùng nàng trước đó hiểu rõ không kém quá nhiều. Ang tự nhiên không có nói sai, bất quá hắn nói cũng chỉ là lại lớn lại trống không hời hợt chủ đề, liên quan tới địa cầu vị trí vũ trụ, cả hai có khác biệt vật lý hàng số, cùng khoa học kỹ thuật hạch tâm bản chất, hắn cũng sẽ không nói ra. Mà lại hắn tin tưởng, ở Hù Hẹ Cả cũng sẽ không hiểu rõ như thế xâm nhập. Ở trong một hỏi một đáp, Ang nghèo đại khái đem Zôn tình trạng trước mắt mò thấy. Zôn thân thể đích xác đã đến rất nguy hiểm tình trạng, trong này chiếm cứ lớn nhất đầu sỏ chính là chủ quan trí ăn mòn, nhưng theo ăn mòn làm sâu sắc, Zôn thân thể bản chất cũng rốt cục xuất hiện biến hóa. Lúc trước mộ rồ cho Zôn đo lường là thể nội không ngại, có lẽ là bị loại nào đó không biết tên nguyền rủa cho để mắt tới. Nhưng bây giờ, Zôn thể nội cũng đã xuất hiện vấn đề, thân thể cơ năng đã đạt tới khô kiệt cực hạn, cân bằng mất cân đối, cho dù không có chủ quan trí ăn mòn, thân thể của hắn cũng ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ở Hù Hẹ Cả đại nhân, Zôn đạo sư, còn có thể cứu sao? Ang nghèo biểu lộ rất thảm đạm. Ở Hù Hẹ Cả đối với Ang trước đó tức thời trả lời rất hài lòng, cho nên làm Ang hỏi thăm nàng lúc cũng rất thoải mái mà nói, lục thể của hắn đã suy yếu đến cực hạn, linh lục còn bị chủ quan trí chỗ bài xích, hiện tại lại tăng thêm cấp sinh trí thủy, ba cái hiện tại duy trì một cái tương đối cân bằng trạng thái, vô luận đánh vỡ bất kỳ một cái nào cân bằng đều sẽ để Zôn nhục thân nháy mắt sụp đổ. Mà bây giờ không có bất luận cái gì khả năng cứu hắn. Ang nghèo, vậy theo chiếu ở Hù Hẹ Cả đại nhân chỗ nhìn, hiện tại Zôn đạo sư còn có thể sống bao lâu? Nhiều nhất nửa năm, mà lại hắn còn nhất định phải duy trì băng phong trạng thái. Ở Hù Hẹ Cả khẳng định nói. A nghèo nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó theo trong vòng tay lấy ra một tấm hơi mỏng tấm thẻ, dùng cái này có thể cứu Zôn đạo sư sao? Ở Hù Hẹ Cả liếc qua tấm thẻ, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Minh văn tấm thẻ, ngươi thế mà có thể theo cực đoan giáo phái làm đến bị cấm minh văn thẻ? Không đúng, cái này giống như không phải phổ thông minh văn thẻ. Ở Hù Hẹ Cả dùng tinh thần lực xúc tu lấy ra ảng trong tay tấm thẻ, cẩn thận quan sát một lát, mới chậm rãi nói, nguyên lai là tàn khốc học giả vượt sâu minh văn thẻ. Đây chỉ là một tấm phổ thông sao chép thẻ, nhiều nhất có thể chống cự 50 vị diện ăn mòn hiệu quả. Nếu như Zôn nhục thân không có dị biến, đại khái có thể bằng tấm thẻ này duyên thọ 20 năm tả hữu. Nhưng bây giờ, nhiều nhất để hắn sống 2 năm. Hơn nữa, còn là tại ba cái cân bằng không có đánh vỡ dưới tình huống. Ở Hù Hẹ Cả dừng một chút, chỉ khi nào ngươi đối với Zôn dùng thẻ này, tất nhiên sẽ đánh phá ba cái cân bằng. Vậy nếu như ba cái cùng nhau tăng lên đâu? Đồng thời sử dụng minh văn thẻ, đồng thời điều trị thân thể của hắn, còn tăng thêm cấp sinh chi thủy. Có thể hay không bảo trì sự cân bằng này? Ở Hù Hẹ Cả yên lặng suy tư một lát, có thể là có thể, nhưng bảo trì cân bằng rất khó, mà lại cấp sinh chi thủy cực kỳ chân quý, ta rời đi phồn đại lúc trước, cơ hồ tiêu hết tất cả thân ra, mới mua được như thế một bình, còn có tiền mà không mua được. A nghèo đột nhiên theo trong vòng tay lấy ra một cái bình nhỏ, trong bình là xanh mơn mận chất lỏng, cấp sinh chi thủy, ta có. Ở Hù Hẹ Cả nhìn xem cái kia bình đầy đường đường cấp sinh chi thủy, ánh mắt có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ hiện tại ngoại giới cấp sinh chi thủy đến nát đường cái tình trạng sao? Một cái bình thường học đồ thế mà cứ như vậy dễ dàng đem ra. Đây là cái kia 10,000 ma tinh một bình cấp sinh chi thủy. Ở Hù Hẹ Cả xác nhận cái kia đích thật là một bình cấp sinh chi thủy về sau, lâu dài không gợn sóng tâm tư đột nhiên có chút hỗn loạn, nhìn về phía Ảng thái độ xuất hiện một tia biến hóa. Trong đôi mắt mang theo một loại rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Ngươi làm sao lại có cấp sinh chi thủy? Mua. Ngươi có thể mua được. Ảng nghèo liếc nhìn ở Hù Hẹ Cả, vì sao lại mua không nổi? Ở Hù Hẹ Cả cảm giác trái tim nhận bạo kích, nàng không hiểu cảm thấy Ảng cuối cùng cái nhìn kia, tựa hồ mang xem thường. Ở Hù Hẹ Cả, ngươi quyết định dùng loại phương pháp này, vì Zôn kéo dài 2 năm tuổi thọ. Ảng nghèo, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Không phải sao? Thế nhưng là 2 năm qua đi, hắn vẫn như cũ sẽ chết. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn, mà lại ta nhất định sẽ cứu hắn. A nghèo đáy mắt có một tầng che lấp, nhưng chỉ cần có hy vọng, hắn liền sẽ trả giá cố gắng lớn nhất. Đấu chương xong, chương 835, kéo dài mạng sống chương 835, kéo dài mạng sống ở Hù Hẹ Cả rời đi về sau, ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù Ly ông mới đi tới. Hắn chiếu cố Zôn nhiều năm, nhưng mà rất nhiều thứ hắn lại là lần thứ nhất biết, thí dụ như cấp sinh chi thủy, lại thí dụ như lúc trước A nghèo lấy ra vực sâu minh văn thể. Ly ông trong mắt có nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm đi ra, mà là hướng Ang nghèo hỏi, vừa rồi ngươi nói loại phương pháp kia có thể để Zôn sống tới. Ang nghèo, chỉ có thể vì Zôn kéo dài một đoạn thời gian, bất quá muốn cứu sống hắn còn cần thay biện pháp. Vậy ngươi có biện pháp sao? Không có. Ang chậm rãi lắc đầu, bất quá hắn trong ánh mắt cũng không có từ bỏ hy vọng. Vũ sư thủ đoạn thiên kỳ bách quái, ta tin tưởng luôn có một loại phương pháp có thể đối ứng Zôn tình trạng. Ly ông kéo lại Ang nghèo bà bay, hy vọng ngươi có thể thành công. Ta mấy ngày kế tiếp sẽ tại băng phòng đợi một thời gian ngắn, tính toán tam thể cân bằng các hạng số liệu. Ang nghèo dừng một chút, ta lần này về cựu thổ đại lục, kỳ thật còn mang người dẫn đạo nhiệm vụ. Ta tìm được một cái thiên phú giả, bây giờ lưu tại rót giờ thúc thúc nơi đó, ngươi giúp ta đi an bài một chút chỗ ở của hắn đi. Vô luận mang về trang viên, hay là lưu ở trên trấn đều có thể. Ly ông gật gật đầu, đi. Sau khi Ly ông rời đi, A Ngẹo liền lưu tại băng phòng, thời khắc dùng tinh thần lực cảm giác zone trạng thái. Đồng thời, cũng lấy giấy bút, bắt đầu tính toán muốn duy trì tam thể cân bằng số liệu. Chính như ở Hữu Ệ cả trước đó nói tới, một khi sử dụng được sâu minh văn thể, chủ quan chi ăn mòn tốc độ, nhục thể tiêu vong tốc độ cùng cấp sinh chi thủy tiêu hao tốc độ, ba cái cân bằng liền sẽ bị đánh bỡ. Cho nên, hắn nhất định phải đồng thời giải quyết nhục thể cùng cấp sinh chi thủy vấn đề. Cấp sinh chi thủy hắn đã có sẵn, cho nên chỉ cần tính toán ra nên dùng bao nhiêu lượng liền có thể. Nhưng như thế nào khôi phục nhục thể khỏe mạnh, đây cũng là một cái rất khó vấn đề. Thứ nhất, Dôn đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cho nên vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào, thí dụ như sử dụng dược thể, đều phải là ôn hòa vô hại. Thứ hai, nhân thể từng cái khí quan bản thân kỳ thật cũng duy trì lấy một loại tương đối cân bằng trạng thái, Dôn thể nội từng cái cơ năng bị trên phạm vi lớn suy yếu, nếu như hắn muốn tăng lên Dôn nhục thể, còn nhất định phải chiếu cố các lớn cơ năng cân bằng. Cho nên, trong này cần thiết tính toán số liệu là khổng lồ lại phức tạp. Tại áng tính toán số liệu thời điểm, ở Hữu Ệ cả lúc này ngay tại trang viên góc đông nam một tòa sâu chân lầu gỗ phía trên, nhìn qua băng phòng phương hướng. Tòa này sâu chân lầu gỗ xây tại sườn núi nhỏ bên trên, ba mặt treo lơ lửng giữa trời, hoàn toàn dựa vào cây cột treo trống, nhìn qua tràn ngập kiến trúc học xảo nghĩ. Nguyên bản tòa này nhà sản chủ nhân là Dôn, về sau Dôn chuyển rời đến băng phòng về sau liền không xuống tới, bây giờ ở Hữu Ệ cả đem làm chính mình dưỡng thương nghỉ ngơi địa phương. Ly ông đệ đệ a. Ở Hữu Ệ cả câu lên một vòng cười, ngược lại là rất có thú. Đúng không, vợ dụ Ly? Một con cú mèo vẫy cánh, ngừng tại bên cửa sổ. Buổi chiều ta cảm giác bị tiểu tử này nhìn tấu a. Hắn hiểu được trọng lực mạch lạc, biết ta không để lại hắn, thế mà cùng ta đi vòng bèo tới thăm dò ta. Ở Hữu Ệ cả ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve cú mèo lông vũ, còn có con kia ma sủng, vợ dụ Ly ngươi tốt xấu giống như nó cũng là chim, làm sao liền yếu nhiều như vậy? Cú mèo bất mãn kêu to hai tiếng. Tốt tốt tốt, các ngươi không giống, không giống. Ở Hữu Ệ cả bĩu môi, qua loa nói. Cú mèo tiếp tục gọi gọi, đồng thời dùng nhỏ bé cánh chỉ vào ánh mắt của mình, khàn cả giọng kêu to. Mắt kính của ngươi a. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Ở Hữu Ệ cả nguyên bản còn nói để tóc đỏ cho vợ rủ Ly một lần nữa mang về một cái kính mắt đơn. Bất quá cái kia áng nghèo nhìn qua tựa hồ rất có tiền, cấp sinh chi thủy đều tùy tiện lấy ra, ngược lại là có thể lừa dối xuống hắn. Mà lại, áng tựa hồ còn có một cái không gian vòng tay, có thể tại học đồ giai đoạn liền dùng đến lên không gian đạo cụ, có thể thấy được hắn thân gia tuyệt đối không ít. Tại ở Hữu Ệ cả đùa với vợ rủ Ly lúc, trong sân nhỏ chuyển đến một trận tiếng bước chân. Sau một lúc lâu, Ly ông xuất hiện tại trong phòng. Người đến ngược lại là rất sớm. Ở Hữu Ệ cả cũng không ngoài ý muốn Ly ông sẽ xuất hiện ở đây. Ở Hữu Ệ cả đại nhân, ngài có thể nói cho ta, hôm nay ngài cùng đệ đệ nói những lời kia là có ý gì sao? Dôn đến cùng còn có cái bí mật gì? Ly ông biểu lộ có chút nghiêm túc, hắn luôn cảm thấy ở Hữu Ệ cả hôm nay xuất hiện thời gian quá quái dị, bình thường ở Hữu Ệ cả cũng sẽ không đi Dôn nơi đó, hắn coi là ở Hữu Ệ cả đối với Dôn kỳ thật không có hứng thú, nhưng hiện tại xem ra giống như hắn sai. Ở Hữu Ệ cả vậy vậy tả rơi tại hai má sợi tóc, kỳ thật ngươi về sau tiến vào vũ sử giới, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Bất quá, bây giờ nói cho ngươi nghe cũng là không sao. Liên quan tới Dôn sự tình, còn cần theo nhân loại đầu nguồn nói lên. Đợi đến ở Hữu Ệ cả nói xong, Ly ông biểu lộ một mảnh kinh ngạc. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra Dôn giá trị sẽ cao như thế, ở trong miệng của ở Hữu Ệ cả, Dôn là một cái có thể đánh vỡ vũ sư giới đã có thông thường tồn tại. Khó trách hắn trên tiệc tối luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng, nếu là đổi hắn tại Ang trên lập trường, khi biết Dôn bị cái khác vũ sư phát hiện, đoán chừng cũng sẽ như vậy. Đại nhân, Dôn sẽ là di chuyển đến vị diện khác nhân loại hậu đại sao? Không có khả năng, dù cho là theo vũ sư giới di chuyển đến dị giới nhân loại, hắn hậu đại theo huyết nguyên bên trên chính là bị vũ sư giới chỗ thừa nhận, không có khả năng nhận bài xích. Dôn nhất định không phải là vu sư giới nhân loại, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nếu như ngươi không có vấn đề, liền thối lui đi. Ở Hữu Ệ cả rối lưng một cái, hôm nay đọc võ, đến thật tốt ngủ một đoạn thời gian. Ly ông nghĩ nghĩ, cuối cùng hỏi một vấn đề, ở Hữu Ệ cả đại nhân, ngài thái độ đối với Dôn là cái gì? Ta nói, ngươi sẽ đi nói cho A Nghèo. Ly ông ngầm thừa nhận. Kỳ thật nói cho ngươi nghe cũng không sao, bất quá ngươi thuật lại cho A Nghèo, hắn cũng không nhất định sẽ tin. Ở Hữu Ệ cả, ta mặc dù rất muốn nghiên cứu Dôn, nhưng mình trên thân sự tình càng nhiều, mà lại đối với một cái chú định chết đi hàng mẫu cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá, ta đối với Dôn hứng thú mặc dù bình thường, nhưng là tóc đỏ coi như khác nói. Ở Hữu Ệ cả trong miệng tóc đỏ chính là Ly ông tự nhận đạo sư, tóc đỏ huy. Thế nhưng là đạo sư cũng như ngài, những năm này cơ bản không có đi qua Dôn nơi đó. Ly ông chần chờ mở miệng, không đi băng phòng, không có nghĩa là không nhầm nghĩ. Mà lại, huy thái độ đối với Dôn, thế nhưng là chết hay sống không cần lo, liền xem như thi thể cũng có rất cao giá trị nghiên cứu. Ly ông rời đi thời điểm còn có chút giật mình, hắn không biết ở Hữu Ệ cả nói có phải hay không là thật, nhưng bất kể có phải hay không là thật, áng tựa hồ muốn đối mặt lớn nhất cường địch kỳ thật không phải ở Hữu Ệ cả mà là đạo sư của mình. Một tuần sau, áng nghèo đi ra băng phòng, đi tới nhà sàn, nhìn xem cái này quen thuộc lầu gỗ, áng trong đầu lấp lóe rất nhiều hồi ức. Hắn trước 14 năm bên trong đợi đến lâu nhất địa phương chính là nơi này, bất quá hồi ức vẫn còn, nhưng vật là lại người không phải. Hắn đến thời điểm ở Hữu Ệ cả còn một bộ buồn ngủ nhập nhèm bộ dáng, nhìn thấy ở Hữu Ệ cả bộ dáng, áng trong lòng càng thêm khẳng định. Ở Hữu Ệ cả tinh thần lực khẳng định xảy ra vấn đề, nếu không lấy chính thức vu sư thực lực, hoàn toàn có thể làm được không ngủ. Bất quá áng nghèo cũng không có nói ra đến, mà là đem suy đoán chôn ở trong lòng. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ở ưu ẹ cả bước bước hai mắt buồn ngủ, nửa tựa tại trên mặt bàn, vẻ vải nhìn về phía A Nghèo. Tam thể cân bằng số liệu ta tính toán xong. A Nghèo cầm ra một sấp tràn ngập số liệu giấy, đưa cho ở ưu ẹ cả. Ở ưu ẹ cả ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ ta lần này nhưng thật ra là ngủ một tháng, bằng không như vậy lượng lớn số liệu xử lý, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền tính toán xong rồi. Dựa theo ở ưu ẹ cả đoán chừng, lấy phổ thông cấp 3 học đồ năng lực xử lý số liệu, tối thiểu muốn gần 2 tháng tài năng hoàn thành, còn không thể bảo đảm nhất định chuẩn xác. Nàng coi như đã xem trọng A Nghèo, nhưng suy đoán cũng muốn một tháng thời gian, nhưng cuối cùng hắn thế mà một tuần không đến, liền hoàn thành rồi. Ở ưu ẹ cả lại là không biết, A Nghèo lúc trước tại tính toán bản tượng trục thời điểm, năng lực xử lý số liệu liền đã được đến lớn lao tăng lên. Về sau lại khai phát xuất siêu tính trạng thái, cả hai hợp hai làm một lúc, đơn thuần khả năng tính toán sẽ đạt tới một loại trình độ kinh người. Làm ở ưu ẹ cả cẩn thận xem hết số liệu cùng vận dụng công thức về sau, hơi một đẩy ngược, liền có thể nhìn ra phần này số liệu không có một chút sai lầm, hợp quy tắc quả thực có thể xem như bản mẫu. Nàng nhìn từ trên xuống dưới A Nghèo, ngươi mang cho kinh ngạc của ta càng ngày càng nhiều. Ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi cùng Ly ông thật là thân huynh đệ sao? Không thể giả được. Vậy ta làm sao cảm giác, Ly ông tiểu tử kia làm sao cứ như vậy lần đầu? Ở ưu ẹ cả thấp giọng cô, hẳn là đầu óc đều dài cơ bắp bên trên. A Nghèo. Ở ưu ẹ cả đem số liệu đưa cho A Nghèo, sau đó đứng lên, đi thôi, ta biết ngươi tìm đến ta là vì cái gì, ta sẽ giúp ngươi ổn định tam thể cân bằng, dù sao, ta cũng không nghĩ dồn như thế chết đi. A ngay tay dừng lại, tiếp nhận số liệu, không nói thêm gì, quay đầu dẫn đầu hướng băng phòng đi đến. Ang sở dĩ vội vã như thế muốn làm cái này tam thể cân bằng, là bởi vì thời gian nếu như tiếp tục mang xuống, nói không chừng lúc đầu có thể để John duy trì 2 năm sinh cơ, sẽ càng lúc càng ngắn, thậm chí mất đi tác dụng. Đi tới băng phòng, một lần nữa đối mặt John nhục thể, Ang nghèo động tác trở nên cẩn thận cùng cẩn thận từng ly từng tí. Ang công tác là tiến hành lượng biến đổi thay thế, hắn muốn đồng thời tiến hành tam tuyến thao tác, đã muốn thay đổi cấp sinh chi thủy, cũng muốn kịp thời đối với John khô kiệt đục thân khôi phục sức sống, đồng thời còn muốn đem vực sâu minh văn thẻ rắn vào ở trên người John. Mà ở ưu ẹ cả thì phải duy trì ở cơ bản tam thể cân bằng, bởi vì lượng biến đổi tại thay thế thời điểm sẽ có trong nháy mắt đúng không? Đây chính là ở ưu ẹ cả cần thiết phải chú ý thời điểm. A Nghèo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó đối với ở ưu ẹ cả gật gật đầu, ta muốn bắt đầu. Hắn đồng thời triệu hồi ra 2 con ma lực chi thủ, bắt đầu tiến hành đa tuyến thao tác. Thay đổi cấp sinh chi thủy cùng dán vào vực sâu minh văn cũng không cần quá mức tinh tế, cho nên giao cho ma lực chi thủ để hoàn thành. Chính hắn thì theo trong vòng tay lấy ra một bình dược tề, cùng chính hắn điều phối vừa dung dịch đối với dôn nhục thân tiến hành ở dưỡng. Ở ưu ẹ cả tại tấm kia trên số liệu đã biết được A Nghèo muốn sử dụng cái gì dược tề, nhưng lúc này nhìn thấy hắn thật đem ra, cũng không nhịn được hơi xúc động. Chỉ là A Nghèo cầm ra những dược tề này, giá trị liền cùng cấp sinh chi thủy không kém bao nhiêu, cũng không biết A Nghèo là làm sao kiếm tiền, muốn không ta cũng đi học một ít. Đấu chương xong, chương 836, dân chấn sinh hoạt chương 836, dân chấn sinh hoạt sau một lúc lâu, ở ưu ẹ cả cảm giác một chút rôn tình trạng cơ thể, nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn suy biến đã biến trì hoãn, đồng thời nhục thân tố chất xuất hiện tăng trở lại dấu hiệu. Loại này tăng trở lại đại khái sẽ kéo dài nửa năm. Tiếp xuống liền sẽ tiếp tục suy giảm cho đến tử vong. Nói tóm lại, ngươi lần này thử nghiệm là đạt được thành công lớn, bất quá tương ứng hao tổn cũng rất lớn. Ở ưu ẹ cả hơi có chút đau lòng liếc nhìn một bên trống giống bình dược tề, những này tiêu hao tối thiểu phải có 2-3 vạn ma tinh a. Nhưng ít ra ngươi bảo vệ dôn mệnh, ý theo trạng thái của hắn bây giờ, kiên trì 2 năm tuyệt đối không có vấn đề. Ở ưu ẹ cả trong lời nói là mang vui sướng, dôn có thể sống lâu mấy năm, mang đến số liệu cũng sẽ càng nhiều. Bất quá áng nghéo biểu lộ nhưng không có lộ ra quá nhiều vui mừng, hắn nguyên bản dự định là để dôn chí ít có thể kéo dài mạng sống 20 năm. Sau đó lại nghĩ những biện pháp khác, nhìn có thể hay không tăng lên dôn số tuổi thọ. Nhưng bây giờ, mục tiêu ký định không có đạt thành không nói, còn giúp giảm gấp 10. Điều này có thể để cho A Nghèo cao hứng. Ngươi nhìn qua cũng không vui vẻ, bây giờ nghĩ lên đau lòng những dược tề này rồi. Ở ưu ẹ cả nói. Dược tề bản thân mua được chính là cho dôn đạo sư dùng, làm sao đến đau lòng vừa nói. A Nghèo dừng một chút, ở ưu ẹ cả đại nhân, dôn đạo sư hiện tại chỉ có thể ở vào băng phong trạng thái sao. Ngươi muốn cho dôn khôi phục thần trí. Đúng thế. Ngươi có thể giải phong quan tài băng, bất quá một khi giải phong, chủ quan trí ăn mòn sẽ tăng nhanh, nhiều nhất không cao hơn nửa tháng, hắn liền sẽ triệt để tiêu vong. Nói cách khác, băng phong lời nói, có thể kéo dài mạng sống 2 năm. Giải phong lời nói, nhiều nhất nửa tháng. Ngươi không phải nói, nhất định sẽ tìm tới cứu hắn biện pháp sao? Ở ưu ẹ cả khuyên tay, cao cư lâm xuống nhìn xem A Nghèo. Ta khẳng định sẽ tìm được cứu dôn đạo sư phương pháp. A Nghèo như đang trả lời ở ưu ẹ cả, nhưng càng nhiều hơn chính là tại đối với chính mình đối thoại. Vậy ta liền dựa mắt mà đợi. Ở ưu ẹ cả dứt lời, quay người hướng băng bên ngoài đi đến. Tại ở ưu ẹ cả sắp tin tức tại đen nhánh hành lang trước đó, A Nghèo đột nhiên thấp giọng nói, bất kể như thế nào, dôn đạo sư là tự do. Ở ưu ẹ cả bước chân dừng lại, nàng rõ ràng ảng ý tứ của những lời này, nàng không có quay người, thản nhiên nói, tự do. Hắn từ trước đến nay đến vu sư giới, liền đã bị tròng lên công xiềng. Hết thể hành động, ở thế giới ý chí ăn mòn bên trong, sớm đã thân bất do kỷ. Bị thế giới chỗ cầm tù, hay là bị vu sư chỗ cầm tù, còn là nói bị chính hắn chỗ cầm tù, mang đến hạ tràng, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Tự do đã sớm làm hao mòn không còn, liền ngay cả ngươi ta đều chưa nói tới tự do, càng không nói đến hắn. Ở ưu ẹ cả thanh âm càng ngày càng phiêu miểu, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ang thì lưu tại băng phòng, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Ở ưu ẹ cả lời nói, có lẽ có ngụy biện thành phần, nhưng trong đó chưa chắc không có đạo lý, thậm chí theo cái nào đó góc độ đến xem, có lẽ A Nghèo cũng tại cầm tù dôn tự do. Bất quá, không có đạt tới cái kia độ cao, cái gọi là tự do chủ đề, kỳ thật đều là lời nói dông thuyết. A Nghèo cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều trên khái niệm tự do cùng tương đối tự do có cái gì khác biệt, hắn hiện tại duy nhất tưởng niệm chính là để dôn tiếp tục sống sót. A Nghèo tại băng phòng đợi một ngày một đêm, đem trong quan tài băng cái kia khô kiệt mặt tái nhợt thật sâu khắc sâu vào trong đầu của mình, sau đó quay đầu rời đi. Bên ngoài ánh nắng rất ôn hòa, mùi thơm vẫn đang tại toàn bộ trang viên. A Nghèo nguyên bản định trực tiếp bế quan tìm kiếm cứu vớt đạo sư phương pháp, bất quá trước đó, hắn quyết định trước đi tìm một cái đồ dù sao mình là hắn người dẫn đạo, hắn lần bế quan này cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, ít nhất phải đem những việc vật này trước phải xử lý tốt. A Nghèo hướng trang viên đại môn phương hướng đi đến, đi không bao lâu, liền nhìn thấy ổ lì vị ạ hầu gái đỉnh lấy đỏ bừng mặt, mang theo một cái ăn rổ chạy tới. Thiếu gia, đây là mã nạ nữ bộc trưởng tự mình nướng sữa bánh suốt, cố ý phân phó ta mang tới. Ổ lì vị ạ một mặt ngượng ngùng nhìn xem A Nghèo, khi còn bé A Nghèo liền dáng dấp tinh điêu thế chắc, bây giờ trổ cảnh về sau, càng là ưu nhã tuấn lãng, cho dù là thiếu gia nhà mình, ổ lì vị ạ cũng không nhịn được phạm lên hoa si. Ta hiện tại khẩu vị cùng so với trước kia hơi thay đổi chút, bất quá vẫn là cảm ơn mã nạ nữ bộc trưởng. A Nghèo mỉm cười tiếp nhận giỏ, chịu đựng lập tức đến một ngụm dục vọng, ôn nhu nói. A Nghèo tiện tay đem giỏ bỏ vào vòng tay bên trong, liền tiếp theo hướng đại môn phương hướng đi đến, ổ lì vị ạ thấy thế lập tức theo sau. Còn có chuyện gì sao? A Nghèo nghi hoặc nhìn Olivia. Olivia móc méo miệng, có chút ủy khuất mà nói, thiếu gia chẳng lẽ quên, ta là thiếu gia thiếp thân hầu gái, trước mấy ngày cũng không tìm tới thiếu gia, hiện tại đương nhiên phải theo sát. Thiếu gia có gì cần, xin cứ việc phân phó. A Nghèo ngẩn người, kỳ thật không cần, ta ở bên ngoài đã thành thói quen một người. Không chờ A Nghèo nói xong, Olivia hốc mắt liền đỏ. A Nghèo chỉ có thể nghẹn thừa dư lời nói, thở dài một hơi, tốt à, nói đến ta hiện tại thật là có một chuyện cần ngươi đi làm. Thấy Olivia bị chủ đề hấp dẫn ngừng lại thút tha thút thít, A Nghèo nói, ngươi giúp ta đi tìm một cái mã nạ nữ bộc trưởng, mời nàng đến đại sảnh chờ ta, ta có một số việc thương lượng với hắn. Còn có, tốt nhất đem cả cả cũng gọi tới. Đem Olivia đẩy ra về sau, A Nghèo mới tiếp tục đi ra ngoài. Hắn tìm Ly ông cùng mã nạ cũng đích xác có việc, dù sao hắn lần này trở về không chỉ có riêng là hắn một người, còn mang một cái tộc đàn hy vọng. Trên đường đi gặp được người hầu, tất cả đều cung kính hướng A Nghèo treo lên chào hỏi. Lúc trước tại ruộng lúa mạch bên trong người hầu kia, lúc này cũng biết thân phận của A Nghèo, khi nhìn đến A Nghèo khi đi tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng tốt. Vô luận là ai, A Nghèo đáp lại đều là mỉm cười hữu lễ. Đợi đến A Nghèo rời đi về sau, ruộng lúa mạch bên trong người hầu mới thở dài một hơi, xem ra cái này tiểu thiếu gia đúng như truyền ra ngoài như vậy, tính cách rất ôn hòa. Cũng không trách tội hắn ngày đó không có nhận ra tội lỗi của hắn, chính hắn những ngày này ngược lại để ý ngủ không yên. A Nghèo cũng không biết những người hầu này tâm tư, hắn đi tới cửa trang viên, dò xét mắt ở trên ngọn cây giả chết cú mèo, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra trang viên. Mục tiêu của hắn là thẳng quan trị an gỗ lăn phòng nhỏ. Gợn chấn nhận biết A Nghèo người cũng không thể so trong trang viên thiếu, bất quá so với trong trang viên bọn người hầu kính sợ chào hỏi, bọn này láng giềng phần lớn coi là A Nghèo là theo đô thành du học trở về, theo trên thái độ đến nói, bọn hắn hoàn toàn đem hắn làm khi còn bé như vậy đối đãi, ngược lại là so trang viên người hầu càng thêm thân thiết mấy phần. "A thiếu gia, ngươi đây là học thành trở về rồi." Nói chuyện chính là một cái hút thuốc thương lão học hữu, ngồi tại một tòa nhà gỗ nhỏ trước, tại hoa hướng dương mát mẻ xuống hướng A Nghèo chào hỏi. A Nghèo cũng không có vội vã đi tìm rót giờ đại thúc, dậm chân nói, "A si ạ gia gia, ngươi làm sao cũng đi theo Jim đại thúc học bơm nước khói. Cái gì gọi là ta cùng hắn học, là Jim cùng ta học." Bác sĩ A lập tức phản bác, lúc trước, thế nhưng là ta giáo hội Jim cái kia nhà quê bơm nước khói, chỉ có điều về sau ta giới, Jim vẫn còn tiếp tục giúp thôi. Cái gì giới bất giới, lúc trước rõ ràng chính là ngươi nghèo quá, nghèo mua không nổi thuốc lá. Nói chuyện chính là theo bác sĩ A nhà bên cạnh một tòa trong nhà gỗ đi ra nam tử khôi ngô, kỳ danh Jim. Bác sĩ A là trấn trên lão học yếu, lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sông sáo qua, kiến thức rộng mười phần thích khoe khoang. Jim là bác sĩ ạ hàng xóm, là trấn trên duy nhất thợ rèn, kỳ thật hắn cũng là bác trang viên người hầu, bất quá về sau thành ra về sau, liền bị lao bác cho phép chuyển tới ngoài trang viên cư trú. Hai người này đã là hàng xóm, cũng là bạn xấu. "Bác thiếu gia, ngươi nhưng trở về, tử tước đại nhân thế nhưng là thường thường nhớ ngươi." Jim một bên hướng A Nghèo thi lễ, một bên vươn tay đoạt lấy bác sĩ ạ tẩu hút thuốc. "Bác thiếu gia ở trước mặt, ngươi còn hút thuốc, còn tự xưng học yếu, liền chút lễ phép cũng sẽ không." Bác sĩ ạ ho khan hai tiếng, tức giận nói, "Ngươi có ý tốt nói ta, rõ ràng ngươi trước kia nhìn thấy bác thiếu gia cũng không có buông xuống qua tẩu hút thuốc à? Dù sao ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, bớt hút một chút khói. Nhìn một cái ngươi đều khục thành cái dạng gì?" Jim nói. Bác sĩ A đoạt không trở về tẩu hút thuốc, chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân. "Ai, ngươi hiện tại không hút thuốc lá, cũng đừng ngăn cản ta rút à." A Nghèo nhìn một người, trước kia Jim hút thuốc rút hung nhất, ngược lại là bác sĩ A không hút thuốc lá, hiện tại thế mà trái lại, bác sĩ A bắt đầu hút thuốc, Jim lại không rút. Cũng không biết trong này có biến cố gì. Biến cố ngược lại là không có. Nghe tôi A Nghèo hỏi thăm, Jim giúp đỡ bác sĩ A nói, chủ yếu chính là phụ cận nạn dân quá nhiều, thường xuyên đến trên trấn đến trộm đạo ít đồ, có đôi khi còn trông nom việc nhà xúc cho bắt lấy chạy, lao học cứu nhà một con trâu liền bị những nạn dân kia cho trộm ra đi nướng, chúng ta đuổi tới lúc chỉ còn lại một cái kia to lớn đầu trâu. Ai, chúng ta cũng không dám động đến bọn hắn, khẽ động liền lại, bọn hắn lại thân không vật dư thừa, coi như bị rót giờ bắt lấy, cũng phạt không ra thứ gì. Bác sĩ ạ cũng thở dài, chính là đáng thương ta con trâu kia a. Đã không có gì cả, cho nên không cố kỵ gì. Ang trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Không sai, chính là ý tứ này. Chúng ta chỉ có thể bị động tăng cường phòng ngự, nhưng không chịu nổi nạn dân quá nhiều." Jim lắc đầu, phun ra nói bằng khói: "Chiến tranh a, lúc nào đến cái đầu a? Mà lại, chúng ta dễ mệ y hành tình hiện tại xem ra, cũng là mưa gió phiêu linh." Jim nói không sai, nói không chừng ngày nào chúng ta cũng sẽ biến thành những nạn dân này, đây cũng là ta lo nghĩ nguyên nhân. Chính là lo nghĩ, cho nên mới hút thuốc. A, Jim, ngươi thế mà cầm ta tẩu hút thuốc hút thuốc. A sĩ ạ nói đến một nửa, đột nhiên nhìn thấy như lọt vào trong sương mù bên trong Jim gương mặt kia, sương sờ nửa ngày mới phản ứng được. Hai người lại bởi vậy tranh chấp. Lúc đầu phủ lên nặng nề bầu không khí, cũng bởi vậy không cánh mà bay. Các ngươi yên tâm đi, coi như toàn bộ Kim Tức Đế quốc đều rơi đài, nhưng vực chấn tuyệt đối là an toàn nhất địa bàn. A nghèo rất chắc chắn nói. A sĩ ạ cùng Jim không biết rằng từ đâu đến lòng tin, nhưng nhìn xem A nghèo biểu lộ không giống giả mạo, lại là có chút tin tưởng. Sau khi A nghèo rời đi, A sĩ ạ đột nhiên đối với Jim nói, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác tâm tình thư sướng nhiều. Jim cũng kinh nghi gật đầu, ta cũng giống vậy, xem ra bác thiếu gia trở về sau, để chúng ta cũng có loại tìm về chủ tâm cốt cảm giác. Ngươi nói, bác trang viên có thể hay không cũng bởi vậy giải phóng A. Hai người lâm vào xì xào bàn tán, đến nỗi lúc trước bọn hắn tranh chấp hút thuốc vấn đề, ngược lại là chậm rãi buông xuống. Đấu chương xong, chương 837, nạn dân chương 837, nạn dân đi tới rót giờ nhà thời điểm, A nghe thấy hắn chính một mặt căm tức múa bút thành văn. Rót đan kỵ sĩ đứng ở một bên, vẻ mặt cũng đầy là bất đắc dĩ. A nghèo A, ngươi hơi chờ ta một chút, lập tức liền tốt. Rót giờ nhìn thấy A nghèo tiến đến, nhanh chóng nói câu, sau đó tiếp tục cầm bút lông chim nhanh chóng viết. Hai phút đồng hồ về sau, Rót giờ đem viết xong một trang sách tin chứa vào phong thư, ấn lên mực đóng dấu về sau giao cho Rót đan, ngươi hiện tại lập tức ra roi thuốc ngựa đi Hartford, nhất thiết phải đem tin giao đến vị nệ quan trị an trong tay. Rót đan gật gật đầu, tiếp nhận tin quay người tức đi. Khi đi ngang qua A nghèo thời điểm, vẫn không quên đi một cái kỵ sĩ lễ. Nghe phía sau tiếng bước chân đi xa, A nghèo mới ngẩng đầu hỏi thăm, Rót giờ thúc thúc, nhìn ngươi biểu lộ tựa hồ có chút không tốt, xảy ra chuyện gì rồi? Rót giờ thở dài, ai, còn không phải bên trên hạt những người kia, mắt thấy Hartford trang không được nhiều như vậy nạn dân, liền đem chủ ý đánh tới địa bàn quản lý các trên trấn. Liền ngay cả chúng ta nhỏ như vậy thị trấn đều được căn bài, muốn phân lưu tiếp nhận nạn dân. Cũng không phải chúng ta không thiết tế, kỳ thật mỗi ngày chúng ta đều có sắp xếp người chủ động đưa ăn đi phụ cận doanh trại tị nạn, nhưng trong đám người kia một chút đau đầu nhưng bất mãn với điểm này, còn thường xuyên mang theo nhà mang miệng đến trên trấn lén lút. Loại người này, chúng ta sao có thể tiếp nhận? Mà lại, trọng yếu nhất chính là, gợn trấn cũng không có phòng ở an bài cho nạn dân. Rót giờ phun nước đắng, phía trên chỉ cần nhẹ nhàng một câu, phía dưới chúng ta liền muốn trả giá nhiều như vậy lại giới, nào có chuyện tốt như vậy. Ta vừa rồi viết tin gấp chính là hướng bọn hắn biểu đạt kháng nghị. A nghèo nghe xong, cũng không biết nên cho kiến nghị gì, dù sao mình vừa mới trở về, đối với cái gì đều không hiểu rõ. Mà lại những này trấn vụ, là quan trị an cùng hạt địa lãnh chúa sự tình, hắn cũng không tốt càng cự. Chỉ có thể trả lời, như vậy đi, chờ ta trở về lúc, để ca ca đến tìm ngươi thương lượng một chút xử lý như thế nào chuyện này. Cũng tốt, chuyện này đích xác cần tự tức cầm cái chủ ý, dù sao liên quan đến trên toàn bộ trấn lợi ích. Rót giờ sau khi nói xong, lời nói xoay chuyển, A nghèo, ngươi về nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Ta ngày đó một mực chú ý đến các trang viên, phát hiện bên trong giống như truyền đến ầm ầm tiếng vang. A nghèo nghĩ nghĩ, rót giờ trong miệng cái gọi là tiếng vang ầm ầm, đoán chừng là ở ủ ẹ cả cắt đứt ngọn núi nhỏ lúc phát ra tiếng vang. Ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng sao? Đích xác không giống. Rót giờ bước bên một lát cái cằm, lộ ra bắt quái biểu lộ, hỏi, vậy ngươi bây giờ biết các trang viên những năm này xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì bên trong đi ra người tất cả đều nói năng thật trọng, còn phong vườn không cho vào đâu? Thấy A nghèo lâm vào do dự, rót giờ tranh thủ thời gian nói bổ sung, nếu như khó mà nói coi như. Dù sao hiện tại trên trấn tình huống cùng dĩ vãng cũng kém không nhiều, cũng không phải khó mà nói, đại khái chính là trong trang viên nhiều một vị quý khách, mà vị quý khách kia cũng không thích có người ngoài đến thăm cùng quấy rầy. Rót giờ sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên hiểu rõ, hắn cũng không có truy vấn vị kia khách quý thân phận, mà là chủ đề một vùng, hỏi thăm A người ý đồ đến. Người tìm được ra, hắn ngay tại sát vách ở. Rót giờ một bên nói, một bên theo trong ngăn kéo lấy ra một cái túi đưa cho A nghèo. Trong túi thả một chút ngân tệ, theo rót giờ nói tới, là một tuần trước mạ nạ nữ bộ trưởng tới lưu lại tiền. Ý tứ là tạm thời để đồ dở tại rót giờ nhà, những này là tiền sinh hoạt. Mã nạ nữ bộ trưởng cho rót giờ thúc thúc, ngươi liền cầm lấy đi. Mà lại ngươi coi như phải trả, cũng là còn cho mã nạ, mà không phải ta. A nghèo đem túi thả lại trên bàn, sau đó cùng rót giờ cùng đi đến sát vách. Đúng những ngày này tạm thời cùng rót đan ở cùng một chỗ, A nghèo đẩy cửa phòng ra thời điểm, phát hiện đồ chính ngồi xếp bằng tại lông mềm như nhung da thú trên mặt thảm ngủ gật. Tiếng mở cửa đem đồ bừng tỉnh, một mặt mở mịt từ phương. Một hồi lâu ánh mắt mới tập trung tại cổng A nghèo trên thân, mê mang một lát. Mới nhớ lại gương mặt này tựa hồ là bác đại nhân hình dáng, dọa hắn lập tức nhảy dựng lên, cuống quýt mặc lên giày đi tới Ang trước mặt hành lễ. Ang cùng đột đảm đã hơn nửa ngày, chủ yếu chính là nói rõ chính mình có thể sẽ tại gần trấn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, hỏi thăm đột là dự định tạm cư ở trên trấn, còn là đi theo hắn về mặt trang viên. Đột nghĩ nghĩ, còn là quyết định đi theo Ang nghèo về trang viên. Ở trên trấn nhiều người nhiều miệng, nạn dân lại thỉnh thoảng đến quấy rối, hắn nghĩ ổn định lại tâm thần tu tập dẫn dắt pháp đều có chút không có khả năng. Ang nghèo nghĩ nghĩ liền đồng ý mang đột trở về trang viên thời điểm. A nghèo đem trong trang viên tình huống đại khái nói một lần, bàn giao hắn không muốn đi nhà sản phẩm vi, sau đó chú ý chớ chọc ở Ueka, cái khác ngược lại là có thể giao cho mạ nạ nữ bộ trưởng ăn bài. Dĩ vãng, nếu là có người ngoài tiến vào trang viên, ẩn nấp tại trên trạc cây người giám sát cú mèo, đoán chừng tính tình lập tức liền nổ. Nhưng áng nghèo mang ác tiến đến, nó lại là sợ ở một bên, liên thanh cũng không dám ra ngoài. Nhất là, nó cảm giác gãng trong túi áo con kia hôi bất lưu thu chim nhỏ, đang dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn nó, để nó càng thêm không dám động. Áng nghèo vì đột giới thiệu một chút cú mèo thân phận, sau đó liền dẫn đột tiếp tục đi vào trong. Tại chủ bảo hành lang ở giữa, áng nghèo gặp được mạ nạ nữ bộ trưởng. Đem đột giao cho mạ nạ nữ bộ trưởng an bài chỗ ở, chính mình thì trước đi chủ sảnh. Tố Lý Vị ạ chờ ở đại sảnh bên ngoài, nhìn thấy áng nghèo về sau ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian theo sau. Lý ông lúc này đã đợi chờ tại trong sảnh, gặp một lần áng nghèo liền tiến lên cho một cái to lớn ôm, sau đó hiếu kỳ nhìn một chút bên ngoài phòng phương hướng. A, mạ nạ đâu? Ta không phải để nàng tại cửa ra vào chờ ngươi sao? Ta để mạ nạ đi an bài đột nơi ở, trong khoảng thời gian này, được có thể sẽ một mực ở tại trang viên. Lý ông sững sờ, vài ngày trước áng nghèo để hắn an bài đột chỗ lúc, hắn cũng cân nhắc qua để đột đến trang viên, nhưng nghĩ đến ở hù ẹ cả đại nhân, hắn lại do dự. Ở hù ẹ cả đại nhân sẽ làm phản hay không đúng a? Yên tâm đi, ta đã cùng ở hù ẹ cả đại nhân nói qua. Cùng Lý ông nhập tọa về sau, áng không có lập tức cho thấy ý đồ, mà là đem rót giờ bối rối nói ra. Lý ông sau khi nghe xong, cũng lộ ra phiền phức biểu lộ, xoa huyệt thái dương, những nạn dân này đã bắt đầu đăng đường nhập thất trộm đạo sao? Ta nghe bà Si A nói, nhà hắn châu cũng bị nạn dân kéo ra ngoài cho nấu. Ta lần trước ra ngoài lúc, chỉ là nghe nói có một đợt sóng dân tại đầu trấn náo sự, không nghĩ tới đã phát triển đến loại tình trạng này. Lý ông suy nghĩ một lát, chúng ta sẽ đi thấy rót giờ. Ngươi định xử lý như thế nào những nạn dân này? A nghèo nhìn về phía Lý ông, hắn biết rõ nạn dân vấn đề đối với toàn bộ gờ trấn đến nói ý vị như thế nào. Như thế nào hữu hiệu xử lý những nạn dân này, là Lý ông hiện tại nhất định phải đối mặt. Lý ông trầm tư một lát, ta có một chút ý nghĩ, nhưng khả năng còn cần thương lượng với rót giờ một chút, mà lại khả năng còn muốn nhìn Watford bên kia thái độ. Dừng một chút, Lý ông tò mò nhìn A nghèo, đệ thân ái của ta, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào đâu? A cơ hồ không có suy nghĩ, nói thẳng, theo siêu phàm giả góc độ đến xem, chuyện này cũng không vấn đề gì. Hắn thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền chế tạo một cái phồn hoa chấn nhỏ, để lưu dân vào ở hắn cũng có thể trực tiếp thẳng hướng đầu nguồn, đem hủy lạn quốc một giải quyết, sự tình cũng có thể rất nhanh kết thúc. Nhưng nếu như không cần siêu phàm thủ đoạn, ta có khuynh hướng giải quyết dứt khoát, giết chết đau đầu, trấn an cái khác nạn dân. Không có những cái kia đau đầu, những người khác sẽ rất nhanh quy hàng, đến lúc đó liền không khó giải quyết. Lý ông sau khi nghe xong, thật sâu liếc nhìn A nghèo, một hồi lâu mới nói, ta cảm thấy hành vi của ngươi xử sự có chút thay đổi, ngươi trước kia sẽ không nói ra loại lời này. A nghèo, cùng hắn nói biến, không bằng nói là tại thích đứng. Bất quá dạng này cũng tốt, ta một mực lo lắng ngươi tại bên ngoài lại bởi vì lạm hảo tâm mà kinh ngạc, nhưng bây giờ xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Lý ông duỗi lưng một cái, kỳ thật ta ý nghĩ, cùng ngươi không sai biệt lắm. Trong nạn dân đau đầu không có sợ hãi, dù sao lại mất đi, cũng mất đi không là cái gì. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn thật đã làm tốt mất đi tất cả chuẩn bị sao? Tại bọn hắn trò chuyện nạn dân chủ đề lúc, đại sảnh màn che bị bật lên, mã nạ nữ bộ trưởng đi đến. Gặp qua lễ về sau, mã nạ nữ bộ trưởng đứng qua một bên. Đã mã nạ nữ bộ trưởng đã tới, người đã đủ, cái kia có chút sự tình ta cũng có thể nói. A nghèo lời nói, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lý ông cũng nhìn về phía A nghèo, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Nhưng chờ nửa ngày, cũng không có chờ đến A nghèo nói chuyện, mà là thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện một cái nho nhỏ người. Kia là một cái bề ngoài cùng trang điểm cùng bọn hắn không sai biệt lắm, chính là hình thể so bàn tay còn nhỏ tiểu nhân. Nhìn hắn ngoại hình, là một cái mập mạp trung niên nữ tử. Nàng được thả ra về sau, ngay từ đầu còn có chút mê mang, một hồi lâu mới chuyển hướng A nghèo hỏi, đại nhân, nơi này là Cú Mì A Áo Mì A Áo, nếu không có gì ngoài ý muốn, các ngươi về sau liền ở tại chỗ này. A nghèo thản nhiên nói, Cú Mì A Áo Mì A Áo, là tiểu đủ áo mẫu thân. Là lúc trước tại sinh hồn vấn hoa, trừ bấy bấy ạ, tiểu đủ áo bên ngoài, cái thứ ba hướng hàng quy hàng người. Ở trong sinh hồn vấn hoa, Cú Mì A Áo Mì A Áo là Lam Nguyệt Nha thôn thôn trưởng, đối với điều hành nhân sự cùng tổ chức công tác, đều có rất mạnh năng lực. Từ khi bảy bạ rời đi về sau, A nghèo liền an bài nàng tạm thay cụ dạ cụ cả tộc cái này một điểm mạch tộc trưởng. Cú Mì A Áo Mì A phản ứng có chút kích động, dù sao tại trong vòng tay đợi thời gian dài như vậy, dù cho có nước có thịt, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút tự do. Bây giờ biết được có thể trở lại ngoại giới, tự nhiên rất vui vẻ. A nghèo, nàng là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhỏ như vậy? Lý ông kinh ngạc chỉ vào Cú Mì A Áo Mì A Áo, một mặt kinh ngạc. Không chỉ là Lý ông, mà nạ nữ bộ trưởng cùng Olivia, tất cả đều che miệng nhìn về phía Cú Mì A Áo Mì A Áo. Mặc dù vu sư giới nhân chủng rất nhiều, phồn đại lục bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy các loại nhân tộc, cho nên nơi đó phàm nhân đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tại cựu thổ đại lục, nơi này cơ bản tất cả đều là trí người hậu duệ, trong ngày thường không nhìn thấy loại nhân tộc tồn tại. Lại thêm vào trấn phong bế xa xôi, bọn hắn tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Tố Lý Vị ạ trong ánh mắt phát ra ánh sáng, kinh ngạc nói, thật nhỏ, quả thực tựa như là chuyện cổ tích bên trong tiểu yêu tinh. A nghèo nghe xong, cười nói, kỳ thật, ngươi nói thật đúng là không sai. Các nàng nhất tộc lại có một cái khác biệt danh, gọi là trên lầu các yêu tinh. Tấu chương xong, chương 838, âm nhạc cùng rượu ngon chương 838, âm nhạc cùng rượu ngon tại xa xôi chuyện cổ tích thế giới, nơi đó đã từng sinh hoạt một đám yêu thích sống nhờ tại nhân loại trong gia đình chủng tộc, kỳ danh cụ dạ cụ cả tộc. Dân bản xứ xưng là tiểu nhân tộc, hoặc là nói, trên lầu các yêu tinh. À nghèo một bên giảng thuật thời điểm, cụ mì à ảo mì à có chút xấu hổ hướng chung quanh đám người hành lễ. Nàng gọi cụ mì à ảo mì à ảo, là cụ dạ cụ cả tộc trưởng. À nghèo ngắn gọn giới thiệu một chút thân phận của cụ mì à ảo mì à ảo, sau đó cho thấy ngoại trừ cụ mì à ảo mì à ảo, còn có còn lại 76 người tại hắn vòng tay bên trong, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, ta đáp ứng sẽ cho cái tộc đàn này một cái an toàn nơi che chở, vu sư giới quá mức nguy hiểm, cho nên ta đem bọn hắn mang về cựu thổ đại lục. Còn có 76 người. Ly ông ngoài ý muốn nói. À nghèo nghĩ nghĩ, dứt khoát đem trong vòng tay cao ốc tỉnh tiến đến trong đại sảnh. Nguyên bản hoặc là cày ruộng trồng trọt, hoặc là chăn nuôi gia súc nuôi tự, hoặc là chơi đùa đùa giỡn, hoặc là tán dóc việc nhà cụ dạ cụ cả tộc nhân, vào đúng lúc này tất cả đều dừng lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện, quay chung quanh tại nhà cao tầng bên ngoài tầng kia mê vụ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là bốn phía tinh xảo vách tường, cùng mấy cái cao lớn nhân loại. Những người khác bọn hắn không biết, nhưng hạ nghèo bọn hắn lại rất tin cậy. Tất cả cụ dạ cụ cả tộc tất cả giờ khắc này lặng im, chỉ là dùng ánh mắt tò mò đánh giá chung quanh. Các đại nhân, nơi này là địa phương nào? Tại cao ốc bên ngoài một cái sống một mình trong nhà gỗ nhỏ, một cái chống quải trưởng lão mãi mãi đánh vỡ trầm mặc. Bậy bạ mãi mãi, nơi này chính là ta đã từng đề cập qua bạt trăm viên. À nghèo hồi đáp. Theo à nghèo trả lời, nguyên bản lặng im cụ dạ cụ cả tộc tất cả đều hưng phấn lên, bọn hắn ở trong vòng tay đợi nhiều năm, rốt cục đến định cư vị trí, như thế nào không vui? Căn bản không cần người tổ chức, tất cả cụ dạ cụ cả tộc đều tại dùng phương thức của mình biểu đạt vui vẻ cảm xúc. Ngồi tại ngọn cây mặc áo xanh Nam Hải, bật lên truyền thống nhạc khí đông rồi, tiếng hát du dương truyền tới. Dưới cây tiểu đồng bọn nhảy lên múa, tại cao ốc trên ban công ngắm nhìn tộc nhân thì theo âm nhạc hát lên ca. Tiếng ca dễ nghe lại mê người, thoáng chốc lây nhiễm tất cả tộc dân, hoặc là theo tiếng ca đáp lời, hoặc là theo tiếng ca nhảy múa. Giờ khắc này, toàn bộ cụ dạ cụ cả tộc đều lâm vào sung sướng hải dương. Liền ngay cả bị bọn hắn chăn thả nhỏ bé heo con, đều vào đúng lúc này cao vút lỗ mũi, tại âm nhạc nhịp điệu bên trong lẩm bẩm hai tiếng, biểu thị công khai cảm giác tồn tại. Xuyệt. Tại bọn hắn hát đến thời điểm cao trào, à nghèo đột nhiên so với ngón trỏ đến trên môi, ra hiệu đám người im lặng. Tiếng ca im bặt mà dừng, nhưng trong không khí sung sướng dư vị vẫn tại. Lúc đầu theo tiếng ca đã dung nhập trong đó Olivia, Mana cũng tại lúc này thành tỉnh lại. Các nàng đều mê mang nhìn xem à nghèo, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên tiêu dừng. Ly ông cũng tò mò nhìn xem à nghèo. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù ta từng nói qua, muốn dẫn các ngươi về bắt trang viên cư trú, nhưng có thể hay không lưu tại nơi này, hiện tại cũng không phải ta quyết định. À nghèo dứt lời, chỉ Ly ông. Tất cả cụ dạ cụ cả tộc dân tất cả đều nhìn về phía Ly ông, hắn là ca ca của ta, các ngươi có thể gọi hắn là tử tước đại nhân, cũng là bát trang viên thực tế người sở hữu. Các ngươi nếu là muốn lưu ở cái này, cuối cùng đánh nhịp quyết định là hắn. Nhìn xem một đám ánh mắt thuần chân tiểu nhân tộc, đem thỉnh cầu ánh mắt thả trên người mình, Ly ông cơ hồ lập tức liền nghĩ đáp ứng. Bất quá không chờ hắn mở miệng, bên hai lại là vang lên a nghẹo truyền âm, để hắn tạm hoãn đáp ứng. Tử tước đại nhân, chúng ta có thể lưu lại sao? Nói chuyện chính là cụ mi a ảo mi a ảo. Bao quát cụ mì à áo mì à ở bên trong 77 cái cụ dạ cụ cả tộc tất cả đều đi ra, tất cả mọi người đứng tại cao ốc bên ngoài trên đất trống, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn qua hắn. Ly ông lộ ra vẻ chần chờ, trong lòng mọi người cảm thấy một chút thấp hỏng. Tại Ly ông phía sau Olivia cùng Mana, lúc này kỳ thật cũng sửng sốt. Bọn này tiểu nhân tộc rất ít, toàn bộ người cộng lại đều chiếm không có bao nhiêu, không cần thiết cự tuyệt ta mà lại nói lời nói thật, các nàng đã rất lâu không có cảm nhận được như thế chân thành tha thiết thuần túy vui sướng, cơ hội tại cụ dạ cụ cả tộc hát lên ca trong nháy mắt đó, các nàng liền tiếp nhận bọn hắn. Olivia muốn nói cái gì, nhưng nàng vừa mới động, liền bị bên người mạ nạ nữ bộ trưởng cho giữ chặt, đối với nàng lắc đầu ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. Lúc này, áng thanh âm vang lên. Cụ dạ cụ cả tộc rất cần cù, cơ hồ có thể được xưng là thợ thủ công nhất tộc, yêu thích chế tác đủ loại tinh mỹ đồ vật, tính cách cũng rất ôn hòa thiện lương, cùng cụ dạ cụ cả tộc sinh hoạt chung một chỗ nhân loại, sinh hoạt sẽ vượt qua càng tình xảo hơn. Mà lại, tại chuyện cổ tích thế giới có một cái truyền thuyết, chỉ cần có ai trong nhà và ở cụ dạ cụ cả tộc, gia đình liền sẽ vĩnh viễn hạnh phúc mỹ hảo. Áng nghèo đang giảng giải cụ dạ cụ cả tộc ưu điểm, càng là kể rõ, Ly ông lại càng thấy đến động lòng. Ly ông liếc nhìn A nghèo, lại nhìn một chút cú mì à ảo mì à ảo, ho khan hai tiếng nói, các ngươi có thể từng bước cải tạo ở không hoàn cảnh sinh hoạt. Cú mì à ảo mì à ảo, nếu như tử tước đại nhân hy vọng lời nói, chúng ta sẽ đi làm. Ta có thể cấp cho các ngươi gợi chấn cư dân thân phận, bất quá các ngươi nhất định phải cùng trên chấn cái khác cư dân, tiếp nhận cư dân nghĩa vụ. Thí dụ như thuế vụ, cây cấy trở thuê phí tổn. Dừng một chút, Ly ông nói, những này phí tổn, các ngươi có thể thông qua cải tạo đặt trang viên sinh hoạt số cảnh, cùng chúng ta giao dịch thủ công của các ngươi phẩm, đến làm trao đổi. Như thế nào? Cú mì ạ áo mì ạ cùng chung quanh tộc nhân khác trao đổi ý kiến, cho rằng chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhưng thật ra là một loại lớn lao ưu đãi. Chỉ vị này bác đại nhân huynh trưởng cũng không có đem bọn hắn xem như nô bộc, mà là nguyện ý cho bọn hắn một cái tương đối tự do cư dân thân phận. Chúng ta nguyện ý. Cú mì ạ áo nói. Ly ông sau khi nghe được, rốt cục đánh nhịp quyết định, để bọn hắn sinh hoạt tại mặt trang biên, đồng thời được hưởng hết thể cư dân quyền lợi. Theo Ly ông làm ra lựa chọn, Olivia cùng Mana đều nở nụ cười. Nguyên bản gián đoạn ca múa âm nhạc, vào đúng lúc này một lần nữa vang lên. Vừa múa vừa hát cụ dạ cụ cả tộc nhân, thậm chí mời Ly ông bọn người gia nhập. Thậm chí có lớn mật cụ dạ cụ cả tộc, mượn lực liên tục vượt mấy lần, liền nhảy đến Ly ông giáp lót vai bên trên, tại trên áo giáp cầm ra nhạc khí, đọc lên lớp sướng ca ca ngợi tụng hát. Olivia cùng mạ nạ trên thân, cũng nhiều mấy cái trẻ tuổi nữ tính cụ dạ cụ cả tộc, tại ngâm sướng yêu mỹ tiếng ca. Giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, vốn cho là cái đầu nho nhỏ cụ dạ cụ cả tộc, có được kinh người bật lên lực cùng lực cân bằng. Nếu là sinh hoạt lâu, bọn hắn sẽ còn phát hiện, kỳ thật cụ dạ cụ cả tộc căn bản không giống bề ngoài bên trong như vậy yếu đuối, tốc độ của bọn hắn cũng không kém cỏi chút nào nhân loại, bắt đầu chạy cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh. Nguyên bản bọn hắn lo âu nhất thời mắt vụng về không có chú ý dưới thân, có thể sẽ giẫm lên cụ dạ cụ cả tộc, kỳ thật căn bản không cần thiết lo âu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh phảng phất lâm vào sung sướng hải dương. Đột nhiên, một đạo mùi thơm nồng nặc theo bảy bệ án mãi mãi trong nhà gỗ chuyển tới. Cùng mùi thơm cùng đi, còn có một cái phía sau sinh ra hoa mỹ hai cánh tiểu hoa yêu, Nguyệt Linh Lan tinh linh. Hình thể của nó so cái khác cụ dạ cụ cả tộc hơi lớn, nhưng cũng liền một cái lớn chừng bàn tay, cũng nam cũng nữ bề ngoài dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nó mang theo một cái nho nhỏ cái bình, theo trong nhà gỗ bay ra ngoài. Cái kia mùi thơm nồng nặc chính là theo trong bình chuyển tới. Trung quanh cụ dạ cụ cả tộc cũng không có bởi vì Nguyệt Linh Lan tinh linh xuất hiện mà đình chỉ ca hát, ngược lại càng thêm hưng phấn, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Tố Lỵ Vị Ạ cùng Mã Na nhìn về phía Nguyệt Linh Lan tinh linh, kinh ngạc che miệng, thực tế là Nguyệt Linh Lan tinh linh xuất hiện quá mức mộng ảo. Ly ông thì tò mò nhìn A Nghèo, dùng ánh mắt hỏi thăm thân phận của nó. Nó là Nguyệt Linh Lan tinh linh, là một cái hoa chi yêu tinh, thuộc về siêu phàm sinh vật. Chẳng qua trước mắt còn không có triệt để thức tỉnh, không cách nào nói chuyện. A Nghèo truyền âm, đồng thời rơi vào Ly ông, Tố Lỵ Vị Ạ cùng Mã Na trong hai. Tô Bỉ nhìn thấy Nguyệt Linh Lan tinh linh về sau, lập tức theo ảng trên bờ bay nhảy xuống, bay đến Nguyệt Linh Lan tinh linh bên người, cùng nó bạn bay. Như các ngươi nhìn thấy, nó cũng là Tô Bỉ hảo bằng hữu. A Nghèo thuận đường giải thích một câu, Nguyệt Linh Lan tinh linh trong tay cái bình thế nhưng là đồ tốt, Tố Lỵ Vị Ạ, ngươi đi sai người chuyển một cái đầy nước bạc nước tới. Tố Lỵ Vị Ạ có chút muốn tiếp tục tại âm nhạc bên trong thông thả, nhưng dù sao cũng là thiếu gia phân phó, còn là ra ngoài, đồng thời mang theo trên bờ vai hai cái hiếu kỳ cụ dạ cụ cả tộc. Trên đường đi, Tố Lỵ Vị Ạ trên bờ vai tiểu nhân tộc, hấp dẫn cái khác tất cả người hầu ánh mắt. Cụ dạ cụ cả tộc nhân cũng không mắc cỡ, một đường đi, một đường tự giới thiệu. Tố Lỵ Vị Ạ cũng cười ha hả nói bổ sung, bọn chúng về sau cũng là gờ chấn cư dân hưởng. Đợi đến Tố Lỵ Vị Ạ phân phó mấy cái người hầu bưng bạc nước đi tới trong đại sảnh lúc, trong trang viên kinh hiện tiểu nhân tộc tin tức đã lấy gió lốc chi thế truyền đến mỗi một cái người hầu trong hai. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, bất quá trở ngại quý củ, ngược lại là không có mấy người dám đến trong đại sảnh đi, chỉ là dựa vào ở bên ngoài, lén lén nghe trong đại sảnh ưu mỹ tiếng ca. Cùng, nghe cái kia khiến người như si như say mùi rượu. Tiếng ca cũng tại mùi rượu bốn phía thời khắc đình chỉ. Đám người chỉ thấy Nguyệt Linh Lan tinh linh mấy cánh, đem trên tay cái bình nhỏ kia bên trong màu vàng nhạt chất lỏng đổ vào to lớn trong chung nước, chuyện kỳ diệu liền xuất hiện. Nguyên một bát nước, phát ra màu da cam ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu vàng nhạt rượu. Thuần hương nồng đậm, hoa vị sông và muối. Đây là Nguyệt Linh Lan tinh linh sản xuất rượu, một giọt liền có thể để một bạc nước hóa thành rượu ngon, uống đối với thân thể các ngươi cũng có chỗ tốt. À Nghèo lời nói, một giọt liền có thể tạo một bạc rượu ngon. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Nguyệt Linh Lan tinh linh. Ly ông cũng dùng kinh diễm ánh mắt nhìn xem Nguyệt Linh Lan tinh linh, hắn đời này trừ yêu nhất đệ đệ của mình bên ngoài, chính là đối với rượu nhất si mê. Nhưng rượu ngon khó tìm, bình thường hắn chỉ có thể dựa vào liệt tiểu cho đủ số, bây giờ lại có một cái có thể cất rượu, mà lại hiệu suất cao đến không được Nguyệt Linh Lan tinh linh xuất hiện, hắn như thế nào không kinh diễm. Nguyệt Linh Lan tinh linh cũng bị Ly ông ánh mắt chằm chằm đến xấu hổ giấu tại tổ bị lông vũ bên trong. "Ca, Nguyệt Linh Lan tinh linh là không giới tính hoa yêu, mà lại hình thể chênh lệch như thế lớn, ngươi là chuẩn bị đảm một trận tinh thần yêu đương sao?" Áng ở bên trêu ghẹo nói. Ly ông không cao hứng dò xét Áng nghèo lên mắt, không biết lớn nhỏ, tính không cùng người so đo, chúng ta uống rượu. Ly ông cơ hồ người thứ nhất xông tới vạc nước bên cạnh, bất quá không chờ hắn múc uống rượu, vạc nước liền bị Áng nghèo dùng ma lực chi thủ cho nhờ đến giữa không trung. "Chờ một chút, đã có rượu, tự nhiên cần mỹ thực." Áng nghèo nhìn quanh đám người lên mắt, "Như vậy đi, cách cơm tối thời gian cũng không xa, chúng ta chờ chút đến trên bãi cỏ mở hoan nên yến hội, hoan nên cụ dạ cụ cả tộc gia nhập. Đồng thời, cũng đem bọn hắn giới thiệu cho những người khác. Dừng một chút, đến lúc đó, ta cũng sẽ cầm ra một chút trứng màu hừng." Theo Áng tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao hưởng, bất quá khổ cầm bát rượu Ly ông, trơ mắt nhìn Áng nghèo đem bạc nước thu vào trong vòng tay, một mặt yêu thương. Tấu chương xong, chương 839, sinh kia chương 839, sinh kia ổ lì vị ạ, ngươi lưu tại nơi này hướng cụ dạ cụ cả tộc giảng thuật một chút cựu thổ đại lục thưởng thức, cùng các trang viên quý củ cùng cấm kỵ. A Nghèo nói xong, cùng Ly ông, Mã Na nữ bộ trưởng rời đi đại sảnh. Ngoài thành, A Nghèo đã có thể ngầm trộm nghe đến có người đang bàn luận cụ dạ cụ cả tộc, thỉnh thoảng có người đưa đầu ra hướng đại sảnh phương hướng nhìn. Đi thẳng đến chỗ không người, A Nghèo mới quay đầu nói, bây giờ đã đồng ý để cụ dạ cụ cả tộc lưu lại, như thế nào an trí, hiện tại cũng muốn trước quyết định tốt. Mã Na nữ bộ trưởng lập tức tiếp lời nói, tòa thành bên trong bà, bốn lâu đều có gian phòng trống không, chúng ta sẽ có thể đi sửa sang một chút, làm bọn hắn nhất tộc nghỉ ngơi điểm. A Nghèo, cụ dạ cụ cả tộc mặc dù là khách nhân, nhưng bọn hắn cũng là gờ trấn cư dân. Chẳng lẽ dự định để bọn hắn một mực ở tại trong thành bảo? Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào an trí bọn hắn? Ly ông hỏi. Ta vừa rồi nói, bọn hắn kỳ thật có thể được xưng là thợ thủ công nhất tộc. Các ngươi chỉ cần tại bên ngoài cho bọn hắn tìm một mảnh đất, chính bọn hắn sẽ kiến tạo ra thuộc về mình quê hương. À Nghèo nói đến đây lúc, nhớ tới bầy bạ quê hương, một nhà thôn. Toàn bộ một nhà thôn liền kiến thiết tại một gốc mạng nguyệt thụ bên trong, vô luận là mộng gỗ phòng ốc kết cấu, hay là cùng loại thang máy cơ quan, đều có thể nhìn ra cụ dạ cụ cả tộc suy nghĩ lý thú. Trước mắt bọn hắn có thể tạm thời cư trú tại vừa rồi tòa kia trong cao ốc, đợi đến chính bọn hắn xây dựng tốt chính mình thôn xóm về sau, lại đi gì cư cũng có thể. Lý ông suy nghĩ một lát, cũng đồng ý Á Nghèo ý nghĩ, dù sao hắn đáp ứng chính là vĩnh cửu hợp pháp cư dân, tự nhiên không có khả năng một mực dự trữ nuôi dưỡng. Cuối cùng, Lý ông vị cụ già cụ cả tộc chọn lựa an trí, là tại vườn trà phụ cận một khối bãi cỏ. Bên cạnh có một gốc năm xa xưa lá đỏ cây trà, lưng tựa lưng chừng núi sườn núi có thể chắn rõ, phụ cận cũng có mương nước có thể không sợ mưa to cùng tích lũ lụt, thổ địa cũng coi như phì nhiêu, có thể để cụ già cụ cả tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Xác định tuyên chỉ về sau, A Nghèo để mạn nạ nữ bộ trưởng mang cụ mì a áo đi qua nhìn một chút hài lòng hay không, sau đó an bài người đi thanh lý phụ cận cỏ dại, hắn cùng Ly ông thì chuyển qua một bên. Lá đỏ cây trà tại mùa xuân thời điểm, là dài nhỏ lá xanh, ánh nắng xuyên thấu qua um tùm cánh lá, tung xuống loang lổ lỗ chỗ cùng mát mẻ. A Nghèo dựa vào tại cây trà bên cạnh, Ly ông thì ngồi xếp bằng ở dưới bóng cây. Gió nhẹ lướt qua, lưu luyến để áng phảng phất trở lại khi còn bé. Ta còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta chơi trốn tìm, ta ngồi tại gốc cây này trên cành cây. Người coi như phát hiện ta, cũng bắt không được ta, dưới tảng cây gấp xoay quanh. Ly ông cười híp mắt nói, đôi mắt của hắn nhìn xem cây trà, tựa hồ cũng dựa vào cái này nhìn thấy năm đó tình hình, ta nhớ được ngươi còn gấp khóc rồi. Kia là gấp khóc sao? Là ngươi cái kia kết hạt từ phía trên ném ta, đau khóc. À ngươi tức sạm mặt lại, hoàn toàn không nghĩ sách hát lịch sử. Dù sao đều giống nhau. Ly ông cười lên hai má có thật sâu lúng đồng tiền, cùng hắn nam nhân khí khái thiết lập nhân vật có chút không gặp nhau, mặc dù thiếu chút cứng rắn, lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Không nói đề tài này, đúng rồi, ngươi tương lai là tính toán gì? Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi tinh thần lực trị số hẳn là qua 10 điểm, ngươi là dự định đi theo huyệt đại nhân về phong bạo hẻm núi sao? À Nghèo đổi chủ đề, hỏi. Đạo sư đều không có đồng ý làm ta đạo sư, tương lai ai lại rõ ràng đâu? Ly ông nhún nhún vai, bất quá so với đi không biết mở mịt phồn đại lục, ta kỳ thật càng muốn tiếp tục sinh hoạt ở nơi này, bởi vì nơi này còn có trách nhiệm của ta. Ta nhớ được giấc mộng của ngươi không phải đi các nơi trên thế giới nhìn xem sao? À Nghèo nhíu mày hỏi. Chí ít hiện tại không được. Ly ông mở ra hai tay té nằm trên bãi cỏ, quần sáng tại hắn khuôn mặt lưu động, biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cái kia ẩn nấp nhẹ cứng, lại có thể nhìn ra hắn không bị trói buộc linh hồn. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, mạ nạ nữ bộ trưởng từ phương xa đi tới, không chỉ mang cụ mì a ảo, toàn bộ cụ già cụ cả tộc số 77 người, tất cả đều cùng đi qua. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút tương lai sinh hoạt địa phương, cho nên liền đều đến. Mạ nạ bước nhanh đi tới, nói: "Ngươi quá khứ hỏi một chút ý kiến của bọn hắn, ta còn có chút sự tình muốn cùng ca ca nói." A Nghèo nói. Mạ nạ gật gật đầu, trở lại cụ già cụ cả trong tộc ở giữa, cùng bọn hắn trò chuyện với nhau quyền sở hữu vấn đề. Ly ông thì tò mò nhìn A Nghèo, "Ta cho là ngươi tại cùng ta tán dóc, ngươi còn có chuyện gì muốn nói?" Trước đó đích thật là tán dóc. A Nghèo dừng một chút, nói lên chính sự, "Kỳ thật, lần này ta mang về trừ cụ già cụ cả tộc, còn có một người." Ly ông, "A, người này từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, có thể xưng là toàn năng thợ thủ công. Chỉ bất quá hắn thẩm mỹ có chút sai lầm, mà lại tính tình không ra hồn." A Nghèo dừng một chút, nhưng chỉ từ thợ thủ công tay nghề đến nói, hắn đối với bắt trang viên rất hữu dụng. Ly ông ngồi dậy, nhìn về phía A Nghèo, "Nghe ngươi ý tứ là, hắn cũng sẽ lưu tại nơi này." A Nghèo gật gật đầu, sau đó phất phất tay, một bóng người xuất hiện ở bên chân hắn. Ly ông còn chưa thấy rõ hắn bộ dáng, liền nghe tới một trận gầm thét, "Vì cái gì đem ta một người nhét vào ở trong đó, liền cao ốc cũng không thấy, ta tìm ai nói chuyện à? Ngươi đã đáp ứng ta, muốn cho ta xa xỉ sinh hoạt, ngươi không tin thủ lứa hẹn." Ly ông lắc lư thần, lại là nhìn thấy cả người cao lớn nước đạt tới A Nghèo bắp chân tiểu hải nhân, chính nắm lấy ảng ống quần phẫn nộ gào thét. "Như thế nào là cái tiểu bất điểm?" Ly ông từ lẩm bẩm nói. Tiểu hải nhân phẫn nộ quay đầu, hai mắt khí đỏ lên, "Tiểu bất điểm? Ngươi đang gọi ai tiểu bất điểm? Ta thế nhưng là cao quý lăng nhân tộc vương tử. Ngươi dám gọi ta tiểu bất điểm, ta muốn làm chết ngươi." Tiểu hải nhân kêu gào phóng tới Ly ông vung tay lên, liền ngăn lại bước tiến của hắn. "Tử tước đại nhân nói rất đúng a, ngươi vốn chính là tên lùn nhà." Một đạo thanh thúy nghịch ngợm thanh âm theo trên cây truyền đến. Ly ông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc màu vàng nhạt váy cũ dạ cụ cả tộc thiếu nữ đang ngồi ở trên phi lá, đong đưa lung lay, phảng phất tại đãng đu dây. "Golden, ngươi độc như vậy rắn, về sau không gả ra được." Nạ nổ dơ chân chỉ vào thiếu nữ chửi ầm lên, nói: "Ta thấp, ta có thể so sánh ngươi cao 7-8 lần, nhưng ở trong mắt nhân loại, thân thể của chúng ta cao là yêu tinh, chiều cao của ngươi là người lùn." Golden cười đùa, dùng chính mình logic đi kích thích nạ nổ. Tại bọn hắn dừng lại mắng nhau thời điểm, Á Nghèo đi đến bên người Ly ông, "Đây chính là bọn họ thường ngày, ta bình thường cũng không dám đem tinh thần lực thọ vào trong vòng tay, quá ổn." Ly ông ngay tại đối trước mắt một màn sức sở, nghe tới Á Nghèo thanh âm, đưa ánh mắt bỏ vào Á Nghèo trên cổ tay, "Đây là không gian của ngươi đạo cụ." Ly ông theo đạo sư nơi đó nghe nói qua không gian đạo cụ, kia là cực kỳ chân quý đồ vật, rất nhiều chính thức vu sư đều chưa chắc có được. A Nghèo không chỉ có, hơn nữa còn có thể chứa vật sống. Hắn kỳ thật sáng sớm liền nghĩ hỏi thăm, chỉ có điều cảm thấy sẽ thăm dò đệ đệ bí mật, một mực đem hiếu kỳ giấu ở trong lòng. "Đúng, đây là không gian vòng tay." A Nghèo dừng một chút, dùng truyền âm vụng trộm nói cho Ly ông, "Là chính ta luyện chế, chờ ngươi tu luyện ra tinh thần lực thời điểm, ta cũng cho ngươi luyện chế một cái." Ly ông vô ý thức muốn cự tuyệt, A Nghèo lại là nói, "Tổ bị cũng có một cái ta luyện chế không gian đạo cụ, mà lại không gian đạo cụ luyện chế rất đơn giản." "Không gian đạo cụ luyện chế rất đơn giản sao? Thế nhưng là đạo sư không phải nói, không gian đạo cụ rất thưa thớt sao?" Ly ông ánh mắt lóe lên hoài nghi, chẳng lẽ nói đạo sư là đang lừa hắn? Ly ông đang nghĩ hỏi thăm thời điểm, A Nghèo lúc này lại đem đề tài xóa về lăng nhân trên thân. cái này tiểu bất điểm gọi là Nano. Ta không phải tiểu bất điểm, ta là cao quý lăng nhân tộc vương tử. Nano nghe tới Á Nghèo lời nói, mặc dù tại cùng Golden lẫn nhau đổi, nhưng cũng không quên nhớ quay đầu tranh luận, sau khi nói xong tiếp tục cùng Golden mắng nhau. Nano là loại nhân tộc, cái chủng tộc này gọi là lăng nhân. Lăng nhân tộc đều là trời sinh thợ thủ công, mà lại nghệ thuật tế bào rất nồng nặc, nhất là am hiểu may vá. Á Nghèo lời còn chưa nói hết, Ly ông nói, hắn nó xanh, hở ngoại bộ cùng bột củ sen sắc tơ lụa áo sơ mi, là chính hắn thiết kế. Á Nghiên lặng gật đầu, đừng nhìn màu sắc không thích hợp, nhưng kiểu dáng còn là nhìn rất đẹp. Nano trừ đối với màu sắc thẩm mỹ có chút sai lầm, còn lại đều rất tốt. Ly ông ha ha hai tiếng, hàm ý thâm trầm. Lúc này, trên ngọn cây Golden đột nhiên nói, từ tước đại nhân, kỳ thật chúng ta cụ dạ cụ cả tộc rất nhiều quần áo, đều là Nano làm được, bao quát trên người ta cái này. Hắn kỳ thật rất không tệ, chỉ là có chút chi giác màu chứng ngại. Golden dứt lời, còn tại lá trên ngọn xoay tròn một chút, biểu hiện ra nàng món kia tinh mỹ xinh đẹp, lại dưới ánh mặt trời lấp lánh màu vàng ám văn váy. Không thể không nói, đơn cái này váy đến xem, liền có thể được xưng là nghệ thuật chân phẩm. Nano nghe xong Golden hát đệm, lại một chút cũng không cao hứng, ai là chi giác màu chứng ngại, ta thiết kế màu sắc rõ ràng là đẹp mắt nhất, ngươi để ta cắt bộ y phục này chọn sắc, mới thật lại khó coi lại giống một đống liệu. Bên kia lại ở Mỹ lên, Ang thở dài một hơi, Nano chính là tính tình rất bạo, nhưng tâm địa còn được. Ly ông lần nữa cười ha ha. Nano bởi vì trước kia là vương tử, về sau ở trong khốn cảnh gặp được ta. Ta đáp ứng Nano cho hắn một cái không còn lang bạn kỳ hồ, lại xa xỉ sinh hoạt, thế là ta dẫn hắn trở về. Ang nghẹo nói, trong này tồn tại nhân quả quan hệ sao? Ly ông nghe tới choáng váng, còn có, ý của ngươi là, chúng ta muốn cúng bái hắn, cho hắn xa xỉ sinh hoạt. Cái kia ngược lại là không cần, hắn sẽ dùng năng lực của mình đổi lấy. Ang nghẹo dứt lời, ngăn lại Nano cùng Golden cãi lộn, sau đó đem Nano mang tới, hướng hắn giới thiệu thân phận của Ly ông đến. Ta đã từng nói, ngươi nghĩ ra được cái dạng gì sinh hoạt, liền muốn bỏ ra cái giá gì. Về sau phẩm chất cuộc sống của ngươi sẽ giao cho các tử tức đến phán định, ngươi muốn xa xỉ sinh hoạt, chí ít ngươi đến chứng minh chính mình có loại năng lực này. A nghèo đối với Nano nói. Nano lại là có chút bất mãn nhìn một chút Ly ông, hắn cũng không có nhớ lầm, lúc trước chính là Ly ông gọi hắn tiểu bất điểm. Nhưng trong lòng lại không đầy, vừa nghĩ tới tương lai có thể xa hoa sống qua, hắn liền tạm thời kiềm chế. Nano vươn tay, đồng thời nhắm hai mắt, rất nhanh, từng đạo sợi tơ theo trong lòng bàn tay hắn chui ra. Trong ánh mắt kinh nghi của Ly ông, Nano nhanh chóng đem sợi tơ bệnh thành tơ lụa dưới ánh mặt trời rạng rỡ tỏa sáng, có thể thấy được phẩm chất chi cao. Rất nhanh, một đoạn 1 mét vuông tròn tơ lụa liền xuất hiện tại Nano trước người. Nhìn xem cái kia tơ lụa, Ly ông thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ lạnh. Lăng nhân có thể tự chủ sinh kia. A nghèo giải thích nói, cái này tơ lụa phẩm chất cơ hồ tiếp cận vào giai, vẹn vẹn khối này tơ lụa, thả tại vu sư giới cũng muốn bán cái 2-3 khối ma tinh. A nghèo dừng một chút, nếu là tại thế giới người phàm, đoạn này tơ lụa tối thiểu muốn lên ngàn kim tệ. Tấu chương xong, chương 840, ánh trăng tán dương chương 840, ánh trăng tán dương hơn ngàn kim tệ. Ly ông kinh dị nhìn xem cái kia một đoạn tơ lụa, phải biết toàn bộ ngắt trăm biên, bao quát ăn mặc dùng đi, một tháng chi tiêu cũng nhiều nhất 200 kim tệ. Lăng nhân Nano ở trong khoảng thời gian ngắn này, liền sáng tạo gấp 5 lần tại mặt trang biên nguyệt tiêu xài giá trị. Khó trách Áng Nghèo sẽ nói, hắn nghĩ tới xa xỉ sinh hoạt, hoàn toàn có tự cấp tự túc năng lực. Bất quá Ly ông có chút hiếu kỳ, Nano có thể sáng tạo như thế giá trị, đi đâu đều có thể được đến tốt đãi ngộ, tại sao lại cam tâm tình nguyện bị Áng Nghèo ngoặt đến mặt trang biên? Ly ông không biết chính là, Nano nhưng thật ra là Áng Nghèo mua về nô lệ, chỉ có điều ngay từ đầu liền ước định cẩn thận, cũng sẽ không đem xem như nô lệ đối đãi thôi. Cho nên, Áng Nghèo cũng không có đem hắn thân phận làm nô lệ nói cho Ly ông. Nano chứng minh giá trị của mình, dựa vào sản xuất tơ lụa, hắn hoàn toàn có thể thu hoạch được một cái xa xỉ tinh xảo sinh hoạt. Ly ông cũng khẳng định Nano giá trị, chuẩn bị gọi Mạ Nạ nữ bộc trưởng an bài cho hắn một cái căn phòng độc lập. Ngay tại Ly ông cùng Mạ Nạ nữ bộc trưởng đối thoại thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến Golden kinh hô, chờ một chút. A hỏng bét. Muốn một bước. Ly ông nghi hoặc quay đầu, đã thấy Áng Nghèo một mặt bất đắc dĩ quay đầu qua, Golden xoa huyệt thái dương tức sạm mặt lại, Mạ Nạ nổ thì dương dương đắc ý nhìn xem trên tay kết tác. Trước đó cái kia đoạn chỉ toàn sắc tơ lụa, lúc này đã nhiễm lên nhảy nhót cảm giác 10 phần huỳnh quang lục. Tại bóng cây ném xuống quần sáng bên trong, huỳnh quang lục nhảy vọt cảm giác cùng xung kích cảm giác, để Ly ông kém chút mắt mù. Đây là có chuyện gì? Ly ông một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, kỳ thật nguyên bản trắng sạch sắc vải tơ liền rất có cao cấp cảm giác, nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cao cấp cảm giác nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một loại để người mắt chịu không được phong tục địa phương cảm giác. Nano không chỉ có thể chính mình sinh kia, hắn còn có thể dựa theo chính mình nội tâm ý nghĩ tiến hành ý nguyện. Ang thở dài nói, lần sau sinh kia thời điểm, các ngươi nhất định phải kịp thời đem tơ lụa cứu được. A nghẹo lời nói, Ly ông cùng Golden đều gật đầu đồng ý duy trì Nano bất mãn hết sức, tự nhận là màu sắc cao cấp cực, còn cầm khối này tơ lụa đối với Ly ông qua tay, đã tương lai muốn đi theo tử tước bên người đại nhân, ta liền vì đại nhân chế tác một bộ y phục xem như lễ gặp mặt đi. Bất quá, đoạn này tơ lụa có chút nhỏ, trước hết cắt cái mũ cho đại nhân đi. Ly ông mặt không biểu tình cự tuyệt nói, cảm ơn, không cần. Dứt lời, Ly ông quay đầu đối với Ma Nạ nữ bộc trưởng nói, nhìn thấy khối kia tơ lụa sao? Đi đem nó chế tác thành đèn lồng bố, treo ở trên cây. Đèn lồng. Ngươi thế mà đem ta nhọc nhằn khổ sở sản xuất tơ lụa, muốn làm thành đèn lồng bố. A a a, ta muốn làm chết ngươi. Nano lao đến, giữ chặt Ly ông ống quần dùng sức đánh, nhưng mà không có chút nào lực đạo có thể nói. Mã Nạ nữ bộc trưởng cười tủm tỉm từ trong tay Nano tiếp nhận tơ lụa, sau đó đối với Ly ông nói, tử tước đại nhân, ta cảm thấy đoạn này tơ lụa kỳ thật cũng rất đẹp, làm nhà sức cũng có thể. Nạ nổ nghe xong, biểu lộ lập tức theo phẫn nộ chuyển thành dương dương đắc ý, đối với mập mạp mạ nạ nữ bộ trưởng độ thiện cảm nháy mắt lên cao. Tuy ngươi vậy, ngươi rời đi thời điểm đem nạ nổ cũng mang đi, để chính hắn đi chọn lựa nghỉ ở chỗ nào. Nạ nổ 10 phần nghe lời cùng mạ nạ nữ bộ trưởng rời đi. Ly ông thì nhìn về phía A nghèo, một mặt xoắn xuýt, hy vọng tương lai chúng ta trang viên không muốn biến thành kỳ hoa màu sắc hải dương. A nghèo ngược lại là rất lạc quan, không có việc gì, hắn một tuần nhưng sinh kia một lần, các ngươi chú ý hắn sinh kia thời gian chính là. Golden lúc này cũng nói giúp bảo, tử tước đại nhân, chúng ta có thể giúp ngài giám thị nạ nổ a trên người ta cái này thân máy, chính là chúng ta từ trong tay hắn cấp cứu xuống tới. Golden lời nói, gây nên chung quanh mấy cái cụ dạ cụ cả tộc thiếu nữ gật đầu, nhao nhao làm ra hưởng ứng. Cái kia, liền giao cho các ngươi phụ trách đi, bất quá các ngươi cũng muốn đi cùng cụ mì a ảo tộc trưởng, còn có mạ nạ nơi đó báo cáo chuẩn bị một chút. Ly ông cũng là quan côn, hắn lại không muốn đi đối mặt nạ nổ bạo tính tình, mà cụ dạ cụ cả tộc lại không giống, hắn có thể cảm giác được Golden bọn người, hoàn toàn không coi là giận, ngược lại thật thích cùng nạ nổ đấu võ mồm, cũng không biết là lấy ở đâu ác thú vị. Yên tâm đi. Golden chống nạnh, thập phần vui vẻ cùng đồng bạn chạy về đi cùng cu mì a áo nói. Dù sao, đây là bọn hắn đi tới bắt trang viên, nhận được kiện thứ nhất thực trợ lý vụ. Cũng không lâu lắm, cu mì a áo một mình đi tới. Tử tước đại nhân, chúng ta trải qua thảo luận, cho rằng nơi này mười phần thích hợp cư ngụ. Chúng ta đã xác định, ngay ở chỗ này kiến thiết chúng ta thôn trang. Cu mì a áo nói. Ân, yên tâm ở tới đi, chỉ cần bắt trang viên tồn tại một ngày, liền sẽ một mực che chở các ngươi. Li ông nói. Cu mì a áo, cảm tạ tử tước đại nhân khoan hậu. Có gì cần trợ giúp, có thể nói cho mà nạ. Tại cụ mì a áo mì ạ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hướng A nghèo nói, A đại nhân, chúng ta trải qua thương lượng, muốn đem thôn trang một bộ phận quy hoạch thành ngái cho chúng ta kiến tạo nhà cao tầng bộ dáng, không biết đại nhân có thể hay không cho phép. Đương nhiên có thể. A nghèo, ta rất chờ mong các ngươi kiến thiết đi ra thôn trang bộ dáng. Bóng đêm dần dần dày, đống lửa đúng giờ tại ngoài thành trên bãi cỏ giấy lên. Ôn nhu dưới ánh trăng, đám người vừa múa vừa hát, tiếng đàn vui sướng, tiếng ca du dương, làm trong chuyện cổ tích giống loài xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đồng thời nói rõ tương lai sẽ một mực lưu tại mặt trang viên lúc, tất cả mọi người rất hưng phấn. Trong trang viên người hầu chí ít trước đây đã có nghe thấy, cho nên nhìn thấy cụ dạ cụ cả tộc thời điểm, bọn hắn còn có thể bảo trì trình độ nhất định bình tĩnh. Nhưng rốt giờ quan trị an cùng Jim thợ rèn lại là có chút không bình tĩnh. Dù sao cụ dạ cụ cả tộc thân phận là gờ chấn cư dân, cho nên rốt giờ quan trị an đương nhiên phải tới làm cái chứng kiến, đến nỗi Jim thợ rèn lại là bởi vì hắn nguyên bản là thuộc về mặt trang viên. Nghe mà nạ nữ bộ trưởng nói trong trang viên đến một nhóm lớn thợ khéo cố ý chạy về trang viên nhìn xem, không nghĩ tới liền thấy làm hắn tròng mắt đều nhanh chừng rơi xuống tiểu nhân tộc. Cái này một nhóm cụ dạ cụ cả tộc, rất ít có hướng nội người, đối mặt người chung quanh ánh mắt tò mò, bọn hắn thoải mái lộ ra được chính mình, đồng thời không ngại phiền phức đáp trả những người khác đối với bọn hắn đặt câu hỏi. Đợi đến yến hội tiến hành gần một nửa về sau, tất cả mọi người thấy cụ dạ cụ cả tộc nhìn qua đích xác rất tuần lương, rốt cục buông xuống trong lòng thành kiến, nhiệt liệt tiếp nhận bọn hắn. Trong lúc nhất thời, yến hội càng thêm nhiệt liệt, đột hát lên trên biển thủy thủ yêu nhất trạm biển chi ca. Golden mang theo một đám mặc màu xanh vỏ cao váy cụ dạ cụ cả tộc thiếu nữ ở trên bờ vai của mọi người nhảy lên vũ đạo. Sao hỏa mịt mờ vì cảnh, gió đêm hô hô nhạc đệm. Ánh trăng vẩy xuống sương trắng, tiếng âm nhạc âm thanh lọt vào tai. Tại yến hội bầu không khí đạt tới thời điểm cao trào, thanh âm của mọi người đột nhiên im bặt mà dừng. Áng chính nghi hoặc lúc, lần theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, đã thấy thân mang lụa đen vân đỏ váy dài Erueka, chính dạo bước ánh trăng, theo sương đêm bên trong chậm rãi mà đến. Erueka dáng dấp rất đẹp, dưới ánh trăng càng là đẹp không gì sánh được. Người hầu sở dĩ không dám nói lời nào, là bởi vì e ngại ở rù ẹ cả lực lượng, cụ giả cụ cả tộc nhân cũng không có lên tiếng, lại là bởi vì ở rù ẹ cả loại kia giống như thần chi dung nhan. Ở đây, chỉ có thẩm mỹ quan cực kỳ dị thường rót giờ quan trị an, hiếu kỳ đang hỏi bên người A nghèo, thân phận của ở rù ẹ cả. A chỉ là nhàn nhạt nói câu, quý khách. Rót giờ quan trị an lập tức hiểu rõ, tận lực giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại. Hắn lần này có thể đi vào trang viên, theo A nghèo nói tới, chính là trải qua vị quý khách kia đồng ý liền A nghèo đều cần hỏi đến quý khách, lại nhìn một chút những người khác biểu hiện, hắn cũng không dám trêu chọc. Ở rù ẹ cả đại nhân. Ly ông mang kinh ngạc cảm xúc, ngài làm sao tới rồi? Ở rù ẹ cả liếc nhìn cụ giả cụ cả tộc, lại nhìn xem lâm nhân, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Nguyệt Linh Lan tinh linh trên thân. Các ngươi ngược lại là náo nhiệt, không cần để ý ta, ta chỉ là lần theo mùi rượu mà đến. Không nghĩ tới, sẽ là một cái còn chưa thức tỉnh Nguyệt Linh Lan tinh linh. Ở rù ẹ cả dứt lời, rất tự nhiên theo trên mặt bàn lấy cái chén, múc một chén lớn rượu, liền bay đến trên một cây đại thụ, ngồi ở trên nhánh cây yên lặng không nói. Đối nguyện tầm rượu, trong đôi mắt mang theo loại nào đó mang xa cảm xúc. Tuy nói ở rù ẹ cả để đám người không cần để ý nàng, nhưng mọi người cũng không dám thật lỗ mãng, nguyên bản vui sướng bầu không khí trở nên càng ngày càng đóng băng. Ở rù ẹ cả thấy thế có chút bật cười, nàng thở dài, trong lòng thầm nghĩ, uống chén rượu này liền trở về đi. Thanh đạm hương hoa bao hàm mùi rượu, để ở rù ẹ cả nhớ tới trí nhớ xa xôi. Một đứa bé trai hình dạng xuất hiện ở trong đầu nàng, nàng còn nhớ kỹ khi còn bé hắn yêu nhất hoa chính là Nguyệt Linh Lan. Đây cũng là nàng vì cái gì theo nhà sàn đi ra nguyên nhân, loại kia mùi thơm xúc động nàng hồi ức. Hô sần. Ở rù ẹ cả ở trong lòng yên lặng nhắc tới ra một cái tên, con mắt trở nên có chút hoa. Cuối cùng lắc đầu, đem rượu rót vào yết hầu. Ở rù ẹ cả chuẩn bị rời đi, khó được nghe được quen thuộc Nguyệt Linh Lan hương vị, nàng cũng không muốn bởi vì sự xuất hiện của nàng mà để yến hội thay đổi vị. Nhưng mà ngay tại yến hội lâm vào lạnh cứng thời điểm, A Nghèo đột nhiên đứng lên. "Ta trước đó nói qua, lần này đến hội, ta sẽ vì mọi người chuẩn bị một cái trứng màu." A Nghèo đi tới bên đống lửa, ra hiệu đám người tách ra. Bởi vì A Nghèo fan này động tác, để đám người tạm thời xem nhẹ thân phận của Arueka, nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang. Arueka lúc đầu dự định rời đi, cũng tạm dừng bước chân, hiếu kỳ nhìn về phía A Nghèo, không biết hắn chuẩn bị làm cái gì. A Nghèo lại là nghiêng mặt qua, tại đống lửa hừng hực trong ngọn lửa câu lên một vòng cười, xem như vì mọi người đưa một trận lễ, ánh trăng tán dương. Làm A Nghèo nói ra câu nói này lúc, những người khác không có rõ ràng có ý tứ gì, Arueka lại là ôm lấy hai tay, nhíu nhíu mày. Chỉ thấy A Nghèo nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một cái bình thủy tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Bình thủy tinh tạo hình liền phảng phất nguyệt nha con cong, trong bình có chất lỏng lắc lư. Dưới ánh trăng, chất lỏng chậm rãi phát ra nhàn nhạt quang huy. Cất rượu. A Nghèo trong miệng nhẹ giọng một lẩm bẩm, cầm trong tay bình thủy tinh nhẹ nhàng vừa để xuống, nó liền chống rỗng phủ đến trên bầu trời. Ở giữa không trung, bình thủy tinh hiện lên một vệt ánh sáng, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một bãi trống rỗng lơ lửng mặt nước. Mặt nước càng ngày càng mở rộng, trong chớp mắt liền mở rộng đến vài trăm mét phạm vi, tựa như một cái treo tại bầu trời hồ nước. Ở dưới ánh trăng, bầu trời hồ nước tản ra yếu ớt thanh quang. Tấu chương xong, chương 841, mưa chương 841, mưa thiên hồ phía trên, được lấy khẽ con nguyệt. Ánh trăng xuyên thấu qua mặt nước, soi sáng ra lăn tăn huy màng, những này lay động lân văn chiếu tới mặt đất, để dưới ánh trăng xương trắng dấu vết nhiều một điểm chập chờn cảm giác. Trăng trong nước là trên trời nguyệt lại chiếu đến trên mặt đất người. Tất cả mọi người nhìn ngốc một màn này, duy mỹ mộng ảo đến không gì sánh được. Đột nhiên, một trận gió đêm đánh tới, thổi nhăn một hồ thiên hồ. Ly ông đột nhiên giật cả mình, cái mũi giật giật, giống như nghe được một mùi thơm. Không chỉ Ly ông nghe được, ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều ở trong gió nghe được thấm vào ruột gan mùi thơm. Làng gỗ này không biết nơi nào lên mùi thơm vẫn đang đến đám người thể nội, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác tinh thần buông lỏng, những cái kia phiền phức ngột ngạt việc mặt đánh, vào đúng lúc này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vui mừng cùng buông lỏng. Mượn tới khẽ cong gió đêm, tụ ra một đạo ánh trăng. A Nghèo ngón tay chỉ vào bầu trời hồ nước, một đạo ánh sáng nhạt theo đầu ngón tay thoát ra, đập nện đến mặt hồ. Đồng thời, một màn kinh người xuất hiện. Trên trời nguyệt tựa như là bị đánh nát pha lê, nổ tung thành từng mảnh gánh chịu ánh trăng vỡ vụn mặt kính. Những mảnh vỡ này tại cái kia đạo ánh sáng nhạt bên trong, biến thành vô số điểm sáng hạn, hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi. Giờ khắc này, không chỉ là Bắc Trang Viên, toàn bộ gờ chấn cơ hồ đều bị điểm sáng này bao phủ. Điểm sáng giống như là giọt mưa, khoan thai rơi xuống, bay vọt nóc nhà, xuyên qua vách tường, điểm sáng rơi tại tất cả gờ chấn cư dân trên thân. Vô luận là trên đường đi người, hoặc là ở trong viện nói chuyện với người, hay là tất cả đắm chìm ở trong mọi người, vào đúng lúc này đều xuất hiện biến hóa rõ ràng. A Sĩ Á ngồi ở trong sân hoa hướng dương xuống, một bên uống vào vụng về rượu nhạt, vừa hút khói. Châu Cải gặp khó dân giết chết về sau, hắn cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều khó mà chìm vào giấc ngủ, mỗi lần nhớ tới, đã cảm thấy tâm phiền phiền muộn. Mặc dù vào ban ngày bị A Nghèo quên, nhưng cuối cùng có chút không bỏ xuống được, tại tất cả mọi người ngủ say thời điểm, hắn lại ngồi xuống trong sân nhỏ, nhìn lên trên trời mặt trăng, uống lên rượu buồn. Uống vào, hắn nhìn thấy bầu trời tung xuống một mảnh ánh trăng mưa. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng rủi rủi mắt, ánh trăng mưa còn tại giáng lâm, giống như là nhảy múa đom đóm, khoan thai rơi xuống. Mấy viên ánh trăng mưa nhỏ xuống đến trong sân, trong chốc lát một cô ưu nhiên thanh hương lượn lờ tại bát xì ạ chót mũi. Ngay tại bát xì ạ nghe mùi thơm, suy đoán trước mắt một màn vì sao lúc có ánh trăng giọt mưa rơi xuống hắn giàn mua trên da, chỉ thấy ánh trăng mưa hóa thành một đạo tàn mang chui vào thể nội. Bát xì ạ thấy cảnh này lúc đầu nên rất sợ hãi, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy như vậy, ngược lại cảm giác cổ xưa thể sát tỏa sáng tân sinh, tại nhảy cơn cùng gieo họ, tại hoan nên càng nhiều tháng hơn quang vũ giáng lâm. Mấy giây về sau, bát xì ạ đột nhiên đứng lên, dĩ vang ngồi rồi hắn lao thắt cướp, còn có quan hệ tiết bên trong khí ẩm, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thân thể mặc dù biến hóa không lớn, nhưng loại kia sức sống cảm giác lại phảng phất trẻ tuổi mấy tuổi. A Si A kích động nhìn bầu trời còn tại dáng lâm ánh trăng mưa, đây là Nguyệt Quang Nữ Thần quà tặng sao? Không chỉ là A Si A, bên cạnh hắn gian phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái mặt mày cùng Jim có chút tương tự thiếu nữ vọt ra, nàng là Jim nữ nhi, đi ra ngoài về sau liền cùng A Si A hai mặt nhìn nhau. A Si A ra, ta mẹ ta tay, đột nhiên tốt. A Si A con ngươi co rụt lại, hắn biết Jim thế tử. Đoạn thời gian trước lên núi ngắt lấy nấm thời điểm, bị trên núi nghịch ngậm khỉ dùng tảng đá nện vào tay, gãy xương. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày, Jim thê tử ít nhất phải tu dưỡng hơn mấy tháng, nhưng nghe nữ nhi của hắn giảng, hiện tại thế mà tốt rồi. Khoảng cách Jim thê tử tay thụ thương vẫn chưa tới một tuần a. A Sĩ ạ hít sâu một hơi, sau đó một mặt chắc chắn, khẳng định là ánh trăng mưa, là nguyệt quang nữ thần cứu tốt mẹ của ngươi. Theo A Sĩ ạ tiếng nói, thiếu nữ cũng nhìn về phía bầu trời phiêu phiêu đãng đãng ánh trăng mưa. Giờ khắc này, phát hiện trên trời ánh trăng mưa rất nhiều người. Đại bộ phận người đều cho ra cùng A Sĩ ạ không kém bao nhiêu kết luận. Cũng là đêm nay, bối rối trên chấn người ốm đau, phần lớn bị ánh trăng mưa loại trừ, đồng thời cái kia ôn nhu điểm sáng còn để bọn hắn tâm lo, dần dần trừ khử tại không, sinh hoạt phảng phất đột nhiên tràn ngập hy vọng. Trên chấn người tình huống tạm thời không nhắc tới, trở lại trong trang viên. Những điểm sáng kia xuyên qua khe núi, xuyên thấu qua vô số chướng ngại, rơi xuống băng phòng quan tài bên trong, rôn mặt tái nhợt gò má tại điểm sáng thẩm thấu vào, nhiều một tia hồng nhuận. Bên đống lửa đám người, tại điểm sáng bên trong chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể bị thoải mái cảm giác. Sau một lúc lâu, có người phát hiện chính mình năm xưa bệnh cũ biến mất, có người cảm giác bối rối mấy năm tâm bệnh cũng loại trừ, liền ngay cả không buồn không lo ổ lì vì ạ hầu gái, đều cầm một khối nhỏ tấm gương, lôi kéo mạ nạ nữ bộ trưởng kinh hỉ hô to, trên mặt nàng tàn nhang giống như ít một chút. Tiến hội bầu không khí tại lúc này, một lần nữa bị nhen lửa. Đồng thời, so với trước đó, đám người càng thêm hưng phấn. Ở UEK lúc đầu dự định rời đi, giờ khắc này lại là dừng bước. Dựa lưng vào thân cây, dùng ánh mắt dò xét nhìn xem cái kia bị đám người vây quanh ở trung ương hàng nghèo. So với vô chi phàm nhân, nàng rõ ràng ảng trong miệng ánh trăng tán dương là chỉ cái gì. Đây là một loại đê giai dược tề, mặc dù còn thuộc về đê giai, nhưng là đê giai bên trong tinh phẩm. Thả ở trên phòng đấu giá đều tốt hơn mấy trăm ma tinh tài năng đọc xuống. Có thể phạm vi lớn tiêu trừ mệt nhọc, thanh trừ ưu phiền. Vũ sư chiến tranh sẽ thường xuyên ở vào thời gian dài chuẩn bị chiến đấu tình trạng báo động, tinh thần lực độ cao tập trung, ánh trăng tán dương chính là chuyên môn vì loại tình huống này mà sinh ra thiết yếu phẩm. Có thể tại thời chiến khẽ hở, để vũ sư bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Mà đối với phàm nhân mà nói, ánh trăng tán dương còn có thể biên độ nhỏ tăng phúc đục thể tố chất. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ là tiêu trừ mọi bệnh hay là tăng phúc đục thân tố chất, đều là không có chút nào tác dụng phụ, cũng nguyên nhân chính là này, giá tiền của nó lâu dài giá cao không hạn. À như thế mà cứ như vậy tùy tiện dùng đến rồi. Mà lại, được lợi người cơ hồ đều là phàm nhân. Ở UE cả thật sâu liếc nhìn A Nghèo, ở trong mắt nàng, lượn lờ ở trên người A Nghèo bí ẩn, lại là càng ngày càng đậm. Tại toàn bộ trong yến hội, được lợi lớn nhất nhưng thật ra là Ly Ông. Mặc dù trải qua bí pháp rèn luyện, hắn đạt tới thiên phú giả trình độ, nhưng còn chưa bắt đầu tu hành, hắn hiện tại vẫn còn phàm nhân giai đoạn, những điểm sáng kia thấm vào trong cơ thể của hắn, không chỉ tiêu trừ hắn nhiều năm ám thương, cũng làm cho hứa kết máu quan trọng mới thông suốt. Tại tăng lên hắn nhục thân tố chất dưới tình huống, còn tiêu trừ nội tâm của hắn ưu phiền. Bằng vào trong suốt rất nhiều nỗi lòng, Ly Ông nếu là bắt đầu tu hành dẫn dắt pháp, sẽ rất nhanh vượt qua phàm nhân lệch trời, tiến vào siêu phàm giả thế giới. Một bên khác đột tại cảm giác tâm thần ung dung yên tĩnh thời điểm, liền rời đi đến hội, muốn bằng này nhất cử tu hành thành công dẫn dắt pháp. Ang không có đi quản đột, mà là quay đầu lại nhìn về phía đám người. Ho khan hai tiếng về sau, thanh âm của mọi người nháy mắt dừng lại, tất cả đều nhìn chăm chú A Nghèo. Trứng màu còn không có kết thúc. A Nghèo vừa nói, vừa đi đến một tòa núi nhỏ thung lũng đỉnh chót. Khe núi không lớn, nhưng là Ang khi còn bé thích nhất đợi một trong những địa phương. Mảnh này khe núi bên trên có rất nhiều bồ công anh, mỗi đến mùa hè thời điểm, nằm ở trong đó. Gió vừa đến, liền có thể nhìn thấy đầy trời nhung nhứ, là Ang tuổi thơ lúc chưa từng sẽ bỏ lỡ mỹ cảnh. Hắn đến đỉnh thời điểm, liền ngừng lại. Đám người nhao nhao nhìn xem A Nghèo, không biết hắn nói tới trứng màu, chỉ là cái gì. Ở UE cả cũng tò mò nhìn sang, A Nghèo mới tiêu xài mấy trăm ma tinh, mới trứng màu chẳng lẽ lại chuẩn bị trắng trợn tiêu xài. Bất quá để ở UE cả không nghĩ tới chính là, Ang theo trong vòng tay lấy ra, chỉ là một cây golden cây giống. Tại cây giống xuất hiện tại Ang trong tay lúc, tất cả mọi người nghe được một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm, loại này thuần hậu hương vị, dù cho không thích sữa vị người, đều say mê trong đó. Đây là cái gì? Ở UE cả kinh nghi nhìn xem cái kia một cây mầm. Nàng có thể cảm giác được cây giống bên trong rõ ràng năng lượng ba động, đây tuyệt đối thuộc về siêu phàm thực vật, nhưng nàng thế mà nhận không ra. Phải biết, ở UE cả là một cái hoang dã vũ sư, ban sơ làm giàu chính là dựa vào mua bán ma thực, đến hiện vị diện đi khai thác ma thực mà kiếm tiền. Cho nên nói, dù cho ở UE cả đối với luyện kim không quen thuộc, nhưng ma thực nàng thế nhưng là nhận ra rất đủ. Nhưng cái này gốc phát ra kim quang cây giống, ở trong trí nhớ của nàng chưa từng xuất hiện qua. Cái này liền để nàng hết sức kinh ngạc, lúc đầu chỉ là nhìn tiểu đà tiểu nháo chẳng cảnh, bây giờ lại là có chút nghiêm túc. Ang cầm trong tay cây giống trồng ở khe núi đỉnh, đồng thời hắn theo trong vòng tay cầm ra một thanh hạt giống, vung tay lên, liền giải đầy toàn bộ khe núi. Tiếp xuống, Ang nghéo lại theo trong vòng tay lấy ra một bình đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc bình dược tề, tại chất lỏng màu xanh biếc bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy màu vàng, màu trắng bạc cùng màu vàng nhạt điểm sáng. Cái này dược tề ở UE cả lại là nhận biết, là một loại tên là thực vật chi tâm dược tề, có thể nhanh chóng thúc giải thực vật. Chỉ thấy Ang nghéo đem dược tề nghiêng đến toàn bộ trong khe núi, một giây sau, vốn chỉ là nho nhỏ cây giống, chậm rãi bắt đầu trưởng thành, trong nháy mắt liền thành một gốc cây nhỏ. Không quá lớn đến cây nhỏ thời điểm, nó mọc liền bắt đầu chậm dần, đến cuối cùng nó chỉ dài đến khoảng 3 mét độ cao, nhìn qua còn là một gốc chưa nảy nở cây. A Nghèo đối với loại này mọc có chút bất mãn, bởi vì liền điểm này trình độ, cùng nó cây cái cách biệt quá xa. Nhưng làm sao thực vật chi tâm chỉ có thể đối với cùng một loại thực vật sử dụng một lần, mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Bất quá trừ cái này quả golden cây nhỏ bên ngoài, hắn rơi vãi tại khe núi bên trên hạt giống, lại mọc vô cùng tốt. Các loại diễm lệ đóa hoa, cảnh tướng mở ra. Mà lại những đóa hoa này một nở rộ, liền không còn tàn lụi. Giữa cánh hoa còn gánh chịu lấy nhỏ bé điểm sáng, nhìn qua như mộng như ảo. Các loại đóa hoa mùi thơm cũng truyền ra, cùng phổ thông hương hoa khác biệt, những đóa hoa này mùi thơm lại là điểm hương vị, khiến người ta cảm thấy giống như là bánh kẹo hương vị, mà không phải hương hoa vị. Không nói đến đám người đối trước mắt một màn kinh ngạc, ở UE cả lúc này lại là xoa huyệt thái dương, một mặt xoắn xuýt, lại là chưa từng gặp qua dị hoa. Chẳng lẽ nói ảng còn có chuyên công bồi dưỡng vu sư bằng hữu? Tại ở UE cả hoảng hốt thời điểm, Olivia hầu gái người người trong không khí hương vị, bụng lẩm bẩm đều, rốt cục nhịn không được hỏi, thiếu gia, những này là thứ gì à? Tấu chương xong, chương 842, mỹ vị cây dịch chương 842, mỹ vị cây dịch ở UE cả lỗ hai dựng lên, muốn biết Ang trả lời thế nào. Bất quá Ang không nói gì, ngược lại là đứng ở trên bờ vai Olivia Golden nói, gốc kia cùng ta váy màu sắc giống nhau như lúc cây, gọi là sữa cây ăn quả. Chỉ cần nhẹ nhàng đồng dạng cái lỗ hổng, liền có thể chảy ra 10 phần thuần chính sữa dịch, tư vị kia quả thực là nhân gian mỹ vị. Thành cây sẽ còn kết sữa quả, cái kia quả hương vị càng là mỹ diệu, vô luận là trực tiếp ăn hay là lấy ra làm bánh ngọt nguyên vật liệu, đều rất tuyệt. Trọng yếu nhất chính là, thường thường bú sữa cây ăn quả sữa dịch, đối với thân thể khỏe mạnh có rất lớn chỗ tốt, nhất là nữ hài tử, làn da có thể trở nên càng chân mềm. Golden nói xong lời cuối cùng thời điểm, trong con mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nhìn Olivia cũng theo đó sinh ra mê mẩn. Còn có những ngày hoa, cũng 10 phần trọng yếu. Màu sắc khác nhau hoa, cùng sữa cây ăn quả cây dịch có thể điều phối ra mùi vị khác biệt. Nhìn thấy cái kia màu nâu đen giống như là tiểu ong mật tốn sao? Đóa hoa kia gọi là nhưng có thể hoa, đừng nhìn màu sắc không dễ nhìn, nghe cũng không có gì mùi thơm, nhưng cùng cây dịch một chung cùng, lại có thể đổi ra phi thường dễ uống sữa, mùi hương đậm đặc tuần lúc, chỉ là nghĩ đến nước miếng của ta cũng nhanh chảy xuống. Những người khác nhau lúc than thở, duy chỉ Ly ông cùng Mã Nạ nữ bộ trưởng lẫn nhau dò xét liếc mắt, lén lén nở nụ cười. Xem ra, An coi như bề ngoài lại thành thục, khẩu vị còn là trung thủy một mực nha. Bởi vì có thể uống đến mỹ vị sữa bò, mân mê ra như thế một cái cây. A nghèo cũng nhìn thấy ca ca Ly ông trong mắt trêu ghẹo chi sắc, trong lòng của hắn một trận oán quất, cây này cùng hoa lại không phải hắn đi tìm, hắn ngàn dặm xa xôi mang về, còn không phải bởi vì cây này cây dịch đối với thân thể khỏe mạnh có chỗ tốt ta. Thiếu ra, nghe Golden tiểu nói này, giống như thật uống rất ngon. Olivia hầu gái nuốt nước bọt, dùng khẩn cầu ánh mắt hướng A nghèo ám chỉ. Cái này quả sữa cây ăn quả còn chưa thành thục, mỗi ngày có thể sản xuất cây dịch có hạn. Nghe tới lúc này, Olivia trong mắt có chút thất vọng, nếu như sản xuất cây dịch rất ít, dựa theo Tôn Ti sắp xếp, hẳn không có phần của nàng. Nhưng một giây sau, A nghẹo lời nói lại làm cho đãng đến tung lũng Olivia, trong chốc lát lại hưng phấn đến đỉnh núi. Mặc dù rất ít, nhưng cũng có thể sản xuất một chút. Không bằng liền chia đều cho ở đây nữ tính. A nghẹo cũng không nói vì cái gì chỉ phân cho nữ tính lý do, nhưng Ly ông cảm thấy, ý theo hắn đối với A nghẹo hiểu rõ, đại khái là tại trả thù hắn vừa rồi ở phía dưới cười trộm mối thù. Ở đây nữ tính lập tức hoan hô lên, nam tính mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng làm nam nhân, khiêm nhường nữ tính phong độ vẫn phải có. A nghẹo đem mảnh này khe núi quyền sở hữu tạm thời giao cho Nguyệt Linh Lan tinh linh, hoa yêu thân thiết nhất tự nhiên, cũng có thể tốt hơn chiếu cố cái này chân quý cây cùng hoa. Cho nên, cũng từ Nguyệt Linh Lan tinh linh phụ trách mỗi cái nữ tính cây dịch phân phối, bao quát dùng hoa đến điều phối cây dịch hương vị. Bởi vì tất cả mọi người không biết hoa tươi là mùi vị gì, cho nên chỉ có thể tùy ý lựa chọn phối hợp. Olivia lựa chọn tự nhiên là Golden chỗ mãnh liệt đề cử, cây dịch phối hợp nhưng có thể hoa. Nàng theo Nguyệt Linh Lan tinh linh trên tay tiếp nhận cái chén, bên trong đã trang màu vàng kim nhạt sữa dịch, cùng màu nâu đen nhưng có thể hoa một điều phối, xuất hiện một loại kỳ quái màu nâu nhạt chất lỏng. Theo vẻ ngoài đến xem, một chút cũng không dễ uống, thậm chí có điểm giống đổi nước vật bài tiết. Tại Olivia do dự thời điểm, bên hai truyền đến Golden thanh âm, nàng nhẹ nhàng vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Golden dùng chia sẻ mỹ thực lúc chuyên dụng thúc dục biểu lộ, đối với Olivia nói, uống nhanh nha, thật uống rất ngon. Olivia gượng cười một tiếng, cứng nhắc gật đầu. Lúc này những người khác đều đã truyền ra sợ hai thán phục thanh âm, nhao nhao ca ngợi trong chén sữa dịch mỹ vị, liền ngay cả Mạn Nạ nữ bộ trưởng tại uống xong sữa dịch về sau, đều một bộ mặt mày tỏa sáng bộ dáng. Người chung quanh ca ngợi cho Olivia vật khí, nàng buồn bực đầu như thế khẽ đảo. Mỹ diệu hương vị liền xông vào cổ họng của nàng, ngọt ngào ngọt ngào tư vị, để Olivia nhãn tình sáng lên. Phản phất đưa thân vào một mảnh trói lọi mỹ thực trong viễn cảnh, có sữa bò suối nước nóng, có phát ra mùi thơm cây bánh mì, có treo tại suối nước nóng bên cạnh thịt dây leo, còn có theo trên lá cây nhỏ xuống dinh dính nước đường. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Loại này từ đồ ăn mang đến cảm giác hạnh phúc là Olivia chưa từng cảm thụ qua. Làm hoàng hốt qua đi, Olivia mới phát hiện cái ly trong tay bên trong, tất cả nhưng có thể sữa dịch tất cả đều uống xong. Dễ uống a. Golden đã không kịp chờ đợi muốn nghe tới Olivia cảm khái. A hô. Olivia con mắt tỏa sáng, thật quá dễ uống. Ta không có lừa ngươi đi, kỳ thật nhưng có thể sữa dịch chỉ có thể tính những này thứ năm dễ uống, còn có mấy loại khẩu vị so nhưng có thể sữa dịch còn tốt uống. Thật, còn có cái khác dễ uống phối hợp. Đương nhiên. Golden lộ ra vẻ đắc ý, nàng mười phần hưởng thụ Olivia truy vấn nàng cái loại cảm giác này, kỳ thật, dùng đường đỏ ủng hộ hoa, phối hợp. Golden nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên phát hiện Olivia biểu lộ cứng đờ, nàng nghi hoặc lần theo Olivia ánh mắt nhìn lại, đã thấy lúc trước nhảy đến trên cây cái kiêm màu đen váy xa nữ tử theo trên cây bay xuống tới, rơi ở bên người A nghèo, đồng thời cầm ra một cái chén đưa cho Nguyệt Linh Lan tinh linh, xem ra tựa hồ cũng là chuẩn bị nhấm nháp một chút. Ánh mắt của những người khác cũng tất cả đều nhìn sang, mỗi người đều mang ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận cảm giác. Loại hiện tượng kỳ quái này, để Golden hết sức tò mò. Trước đó giống như cũng là dạng này, nữ nhân này vừa đến không khí hiện trường liền trở nên lạnh, nàng rốt cuộc là nhân vật nào? Golden len lén ở bên thai Olivia hỏi. Olivia lại là rụt rè thấp giọng trả lời, nàng là quý khách, tuyệt đối không được đắc tội nàng. Quý khách? Golden vẫn như cũ có chút hoang mang. Mà lúc này, A nghẹo lại là nhìn về phía ở Ueka, nàng theo Nguyệt Linh Lan tinh linh trong tay tiếp nhận sữa dịch, không có phối hợp bất luận cái gì đóa hoa, trực tiếp uống vào. Uống xong về sau, lại tùy ý hái một đóa hoa tươi cửa bảo, ở Ueka cảm nhận một phen, tựa hồ tại xác định cái gì. Cái này hai loại đích sắc đều là vào giai ma thực, bất quá khuynh hướng tựa hồ không phải dược tề học, mà là mỹ thực hệ. Ở Ueka nhẹ giọng từ lẩm bẩm về sau, đột nhiên nhìn về phía A nghèo, cái này hai loại ma thực ta chưa bao giờ thấy qua, ta rất hiếu kỳ, bọn chúng xuất từ nơi nào? Chẳng lẽ nói, Sương Nguyệt Liên Minh lại chinh phục một cái mới hiện vị diện? A ngơ trầm mặc một lát, tại ở Ueka gấp chằm chằm dưới ánh mắt, nhẹ giọng trả lời, đây là cơ dạ đại nhân bồi dưỡng đi ra ma thực. Kim công bạ bị gỡ ra. Cái kia chân chi cấp mỹ thực vũ sư. Cũng đúng, chỉ có nàng loại này đi đến sáng tạo con đường chân chi vũ sư, mới có thể chuyên môn bồi dưỡng mỹ thực hệ ma thực. Ở ủ ẹ cả nói đến đây lúc dừng lại, đột nhiên nhận ra muộn màng mà nói, ngươi biết nàng. À nghèo, ta đạo sư nhận biết nàng. Ở ủ ẹ cả nghe xong, huyến ma đại sư nhận biết gỡ ra tựa hồ cũng nói còn nghe được. Bất quá áng có thể có được gỡ ra ma thực, lại như thế tùy tiện sắp rời cắm đến thế giới người phàm, cũng có chút mờ ám á ở ủ ẹ cả ánh mắt phức tạp nhìn xem A nghèo, xem ra bí mật trên người của ngươi so ta tưởng tượng còn nhiều. Ở ủ ẹ cả sau khi nói xong, xoay người bay vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa, trong không khí chỉ lưu lại một câu, hôm nay chiêu đãi, ta rất hài lòng. Đợi đến ở ủ ẹ cả biến mất về sau, mặc kệ A nghèo nghĩ như thế nào, nhưng ít ra hiện trường yến hội bầu không khí lại một lần nữa nhiệt liệt. Một đêm này, các trang viên tất cả mọi người đều rất tận hứng. Đến cuối cùng, tuyệt đại đa số người đều say ngã ở trên bãi cỏ, liền ngay cả danh xưng ngàn chén không say ly ông đều một mặt say bí tỉ cười ngây ngô. A nghèo ngược lại là không có uống bao nhiêu rượu, là một cái đi tại chân lý trên đường kẻ ham học hỏi, hắn thói quen bảo trì tuyệt đối lý trí. Phân phó mã nạ nữ bộ trưởng đem ly ông nâng về phòng ngủ, chính hắn thì mượn ánh trăng đi hướng băng phòng. Băng phòng bên trong đen như mực, A nghèo để lên mấy quả huỳnh thạch, tú lục sắc tia sáng cùng màu băng lam quan tài chậm rãi hòa thành một thể. A nghèo dựa vào tại quan tài băng một bên, nhìn xem John gầy gò mặt, sau một hồi trầm mặc khe khẽ thở dài. Tại John thân thể còn chưa xảy ra vấn đề trước, hắn cũng rất thích loại tụ hội này. Khi đó phong nhã hào hoa, đáng tiếc chính là lúc năm quá ít. A nghèo biết John ở địa cầu thời điểm là chuyên ti nghiên cứu thực vật học giả. Nếu như hắn tỉnh lại, nhìn thấy cây kia sữa cây ăn quả, có thể hay không rất kinh hỉ. Hắn nếu là biết bắt trang viên ở một đám giống như địa cầu trong thần thoại tinh linh hình tượng cụ dạ cụ cả tộc, có thể hay không cũng mừng rỡ như điên. Có thể hay không cũng như chính mình như vậy, muốn nhìn đến càng nhiều phương thế giới này đặc sắc. Chính như John hiểu rõ A nghèo cũng đối John rất quen thuộc. Ý thì theo John tính cách, đáp án nhất định là khẳng định. Bất quá, muốn thực hiện những ý nghĩ này, John nhất định phải sống sót. A nghèo than dài một tiếng, ta sẽ để cho ngươi thấy tất cả những thứ này. A nghèo đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Có thể đi đến một nửa, đột nhiên nhớ tới một vật đến. Hắn kỳ thật lần này trở lại cựu thổ đại lục, vì John chuẩn bị rất nhiều thứ, bất quá những vật này tại John mê man lúc phần lớn không dùng. Nhưng có một kiện đồ vật, tựa hồ rất thích hợp hiện tại tình trạng. A nghèo một lần nữa ngồi trở lại quan tài băng bên cạnh, theo trong vòng tay lấy ra một cái viên cầu hình đồ vật. Viên cầu mặt ngoài tràn ngập bất quy tắc lỗ thủng, nhìn qua tựa như là bị côn trùng đục qua đồng dạng. Trên thực tế, những này lỗ thủng đích thật là côn trùng tạo thành, bất quá những này cũng không phải là đục động, mà là côn trùng hoạt động thông đạo. Mà quả cầu này, kỳ thật chính là côn trùng xào huyệt. Nguyên thái trùng chi xào. Đây là lý lịch chi gia gia chủ, như dạ chi cả nẹ cho A nghèo lễ gặp mặt, một cái mẫu xào, cùng mấy hạt nguyên thái trùng chi đoán. Nguyên thái trùng là một loại giá trị rất cao ma trùng, bất quá đối với ảng kỳ thật không có tác dụng gì. Nhưng nếu như có thể ấp trứng ra nhuyễn thái trùng ở giữa đặc thù loại biến hình nhuyễn thái trùng, kia liền đối với A nghèo rất hữu dụng. Biến hình nhuyễn thái trùng đã nhiều năm không có hiện thế, lấy ghép biến hình nhuyễn thái trùng làn ra, có thể rất nhanh học được biến hình thuật. A kỳ thật cũng là ôm có thể hay không ấp trứng ra biến hình nhuyễn thái trùng ý nghĩ, đem trùng xào một mực thả tại trong vòng tay. Bất quá kiếm đầu tiên phong học tập pháp, A nghèo cũng không thế nào coi trọng, cho nên đem nhuyễn thái trùng xào huyệt ném đến vòng tay trung hậu vẫn không có quản. Bây giờ hắn đem nhuyễn thái trùng xào huyệt lấy ra, cũng không phải nghĩ đến bên trong nhuyễn thái trùng trứng có hay không ấp trứng, mà là hắn cần theo trong xào huyệt lấy một loại khác tu hú chiếm tổ chim khách tiểu gia hỏa. Dệt mộng kiến. Tấu chương xong, chương 843, bệnh mộng đẹp chương 843, bệnh mộng đẹp dệt mộng kiến là một loại trong truyền thuyết tại ngàn năm trước liền đã diệt tuyệt ma trùng, nó công hiệu chính như tên của nó, có thể vì người bệnh một giấc mộng. Lúc trước cả tại thiên không cơ giới thành được đến dệt mộng kiến thời điểm, chính là nghĩ đến muốn tặng cho John. Vừa đến, dệt mộng kiến hiệu quả rất kỳ diệu. Thứ hai, dệt mộng kiến cùng John trước kia nói qua giấc mộng nam kha cái này cố sự rất tương tự. Hướng về phía hai điểm này, A nghèo ngàn dặm xa xôi đem dệt mộng kiến mang về cựu thổ đại lục. Dệt mộng kiến nguyên bản cũng có một cái xào huyệt, là hình kim tự tháp hình dáng, lúc trước được đến dệt mộng kiến lúc người khác cùng nhau đưa tặng. Bất quá đương sơ A nghèo đưa nó bỏ vào vòng tay về sau, tên tiểu tử này lập tức bứt bỏ nhà mà chạy đến nguyên thai trùng trong xào huyệt nghỉ ngơi. Mặc dù không biết dệt mộng kiến vì sao lựa chọn tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng A nghèo cũng không có ngăn cản nó. Bây giờ hắn muốn đem dệt mộng kiến lấy ra, đương nhiên phải theo nhuyễn thái trùng trong xào huyệt tìm tới nó. Hắn đem xào huyệt lấy ra về sau, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi theo xào huyệt trong lỗ thủng bay ra. Cỗ này mùi máu tươi A nghèo cũng không lạ lắm, là ạ số tinh huyết. Lúc trước A nghèo đem đồ lộ theo cờ rễ Tess mang ra lúc là bị chứa ở một bộ tinh xảo trong quan tài, mà trong quan tài tràn đầy đều là ạ số tinh huyết. Đồ lộ sau khi tỉnh dậy, A nghèo liền đem ạ số tinh huyết thu thập lại. Loại này vu sư cấp ma thú huyết dịch là một loại cực tốt máu mực vật liệu, dùng thời khắc họa ma văn thời điểm có thể gia tăng đặc hiệu sát suất. Mỗi lần dệt mộng kiến sau khi tỉnh lại đều sẽ chạy đến trang ạ sổ tinh huyết lưu ly trong thùng, cướp lấy một giọt tinh huyết trở lại xào huyệt, hài lòng ôm đi ngủ. Hơn một năm nay đến nay, dệt mộng kiến chí ít ôm trở về đi vượt qua trăm giọt tinh huyết, bên trong có mùi tành cũng thuộc về bình thường. A nghèo nô ra tinh thần lực xúc tu, luôn hướng trong xào huyệt, chuẩn bị tìm tới con kiêm lịch ngậm dệt mộng kiến. Có thể để hắn ngoại ý muốn chính là, hắn trước hết nhất nhìn thấy cũng không phải là dệt mộng kiến, mà là một cái thể da sẩm trắng nhuyễn trùng. A, thế mà ấp trứng một cái nhuyễn thái trùng. A nghèo đột nhiên nhíu mày lại, đáng tiếc, đã chết rồi. A nghèo nhìn thấy chính là một cái tử vong không lâu nhuyễn thái trùng đấu thể, trên thân thể của nó có hai cái lỗ nhỏ, thể nội chất lỏng đều bị hút khô. Theo động lớn nhỏ đến xem, à nghèo xem chừng, có lẽ là Dệt Mộng Kiến đem nó giết chết. Chẳng lẽ nói, Dệt Mộng Kiến lựa chọn nhuyễn thái trùng xào huyệt chính là vì giết chết những này nhuyễn thái trùng ấu thể. À nghèo vẫn suy đoán, nếu quả thật chính là như vậy, xem ra nó tương lai cần thiết đem Dệt Mộng Kiến lấy đi. À nghèo đem tinh thần lực xúc tu tiếp tục hướng bên trong dò xét, rất nhanh liền tìm tới Dệt Mộng Kiến. Nó lúc này chính co do, ngủ ở một giọt tinh huyết bên trong. Phu cận của nó có mấy quả mềm trắng trứng trùng là nhuyễn thái trùng trứng, lúc này những này trứng cũng ngâm tại tinh huyết bên trong. Nghĩ đến, đây là Dệt Mộng Kiến thủ bút. Hẳn là ạc sổ tinh huyết, đối với trứng trùng có rất tốt bổ dưỡng tác dụng. Dệt Mộng Kiến sở dĩ đem trứng trùng ngâm tại trong tinh huyết, chính là vì đợi đến ấp trứng về sau, ăn bọn chúng. Áng cảm thấy mình chân tướng. Khó trách Dệt Mộng Kiến tiến vòng tay, liền rời nhà trốn đi, nguyên lai là coi trọng nhuyễn thái trùng ấu thể. Mặc kệ đáp án phải chăng như thế, chỉ ý táng nghéo đại khái đời ra, tinh huyết có tỷ lệ để trứng trùng ấp trứng, đây đối với hắn mà nói cũng là một cái thu hoạch. Áng tạm thời không có đi quản trứng trùng, mà là đem tinh thần lực xúc tu cải biến hình thái, đem Dệt Mộng Kiến mang ra ngoài. Rời một cái động, Dệt Mộng Kiến liền bị bừng tỉnh, có một sát na bối rối. À nghèo mượn tinh thần lực xúc tu, hướng nó truyền đạt ta nuôi cảm xúc. Dệt Mộng Kiến là một loại thấp trí ma trùng, có nhất định trí tuệ, có thể làm đơn giản cảm xúc giao lưu. Nó xúc giác hơi giật giật, tại cảm thấy được tinh thần lực xúc tu bên trong cái kia cố ôn hòa cảm xúc, rốt cục chậm rãi buông lỏng. Căn cứ á nghèo hiểu biết, Dệt Mộng Kiến là sẽ không nhận chủ ma trùng, nhưng nó cùng những sinh vật khác ở giữa tồn tại một loại cộng sinh quan hệ. Ta cung cấp ngươi mộng đẹp, ngươi muốn cho ta đồ ăn. Mà nhân loại đã từng cũng là Dệt Mộng Kiến cộng sinh nhà giàu. Trước đây miễn phí cung cấp ngươi hơn một năm vụ sư cấp tinh huyết, hiện tại đến lượt ngươi hồi báo ta thời điểm. À nghèo đem Dệt Mộng Kiến thả trong lòng bàn tay, dùng tinh thần lực biểu đạt loại tâm tình này. Dệt Mộng Kiến mặc dù không có đọc hiểu toàn bộ ý tứ, nhưng ý tứ đại khái nó rõ ràng. Chỉ thấy nó hai cái xúc giác trên dưới lay động một cái, biểu đạt đồng ý ý tứ. Đã Dệt Mộng Kiến đồng ý, bước kế tiếp phải giải quyết chính là Dệt Mộng Kiến có thể chịu rét sao? Tại quan tài băng bên trong, Dệt Mộng Kiến có thể hay không bảo trì hoạt tính? Áng thử nghiệm đem Dệt Mộng Kiến phóng tới quan tài băng phía trên, nó quấn vài vòng, nhìn qua cũng không có cái gì sợ lạnh động tác. Cảm xúc biểu đạt bên trong, chỉ có đối với xảo huyệt cùng đồ ăn tưởng niệm. Áng theo trong vòng tay lấy ra nguyên bản Dệt Mộng Kiến cái kia hình kim tự tháp hình dáng xảo huyệt, thả tại rôn bên gối. Sau đó đem Dệt Mộng Kiến thả tại xảo huyệt bên cạnh, đối với nó phân phó nói, mỗi tuần ta sẽ cho ngươi một giọt đạn sổ tinh huyết, ngươi muốn làm, chính là để hắn. Áng chỉ rôn, nằm mơ. Vừa nói, áng nghèo một bên dùng tinh thần lực xúc tu đụng đụng Dệt Mộng Kiến trên đầu màu trắng xúc giác. Dệt Mộng Kiến ngoại hình cùng con kiến cùng loại, thân thể ước chừng đốt ngón tay lớn nhỏ. Màu sắc của nó là hai màu đen trắng, theo đầu chính giữa ngăn cách ra đen trắng, trong đó màu đen xúc giác có thể mang đến ác mộng, màu trắng xúc giác thì sẽ mang đến mộng đẹp. À nghèo đụng vào màu trắng xúc giác, tự nhiên là hy vọng Dệt Mộng Kiến có thể cho Zôn mang đến mộng đẹp. Dệt Mộng Kiến hồ đồ gật đầu, sau đó leo đến Zôn trên trán, dùng màu trắng xúc giác đụng đụng mi tâm của hắn. Một cỗ màu trắng nhạt tia sáng theo xúc giác bên trên chợt hiện. Đây chính là tại Dệt Mộng sao? À tò mò nhìn Dệt Mộng Kiến động tác. Mặc dù chỉ là đơn giản xúc giác va nhau, nhưng Áng không hiểu nhìn ra một loại trang nghiêm cảm giác, phản phất Dệt Mộng Kiến tại dùng cái động tác này biểu đạt một cái nghi thức, tương lai, ngươi mộng liền giao cho ta thủ hộ. Cách trước chừng 5 phút đồng hồ, Dệt Mộng Kiến mới buông xuống xúc tu, sau đó bỏ xuống rôn đầu, trở lại xào huyệt bên cạnh, dùng cảm xúc biểu đạt đối với đồ ăn hoài niệm. Áng nghèo ngưng ra ạc sồn một giọt tinh huyết, bỏ vào trong xào huyệt, Dệt Mộng Kiến nghe tinh huyết hương vị, rất là vui vẻ chạy vào trong xào huyệt, ôm tinh huyết liền lầm vào trong giấc ngủ. Mặc dù Dệt Mộng Kiến nhìn qua cũng không sợ lạnh, nhưng vì lý do an toàn, Áng còn là tại xào huyệt của nó bên ngoài, khắc họa một cái nhiệt độ ổn định ma văn. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này về sau, Á nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Zôn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Zôn khỏe miệng tựa hồ có chút câu lên. Là bởi vì đã đang nằm mơ sao? Mơ tới chính là địa cầu chẳng cảnh, còn là đi tới vu sư giới về sau sự tình. Á nghèo cảm thấy, khả năng Zôn mơ tới chính là thê nữ của mình a. Dù sao, 20 năm chưa gặp, hẳn là rất nhớ các nàng. Cũng không biết Zôn thê nữ dáng dấp ra sao. Á nghèo trong đầu bắt đầu miên man bất định, nếu có thể nhìn xem Zôn đang làm cái gì mộng liền tốt. Đột nhiên, hắn nhớ tới một cái ảo thuật, con mắt phút chốc sáng lên. Trước đây không lâu, hắn cùng Phở Lột từ biệt thời điểm, theo hắn nơi đó từng chiếm được một cái cấp 2 ảo thuật, nhập mộng. Băng vào cái ảo thuật này, ngược lại là có hy vọng có thể đi vào Zôn trong mộng tìm tòi. Vừa nghĩ tới đó, A Nghèo lập tức hưng phấn lên. Trong lòng ngầm hạ quyết định, về sau mỗi ngày ít nhất phải dành thời gian học tập một chút cái ảo thuật này. Liền xem như vượt hệ tu hành, hắn cũng nhất định phải đưa nó tu hành thành công. Lúc này, A Nghèo nhìn về phía Dệt Mộng Kiến xào huyệt, ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Căn cứ Dệt Mộng Kiến trước đó cảm xúc biểu đạt, Zôn lúc trước hôn mê lúc là sẽ không làm mộng. Dệt Mộng Kiến mang cho Zôn mộng đẹp, cũng làm cho Áng tương lai có cơ hội tiến vào Zôn trong mộng, điều này có thể để cho hắn không hài lòng. Lúc trước dùng năng lượng máy ổn định luyện chế mấu chốt trao đổi cái này một cái Dệt Mộng Kiến, liền ngay cả Sơn Đơ đều nói hắn thua thiệt, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật một chút cũng không lỗ. Áng nghèo mang vừa lòng thỏa ý rời đi băng phòng, trước lúc rời đi, Áng nghèo lấy ra một cái tìm kiếm khôi lỗi thả tại quan tài băng phía trên, vô luận về sau Zôn có bất kỳ tình huống, cũng có thể tùy thời thông qua tìm kiếm khôi lỗi được đến kịp thời tình huống. Theo băng phòng đi ra thời điểm, Áng nghèo nhìn thấy tòa thành phía trước đống lửa còn đang thiêu đốt. Bất quá bên đống lửa hoàn toàn thành tỉnh người nhưng không có mấy cái. Một bên khác, vườn trà vị trí, cụ già của cả tộc tuyệt đại đa số người đều đã tiến vào trong cao ốc nghỉ ngơi, chỉ có một phần nhỏ người trẻ tuổi, còn dưới sự chỉ huy của cụ Mì A Áo, trong đêm vì cao ốc phía dưới ruộng rau cây ăn quả xây dựng lều tránh mưa. Dù sao, bọn hắn trở lại hiện thực giới, tất nhiên muốn đối mặt các loại khí trời ác liệt, mưa tuyết gian nan vất vả đối với bọn hắn không có gì tổn thương, nhưng đối với chút ít này có lại vườn rau xanh, hơi nhiều xối mấy giọt mưa liền có thể tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, cụ Mị A Áo làm tộc trưởng mới nhận chức, có rất hoàn thiện toàn cục xem. Tô Bị cùng Nguyệt Linh Lan Tinh Linh, lúc này lại là ngồi tại sữa cây ăn quả trên nhánh cây, một bên dùng không biết phương thức tiến hành giao lưu, một bên cảnh giác cùng một con cú mèo đối mặt. Cú mèo chính là ở ủ ẹ cả con kia ma sủng, tựa hồ gọi là Bợ Rú Ly, nó nghỉ lại tại phụ cận trên đại thụ, chính một mặt mơ ước nhìn chằm chằm sữa cây ăn quả, khóe miệng nước bọt tại từng giọt chảy xuôi. A Nghèo thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đi chế ước cú mèo hành vi. Dù sao nó đánh không thắng Tô Bị, muốn hay không cho cú mèo bú sữa, hắn giao cho Nguyệt Linh Lan đến quyết định. Duy Mỹ dưới ánh trăng, trang viên yên tĩnh, có thể nghe được thoải mái hương hoa, cũng có thể nghe tới côn trùng đều vang đuốt ve âm thanh. Hết thảy đều là như vậy tinh mịch, tốt đẹp như vậy. Mặc dù mặt trang viên so với khi còn bé hơi có chút biến hóa, nhưng trên tổng thể không khí vẫn là để ảng tương đối an tâm. Nếu như ở ủ ẹ cả không ở tại mặt trang viên, cái kia hết thảy liền càng hoàn mỹ hơn. Mang loại này mỹ hảo người nghĩ, ảng hướng tòa thành đi đến. Tại đến gian phòng của mình thời điểm, hắn phát hiện Olivia chính quận mình tại cửa ra vào, nằm ngáy ho ho bên trong. Ảng có chút bật cười lắc đầu, hắn nhớ kỹ trước đó trên yến hội, Olivia là uống say. Không nghĩ tới nàng tại say rượu thời điểm, đều chấp nhất chạy đến phòng của hắn cầm đợi. A Nghèo dùng ma lực chi thủ đem Olivia ôm đến sát vách ở giữa nhàn rỗi giường ngủ bên trên, sau đó mới trở về phòng ngủ mình. Mặc dù sương đêm chính đồng, nhưng A Nghèo cũng không cần đi ngủ, hắn chuẩn bị lật sách tư liệu, nhìn xem có hay không biện pháp khác có thể cứu vớt John. Bất quá trước đó, A Nghèo lại là trước đem nhuyễn thái trùng trùng xào đem ra. Tấu chương xong, chương 844, an trí vấn đề chương 844, an trí vấn đề trước đây nhìn thấy con kia nhuyễn thái trùng thi thể, còn lưu ở trong xào huyệt. Cái này nhuyễn thái trùng cũng không phải là biến hình nhuyễn thái trùng, trắng trắng mập mập, nhìn qua rất xoa tung. Thế nhưng lại Á Nghèo hơi bóp, liền phát hiện nó chỉ còn lại một lớp da, bên trong tất cả chất lỏng tất cả đều bị dệt mộng kiến hút đi. Mặc dù nó đã chết đi, nhưng ít ra theo cái này nhuyễn thái trùng lại có thể đại khái suy đoán ra, cái khác trứng trùng có lẽ chỉ cần được đến càng nhiều tinh huyết tầm bổ, nói không chừng cũng có thể phá sát mà ra. Á Nghèo đem trùng xào lấy ra, chính là quyết định ghi chép một chút tại ạc sổ trong tinh huyết nhuyễn thái trùng trứng biến hóa. Hắn lấy ra một chén nhỏ ạc sổ tinh huyết, đem hắn đổ vào trong trứng trùng, sau đó đem trùng xào thả ở trên bản sách, chuẩn bị để mà tùy thời quan sát ghi chép. Bất quá vì để phòng trứng trùng tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm phá xác mà ra, Áng tại cất đặt trùng sáo phụ cận thiết lập một cái ảo cảnh, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay tại trùng sáo sự tình kết thúc về sau, Áng Nghèo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, chỉ có thể mượn nơi xa ngọn đèn ánh lửa, nhìn thấy bóng cây lay động. Áng Nghèo đi tới trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, thấm lạnh gió đêm lập tức càn quét tiến vào trong phòng. Gió lạnh thổi hắn mày nhăn lại, bên ngoài cũng không có hắn trong tưởng tượng bất kỳ vật gì. Lúc trước hắn cảm giác được ngoài cửa sổ tựa hồ có ánh mắt nhìn trộm, đây là một loại đột nhiên linh giác, cho nên mới bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng Áng xưa nay sẽ không cảm thấy có hay không tối tha sự tình. Lấy vị kia bản sự, muốn thăm dò ta mà không bị phát hiện, cũng không phải là việc khó. Áng ở trong lòng thầm nghĩ, toàn bộ các trang viên chỉ có một người có được loại bản lĩnh này. Hắn không biết ở ủ ẹ cả thăm dò hắn làm cái gì, nhưng loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Dù cho hắn hiện tại cũng không gì không thể gặp người đồ vật, hắn cũng không nguyện ý bị người chỗ thăm dò. Áng nghèo đóng lại cửa sổ, tương dạng gió nhốt tại ngoài cửa sổ, sau đó ngồi trở lại đến trước bàn. Đồng thời, một đạo yếu ớt như nghiệm cảnh, theo trong cơ thể hắn chậm rãi dâng lên, cuối cùng chậm rãi bao trùm toàn bộ thư phòng. Ở ủ ẹ cả lúc này đang ngồi ở nhà sàn lầu 3 ban công, nguyên bản trên ban công trồng một chút hoa lan, lúc này lại bị ở ủ ẹ cả đổi thành từng cây mở chính diễm đỏ rực hoa hồng. Nàng vốn là đang nhìn bầu trời đêm, nhưng tại Áng Nghèo đóng lại cửa sổ lúc, nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Cảm giác ngược lại là nhạy cảm, cơ hồ đã có nửa bước vu sư tiêu chuẩn. Ở ủ ẹ cả đột nhiên nở nụ cười, nhìn trên trời tinh không sáng chói, vẫn lẩm bẩm, "Tiểu Hồng Long, một cái đi ra ngoài bất quá 3 năm phàm nhân, bây giờ thực lực thế mà tiếp cận nửa bước vu sư, người mang trọng lực mạnh lạc, còn có được không gian đạo cụ. Dạng người này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Ở ủ ẹ cả tựa hồ đang lẩm bẩm lủ bộ, nhưng khi nàng tiếng nói vừa ra về sau, qua nửa ngày, trên ban công một đóa to lớn hoa hồng đột nhiên chậm rãi nở rộ. Hoa hồng bao chính giữa, ngồi một cái tóc đỏ con rối, lúc này con rối đột nhiên mở mắt ra, giết hắn, tra hỏi linh hồn, hoặc là bắt hắn lại, dùng mê thần thuật hỏi thăm. Thanh âm lanh cốc, theo con rối trong miệng nói ra. Ở ủ ẹ cả lại là lắc đầu, hắn là huyễn ma đại sư đệ tử, mà lại, trọng yếu nhất chính là hắn đến từ dã man hang động. Tóc đỏ con rối yên tĩnh lại, sau một lúc lâu, ngươi không muốn làm lời nói, chờ ta bản thể trở về, để ta tới làm. Hắn là ngươi đồ đệ, ngươi nhận tâm ly ông khó chịu. Muốn tại vu sư giới đặt chân, tình cảm ràng buộc liền nhất định phải học được từ bỏ. Tóc đỏ con rối trầm ngâm nói. Ở ủ ẹ cả thở dài một hơi, mỗi cái vu sư đường khác biệt, dùng con đường của mình đến định nghĩa những người khác đường, là tước đoạt hắn tính dẻo. Mà lại, ngươi đừng quên, ngươi cũng có một cái thân muội muội. Tóc đỏ con rối yên tĩnh lại, hồi lâu không nói thêm gì nữa. Ở ủ ẹ cả duỗi lưng một cái, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Áng Nghèo vị trí tòa thành. Hắn hiện tại quanh người bọc lấy một tầng cổ quái huyễn cảnh, bằng vào ta hiện tại tinh thần lực tu vi, là đột phá không được. Huyễn ma đại sư đệ tử, huyễn thuật trình độ thật là không tệ. Ở ủ ẹ cả dứt lời, phất phất tay, hoa hồng bao chậm rãi hợp lên. Tóc đỏ con rối cũng theo đó hai mắt nhắm nghiền. Áng Nghèo lúc này ngay tại bên trong nghiệp cảnh, ngồi tại xa hoa bàn tròn trước, đem 3G iPad đem ra, cẩn thận đọc lên chính mình dĩ vãng theo hiểm giới hay là sợ đỡ trong tàng thư các quay phim thư tịch. Hắn thời gian nhiều nhất chỉ có 2 năm, nhất định phải tại zone tuổi thọ kết thúc trước, tìm tới để hắn sống sót biện pháp. Cái này một đọc, chính là gần nửa tháng. Nếu không phải Ly ông đột nhiên đến thăm, Áng có lẽ sẽ còn tiếp tục đắm chìm trong đó. Ngươi nhìn mặt của ngươi tái nhợt, cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Luôn luôn ở trong thư phòng đợi cũng không tốt, qua vài ngày ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi săn. Ly ông mặc kỵ sĩ áo giáp, cả người nhìn qua cực kỳ tinh thần, cùng Áng hình thành mãnh liệt so sánh. Nửa tháng không ngủ không nghỉ, để Áng chính mình cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, bất quá đối mặt Ly ông mời, hắn vẫn như cũ lắc đầu, thời gian không nhiều, ta cần Ly thanh một chút mạch suy nghĩ. Ly ông liếc nhìn trên mặt bàn đắp lên tràn đầy bản nháp giấy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi tìm không thấy cứu Dôn phương pháp đâu? Trong vòng nửa năm, nếu là ta vẫn như cũ không đạt được, ta sẽ tìm kiếm cái khác vu sư trợ giúp. Đây là Áng sáng sớm liền nghĩ kỹ. Dù sao, Dôn tồn tại đã bại lộ ra ngoài, hắn không cứu lại được, đạo sư của mình nói không chừng có biện pháp, coi như liên lạc không được đạo sư, gật dạ cũng được, lại không tốt. Bị đỏ dạ đại sư hắn cũng nguyện ý đi mời cầu. Áng nghèo nội tâm muốn nhất, còn là chính mình nghiên cứu ra được, hoặc chính là liên hệ với Sơn Đờ đạo sư. Lấy hắn đối với đạo sư hiểu rõ, liền xem như nể mặt tiệm giới, Sơn Đờ hẳn là sẽ đứng ở bên phía hắn. Những người khác, chỉ là còn lại bất đắc dĩ tuyển hạng. Kỳ thật, người chắc chắn sẽ có chết đi ngày đó. Ly ông muốn mở miệng khuyên giải, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền biến Áng nghèo đánh gãy. Ta sẽ không. Nếu như ca ca cũng đạp lên truy tìm chân lý đường, ngươi cũng sẽ không chết. Áng nghèo nói xong, không đợi Ly ông đáp lại, liền trực tiếp đổi chủ đề. Ca ca đến tìm ta, trừ gọi ta đi săn, hẳn là còn có chuyện khác ca. Ly ông muốn định tiếp tục liền dôn chủ đề nói tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là thuận Áng nghèo ý. Nửa tháng này đến, có 33 cái nạn dân tại cơ trấn bị bắt, trong đó có trộm đạo tiền khoa 15 người. Ta dự định ngày mai dựa theo cân nhắc mức hình phạt, đem nhất đau đầu 3 người xử tử, những người khác ta sẽ đem chi tiên hình về sau, điều về đến khó dân doanh địa. Ngày mai, ta muốn mời ngươi cùng đi. Áng trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta liền không đi, bất quá ta muốn biết, tại rừng lại chảy gô gõ qua đi, tiếp xuống ngươi muốn thế nào an trí nạn dân. Ly ông trầm mặc hồi lâu, những người khác cũng là trong chiến tranh vô tội người bị hại. Nếu là bọn họ muốn rời khỏi, ta sẽ cấp cho nhất định lương khô cho phép rời đi. Nếu như nguyện ý quy hàng lời nói, có thể cho thuê nông thân phận, đồng thời để bọn hắn có thể tại gò trấn xây dựng phòng ốc bám rễ sinh tồn. Áng không có đối với Ly ông thuyết pháp đánh giá, mà là tiếp tục hỏi, Vát Phốt bên kia trả lời tin tức là cái gì, còn muốn khăng khăng phân lưu nạn dân đến gò trấn. Ly ông gật gật đầu, một mặt ưu phiền, không sai, Jordan mang về tin tức rằng, Vát Phốt bên ngoài bây giờ kín người hết chỗ, quá nhiều nạn dân tuân đi qua, không có cách nào chỉ có thể phân lưu. Áng nghèo nghĩ, cái kia gò trấn người càng đến càng nhiều, ngươi có biện pháp xử lý những nạn dân này sao? Gò trấn địa phương coi như lớn, an trí ngược lại là không có vấn đề, chính là khẩu phần lương thực vấn đề rất phiền phức. Mà lại, nạn dân càng nhiều, đau đầu khẳng định cũng sẽ càng nhiều. Ly ông vừa nghĩ tới đó, liền ngăn không được lắc đầu thở dài. Áng nghèo, khẩu phần lương thực vấn đề, nếu như ngươi thực tế không có cách nào, có thể đi tìm Nguyệt Linh Lan tinh linh, nó làm hoa yêu, thúc đẩy sinh trưởng phổ thông thực vật là bản năng thiên phú. Bất quá dạng này giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề, rất có thể càng sẽ sinh sôi nhân tính tham lam. Ly ông nghĩ ngợi, nếu như khẩu phần lương thực vấn đề Nguyệt Linh Lan tinh linh thật có thể giải quyết, cái kia ngược lại là một chuyện may mắn. Bất quá chính như Áng nghèo nói tới, người là một loại phức tạp động vật, một ý niệm liền có thể theo thiện sa đọa thành ác, theo thuần chân biến thành tham lam. Coi như không ràng buộc cho khẩu phần lương thực, đổi lấy ác ý tham lam khả năng cũng không phải không có. Vậy ta nên lựa chọn như thế nào? Áng nghèo nhún nhún vai, cười nói, kỳ thật ngươi có thể lựa chọn tỷ thế, ta có thể giúp ngươi ở ngoài gờ trấn thiết lập một cái ảo cảnh, phàm nhân dừng bước, phiền não tự nhiên không có. Trừ cái đó ra đâu? Cho bọn hắn chế ước. Áng nghèo dừng một chút, hắn biết Ly ông hiểu hắn ý tứ, mà lại cũng biết Ly ông muốn nói cái gì, cho nên hắn lại bổ sung một câu, không nên quá thiệt lương, chiến tranh cuối cùng cũng có kết thúc một ngày. Thấy Ly ông còn là một mặt buồn rầu, Áng thở dài một hơi, thả ra trong tay bút, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ly ông thở dài nói, tốt ta sẽ nghĩ muốn nhìn. Ly ông rời đi, Áng nghèo lại là nhớ tới John trước kia đã nói, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình. Bây giờ nạn dân chính là cái kia một trận vô ý hoa rơi nước chảy, gợ chấn vĩnh viễn sẽ lưu tại nguyên chỗ, mà nạn dân như không có chế ước, cuối cùng rồi sẽ trôi qua. Quá mức thiệt lương, ngược lại thua thiệt chính mình. Một bên khác, Ly ông đang trầm tư một lát về sau, đi tới rót giờ quan trị ăn nhà. Ta nghĩ, cho nạn dân thuê nông thân phận, có chút không ổn, không bằng sửa chữa thành nô tịch. Rót giờ đột nhiên lên tiếng kinh hô, cũng không phải hoàn toàn nô tịch, tại gờ chấn được đến bao nhiêu, liền muốn trả giá gấp 5 lần phản hồi. Đợi đến phản hồi kết thúc, có thể một lần nữa thỉnh cầu dân tịch. Rót giờ chần chờ một lát, kỳ thật ta cảm thấy liền xem như cho thuê nông thân phận, bọn hắn đều không nhất định nguyện ý lưu lại. Vì sao? Sáng nay ta được đến tin tức, một xe tướng quân chết trận tại Bắc Biển Dầu Bờ. Bắc Biển Dầu Bờ, ngay tại ZMEI hành tinh biên giới. Sở dĩ nhiều như vậy nạn dân lựa chọn chạy đến ZMEI hành tinh, cũng là bởi vì đế quốc sống lưng, bật xẹt gia tộc quân đội cắm trại nơi này, nếu là liền bật xẹt tướng quân đều nếm mùi thất bại, thậm chí bỏ mình nơi này, như vậy những nạn dân này tự nhiên không nguyện ý lưu tại dễ mẹ ý hành tình. Rót giờ một mặt thần sắc lo lắng, kỳ thật, ta trước đây liền chuẩn bị hướng tử tức đại nhân báo cáo, bất quá hôm nay một mực không gặp mạ nạ nữ bộ trưởng đi ra. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đem tin tức nói cho dân chấn, lựa chọn rút lui. Ly ông lại là lắc đầu, không cần, dựa theo ta trước đó phân phó, tiếp tục làm tiếp. Vậy nếu như dễ mẹ y hành tỉnh cũng thất thủ lời nói, chúng ta gợn chấn. Gợn chấn không có việc gì, ta hướng các ngươi cam đoan. Ly ông lại là chém đinh chặt sắt nói. Rót giờ sững sờ một hồi, đột nhiên nhớ tới nửa tháng trước cảng chế tạo trận kia ánh trăng mưa, cùng cái kia thần hồ kỳ thần thủ bút, đột nhiên có chút rõ ràng. Tấu chương xong, chương 845, mọi việc không thuận chương 845, mọi việc không thuận thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua. Tại Xuân Tế Chi Nguyệt tiến vào hạ tuần thời điểm, A Nghèo rốt cục buông xuống 3G iPad. Mặc dù iPad bên trong quay phim tư liệu hắn còn không có xem hết, nhưng còn lại cơ bản đều là đề giai ảo thuật hoặc là học đồ loại tạp chí thư tịch, muốn từ bên trong này tìm kiếm được cứu chữa phương pháp, cơ hồ không có khả năng. A Nghèo dựa vào tại trên ghế đầu, trong đầu suy nghĩ chìm nổi, một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Nhìn qua tựa hồ thật không có cứu vớt dồn phương pháp sao? Thật chẳng lẽ chỉ có thể đi tìm Sơn Đở đạo sư sao? Nhưng là Sơn Đở đi bực sâu, bây giờ có cực lớn khả năng cũng không có trở về. Vậy hắn nên làm cái gì? Đi tìm vô dạ. A Nghèo toàn thân bao phủ tại một loại u ám trong cảm xúc, hắn ban sơ bước vào vũ sư giới dự tính ban đầu, thứ nhất là nghị cứu vớt dồn, thứ hai thì là hy vọng nhìn thấy càng nhiều càng thế giới thần kỳ, nhưng bây giờ, hắn liền cái thứ nhất dự tính ban đầu đều không thể thực hiện. Dù cho chính hắn thực lực tiến cảnh phi tốc, nhưng loại này cảm giác bị thất bại, vẫn như cũ để hắn để không nổi một điểm kinh đến. Tại hắn cảm xúc khó mà thư giải, lâm vào bản thân chỉ trích thời điểm, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Hắn biết là ai tại gõ cửa, hắn tiếp thân hầu gái, Olivia. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày Olivia đều sẽ gõ cửa một lần, dù cho A Nghèo nói qua chính mình muốn bế quan, nàng cũng rất cố chấp. Ở trong thị giác của Olivia, người làm sao có thể lâu như vậy không ăn không uống, cho nên nàng mỗi lần tới thời điểm đều đẩy xe thức ăn, nhưng trên cơ bản luôn luôn không công mà lui. Tại Olivia cho là mình hôm nay lại làm phí công lúc, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, một trận trầm thấp thanh âm mệt mỏi từ bên trong truyền tới, "Vào đi." Olivia nhãn tỉnh sáng lên, đẩy xe thức ăn đi vào gian phòng. Lần đầu tiên liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn sách một tay chống đỡ gương mặt, nhìn qua tinh thần có chút hề hoài A Nghèo. "Thiếu gia, ngươi còn tốt đó chứ?" Olivia có chút lo lắng hỏi. "Ta không sao." A Nghèo thấy Olivia một mặt không tin bộ dáng, chỉ có thể cường tự câu lên mỉm cười, lần nữa cường điệu, "Ta rất tốt." Trong không khí ngưng tụ một loại trầm mặc cảm giác. Olivia muốn nói chút an ủi lời nói, nhưng muốn nói lại thôi, bởi vì nàng cũng không biết A Nghèo những ngày này làm lấy cái gì, chỉ có thể dùng một loại lời nhảm thái ngữ khí, nói sự tình không thể quá chấp nhất khổ nhàn kết hợp chờ trung tính chủ đề. A Nghèo cũng không có đánh gây Olivia nói lẩm bẩm, mặc nàng vừa nói vừa hướng trên bàn ăn bày đồ ăn. Chờ Olivia đem đồ ăn toàn bộ dọn xong về sau, A Nghèo mới nói, tại ta bế quan một tháng này, bên ngoài có xảy ra chuyện gì sao? A Nghèo sở dĩ hôm nay thả Olivia tiền đến, chủ yếu cũng là nghĩ hỏi thăm một chút chuyện gần nhất, nhất là Ly ông bên kia giải quyết nạn dân vấn đề, có cái gì đoạn ở dưới. Olivia cũng không biết A Nghèo muốn biết cái gì, chỉ là rất kỹ càng nói trong mắt mình nhìn thấy biến hóa. Trong đó miêu tả nhiều nhất là cụ dạ cụ cả tộc, bởi vì có nhiệt tâm người hầu hỗ trợ, trong một tháng bọn hắn thôn xóm nhỏ liền đã có cái hình thức ban đầu. Lúc đầu bọn người hầu còn muốn trực tiếp trợ giúp cụ dạ cụ cả tộc đem phôi thô vật liệu chế tác thành phòng ốc, nhưng bị cụ mì a ảo cự tuyệt, rất khách khí nói là không dùng phiền phức, nhưng Olivia lại từ Golden nơi đó biết được, nguyên lai là bọn hắn ghét bỏ bọn người hầu tay nghề quá khó nhìn. Đúng rồi, cụ mì a ảo mì a tộc trưởng để ta chuyển cáo thiếu gia, thôn trang danh tự một mực không có lấy. Hy vọng lần tiếp theo thiếu gia đi qua thời điểm giúp bọn hắn định một cái. Olivia nói. Tiếp xuống, Olivia còn nói lên Nguyệt Linh Lan Tinh Linh cùng Toby, cái này hai cái nhìn qua rất không hài hòa hảo bằng hữu, gần nhất mỗi ngày chạy trên núi, cũng không biết làm cái gì. Còn có Lăng Nhân Nạn Đồ, Golden dẫn đầu một đám tỉ mỗi đoàn, theo hắn nơi đó thành công bảo vệ tam đoạn tơ lụa không bị hắn nhúng chàm, khí nạ nô nhảy bọc chân, đã hai ngày đóng cửa không ra. Olivia nói rất nhiều, nhưng cơ bản đều là trong trang biên sự tình, vợ chấn phát sinh biến hóa lại là không rõ lắm. Lý ông đâu? Hắn gần nhất đang làm cái gì? Tử tước đại nhân gần nhất thường xuyên đi sớm về trễ, cùng rót giờ đại thúc đi doanh trại tị nạn tựa hồ đang làm cái gì công tác. Vậy ngươi biết gần nhất nạn dân bên kia tình huống như thế nào? Cái này ta không biết. Olivia lắc đầu, nàng đối với ngoại giới sự tình cũng không quá chú ý, nàng trên cơ bản chú ý chính là trước mắt một mẫu ba phần đất. Bất quá Olivia mặc dù không rõ ràng nạn dân tình huống cụ thể, lại cho ra A Nghèo một cái rất thú vị tin tức. Bất quá có chút kỳ quái chính là, ta hôm trước đi trên trấn tìm Jim thợ rèn thời điểm, hắn nói cho ta, gần nhất ngoại lai nạn dân giống như ít đi rất nhiều, coi như đến nạn dân trên cơ bản cũng không tại gợn chấn dừng lại. Tin tức này phải chăng nói rõ, Ly ông đã bắt đầu chấp hành lên đối với nạn dân chế đó rồi. A Nghèo thầm nghĩ. Cái này một hỏi một đáp tiếp tục đến A Nghèo đem đồ ăn ăn xong, đợi đến Olivia đẩy xe thức ăn rời đi về sau, A Nghèo một lần nữa dâng lên niệm cảnh. Hắn ngồi trở lại trước bàn sách, cầm ra vong giả giáo đường. A Nghèo đem tinh thần lực tham tiến vào, đầu tiên là nhìn một chút lạc, gia hỏa này ngược lại là rất có thể bước vàng, nằm ở trong huyễn cảnh trên giường, cầm một bản tiểu thuyết đọc rất hăng hái. A Nghèo chú ý tới, lật nhìn tiểu thuyết thế mà là ma dạ lộng chiều âm thanh. Đây là một bản lấy 2000 năm trước truyền kỳ hải tặc ngang ngược chi vương Lật làm nguyên mẫu, viết một bản bảo hiểm tiểu thuyết. Áng có đoạn thời gian rất trầm mê, thậm chí cảm thấy trong tiểu thuyết là hình tượng to lớn nhưng cao lớn. Nhưng về sau chân chính nhìn thấy là tấm kia mặt em bé về sau, trong lòng thiết lập nhân vật nháy mắt sụp đổ. Truyền kỳ hải tặc dâu đỏ là ta giết sao? Ta làm sao không nhớ rõ ta có giết qua hắn? A được, dâu đỏ lợi hại như vậy, ta như thế anh dũng sao? Cái kia không cần nghĩ, dâu đỏ khẳng định là ta giết. Một bên nhìn xem tiểu thuyết, lại còn một bên dương dương đắc ý lẩm bẩm. Áng nghèo Hắn đã từng khảo chứng qua tia chớp bạch ngân niên đại quyển sách này, phát hiện lạc tại xương bá cực đông chi hải thời điểm, trong sách truyền kỳ hải tặc dâu đỏ mới 5-6 tuổi, cho nên cả hai cơ bản không có khả năng giao thủ gặp nhau. Nhưng ma dạ lộng chiều âm thanh dù sao chỉ là tiểu thuyết, hai cái truyền kỳ hải tặc song hành tại một thời đại, dù cho quân sinh ta chưa sinh, nhưng cũng không bị vướng bởi tiểu thuyết gia Xuân Thu bút pháp. À nghèo lý giải tiểu thuyết gia đối với cố sự tình tiết thiết lập, chỉ là đối với lạc cái này ngốc hàng có chút không hiểu, ngươi có hay không giết dâu đỏ, chính ngươi trong lòng không có số sao? À nghèo thực tế không muốn nhìn thấy lạc tự đắc bộ dáng, tranh thủ thời gian che đợi hắn, ba lần hai lần đem lạc linh hồn phải trang ổn định tình huống, đi chép nơi tay chắt bên trong, sau đó ánh mắt bỏ vào vong giả giáo đường một gian phòng khác từ bên trong. Nơi này trước kia là phở lột chỗ ở địa phương, bất quá phở lột bây giờ lưu tại phệ giản đại lục, nơi này ngược lại là không xuống tới. Không mặc dù trống không, nhưng áng nghèo cũng không có bỏ phương này miễn cảnh. Bởi vì phở lột lưu lại rất nhiều liên quan tới mộng tư liệu ở trong này, mà lại, hắn biết nhập mộng cũng lưu ở đây. Áng nghèo đến cái này, chính là vì đọc qua nhập mộng cái ảo thuật này. Một tháng qua, hắn mỗi ngày đều sẽ học tập nhập mộng. Nhưng dù sao cũng là vượt hệ tu hành, tiến độ cũng không nhanh, tăng thêm hắn còn muốn lưu thời gian đi thăm dò tuần 3G iPad, học tập nhập mộng thời gian ngược lại là ít đi rất nhiều. Hiện tại 3G iPad bên trong xác định không có cái gì ghi chép, tại không cách nào có thể tìm thời điểm, cũng không thể lãng phí thời gian, dứt khoát nghiêm túc tu hành lên nhập mộng ảo thuật đến. Không chỉ là hắn muốn nhìn một chút rôn mộng, mà lại hắn thu hoạch được ánh trăng bờ biển mộng hải loa cũng cần nhập mộng đến phối hợp kiểm tra. Tu tập nhập mộng về sau, Áng có hầu hết thời gian trong giấc mộng lĩnh ngộ như thế nào mộng ngược lại là đem những ngày này mỏi mệt tinh thần một lần nữa bổ sung. Một tuần sau, Áng trạch tiếp cận nửa tháng về sau, cuối cùng từ trong gian phòng đi ra. Hắn nhập mộng tu hành trước mắt tiến độ rất chậm, mỗi lần trước khi ngủ hắn đều dựa theo minh mộng quy củ bản thân yêu cầu, nhưng hắn vừa tiến vào trong mộng liền ngủ được rối tinh rối mù, sau khi tỉnh lại nằm mộng thấy gì, hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Liên minh mộng đều không thể làm được, càng không nói đến nhập mộng. Cho nên, tại sa sút tinh thần một tuần sau, hắn rốt cuộc quyết định đi ra cửa bông lòng một chút. Dù sao dưới mắt hắn tất cả mọi chuyện đều mọi việc không thuận, tiếp tục tan tác xuống dưới sẽ để cho hắn càng ngày càng căng cứng, không bằng cho chính mình thả gần nửa ngày giả. Hắn lúc ra cửa, chính vào buổi tối. Olivia cũng không tại phụ cận, dùng tinh thần lực cảm giác một chút, phát hiện nàng ngay tại chủ sảnh đi theo mạn nạ nữ bộ trưởng thu thập sạch sẽ, Golden mang nàng tiểu đồng bọn, cũng tại chủ sảnh cùng các nàng nói chuyện tiếng. Nhìn xem cụ giả cụ cả tộc cùng trang viên người cùng hại ở chung, Áng trong lòng ngược lại là có chút vui mừng, theo cái nào đó phương diện đến nói, chí ít hắn hoàn thành lúc trước cụ giả cụ cả tộc đại tế tự nhắc nhở. Áng không có đi quấy rầy các nàng, mà là đi tới sữa cây ăn quả phụ cận. Tô Bỉ cùng Nguyệt Linh Lan Tinh Linh ngay tại sữa cây ăn quả bên trên, Tô Bỉ vừa nhìn thấy Áng nghèo, lập tức lao đến, bay đến Áng trên bờ vai dùng đầu mài cọ lấy gương mặt. Dù cho Tô Bỉ lại thích Nguyệt Linh Lan Tinh Linh, nhưng cũng chỉ là hữu nghị quan hệ. Đối với Áng nghèo, Tô Bỉ là đem hắn xem như thân nhân. Hơn một tháng chưa gặp Áng nghèo, nó một chút cũng không keo kiệt biểu đạt đối với Áng nghèo tưởng niệm. Áng cười cùng Tô Bỉ chơi đùa một hồi, Nguyệt Linh Lan Tinh Linh cũng bay qua, giơ lên một cái còn cao hơn nó lớn cái chén đưa cho Áng nghèo. Trong chén là sữa cây ăn quả cây dịch, điều hợp một điểm nước đường hoa, hương vị rất thơm. Áng tiếp nhận cái chén, hơi kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Linh Lan Tinh Linh, hắn nhớ kỹ cái này tiểu hoa yêu lá gan cùng cây kim dạng, dị vãng nhìn thấy hắn lúc đều là tránh ở những người khác phía sau, không nghĩ tới tại Bát Trang Viên đợi hơn một tháng, can đảm ngược lại là phát triển. Áng nghèo cũng không có trêu chọc, chỉ là rất tự nhiên cầm cái chén uống một hớp lớn. Ngay tại Áng uống gần một nửa thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, "Áng nghèo." Áng nghèo cứng đờ, nhìn lại, đã thấy Ly Ông theo ruộng rau phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, Ly Ông cũng nhìn thấy Áng tấm kia phủ kín màu trắng vật không rõ nguồn gốc bờ môi. Ly Ông nhịn cười, "Hơn nửa đêm ngươi chạy đến bú sữa a?" Áng yên lặng chùi miệng, giả vờ như dường như không có việc ấy mà nói, "Là Nguyệt Linh Lan Tinh Linh đưa cho ta." Ta nhìn nó là gan biến lớn chút, liền uống một chút xem như cho nó cổ vũ. Ly Ông ý cười tràn đầy ánh mắt, một bộ ngươi đoán ta tin hay không biểu lộ. Áng nghèo rút rút khoe miệng, quyết định đem chủ đề chuyển hướng. Ngươi hơn nửa đêm mới trở về, là tại giải quyết nạn dân sự tình. Mặc dù Áng nghèo nói sang chuyện khác ý đồ không thể lại rõ ràng, nhưng Ly Ông cũng không có vạch trần hắn, mà là quyết định vớt lông vớt. Đấu chương xong, chương 846, Hoàng thất thân trinh chương 846, Hoàng thất thân trinh nhân cũng coi là nạn dân sự tình đi. Ly Ông dừng một chút, nói đến, ngươi đi ra thời gian vừa vặn, ta đang có sự kiện muốn cùng ngươi nói. Chuyện gì? Áng nghèo nghi ngờ nói. Trước đó ngươi không phải nói, có thể ở ngoài cơ dự chấn thiết lập một cái ảo cảnh, để phàm nhân vĩnh viễn không cách nào tìm tới cơ dự chấn A. Ly Ông nhìn về phía Áng nghèo, ta hy vọng ngươi thật ở ngoài cơ dự chấn thiết lập dạng này một cái ảo cảnh. Áng quan sát tỉ mỉ hắn, phát hiện Ly Ông biểu lộ rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Nhưng trước mấy ngày Ly Ông còn tưởng rằng hắn đưa ra ý kiến này là cho đùa, bây giờ lại đột nhiên lại muốn để hắn thiết lập những cảnh, chẳng lẽ những ngày này xảy ra biến cố gì sao? Áng nghèo đem nghi hoặc hỏi thăm đi ra. Ly Ông nhìn một chút xung quanh, xác định không có người nào khác về sau, mới gật đầu nói, "Mật Sẹt tướng quân chết trận tại Bắc biển dầu bờ, dễ mẹ ỷ hành tình bây giờ tình huống không thể lạc quan." "Mật Sẹt tướng quân?" Áng nghèo sững sờ, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái miệng đầy râu mép nam tử trung niên hình ảnh, "Ngươi nói sẽ không phải là Ẻo Lần huynh muội phụ thân?" Ly Ông gật đầu, "Không sai, chính là Ea tổng." "Mật Sẹt?" Hắn dẫn đầu quân đội, nguyên bản một mực đóng quân tại dễ mẹ ỷ hành tình, mới để cho Nhã Mai duy trì an bình. Nhưng Giáp đang được đến tin tức mới nhất, hắn hiện tại đã chết trận tiền tuyến, trong quân không đầu, trụ cột tinh thần sụp đổ, đến tiếp sau tan tác chi thế đã hiện. Bây giờ, cách được đến hắn chết tin tức đã có nửa tháng, chỉ sợ dễ mẹ ý hành tình chiến sự tiền tuyến đã. Ly ông biểu lộ có chút bi thương, từ khi lúc trước dùng sau cơn mưa sương sớm cùng bẩn xẹt gia tộc đạt thành hữu hảo quan hệ, lại thêm ảng trở thành thiên phú giả, để bẩn xẹt gia tộc đối với bác gia tộc tương lai rất xem trọng, cho nên bẩn xẹt tướng quân đối với gờ chấn gần đây rất chiếu cố. Bây giờ bẩn xẹt chết trận, Ly ông cũng có chút đau buồn. Biết được bẩn xẹt tử vong tin tức, ảng nghèo đột nhiên trầm mặc. Một hồi lâu mới nói, ngươi cảm thấy dễ mẹ ý hành tình sẽ luôn hãm, cho nên mới muốn ở ngoài gờ chấn bố trí với cảnh. Không phải sẽ luôn hãm, hẳn là đã bắt đầu luôn hãm. Ly ông biểu lộ rất trịnh trọng. Ảng nghèo gật gật đầu, ta biết. Hai người trò chuyện xong, lập tức tiến về rót giờ quan trị an trong nhà, cái khác dân chấn phần lớn đã tiến vào trong lúc ngủ mơ, chỉ có nhà hắn đèn đuốc còn tại chập chờn. Sự tình cách nửa tháng, lần nữa nhìn thấy rót giờ lúc, áng có thể cảm giác được rót giờ trên mặt tiểu thụy chi sắc. Liền ngay cả một bên rót đan kỵ sĩ, trong ánh mắt cũng mang một tia lo lắng âm thầm. Áng sau khi đi vào, cũng không nói nhảm, đi thẳng tới quan trị an văn phòng. Nơi này có một cái hình dạng mặt đất sa bàn, là gờ chấn cùng xung quanh hình dạng mặt đất thu nhỏ lại sa bàn. Đã muốn ở ngoài gờ chấn bố trí huyễn cảnh, áng nghèo đương nhiên phải hiểu rõ cái này huyễn cảnh cần bao phủ cụ thể phạm vi là cái gì, mà cái này sa bàn là trực quan nhất đạo cụ. Bởi vì rót giờ công tác gần đây cẩn thận, cái này sa bàn bản thân cũng là hắn chế tác, sa bàn thường xuyên sẽ có sửa chữa. Tựa như sa bàn góc trái trên cùng, lúc này liền có một cái thu nhỏ lại khu nhà gỗ, phía trên cầm lá cờ tiêu một cái màu vàng đất hình tròn ký hiệu. Tại sa bàn phía dưới bản vẽ mặt phẳng bên trên, cái này ký hiệu chỗ đối ứng địa điểm là doanh trại tị nạn. Có thể thấy được, đây là gần nhất mới bổ sung tại trên sa bàn. Trừ cái đó ra, Áng phát hiện gờ chấn bên trên cũng nhiều mấy tòa xây mới nhà gỗ mô hình, thậm chí còn có mấy cái mô hình không xây tốt, vật liệu đều thả tại sa bàn bên cạnh. Đây là gần nhất ký kết nô tịch, nguyện ý lưu tại gờ chấn nạn dân, sở kiến thiết phòng. Nói chuyện chính là rót giờ, hắn nhún nhún vai, bất quá, nguyện ý ký kết nô tịch nạn dân cũng không quá nhiều, phần lớn còn lưu tại doanh trại tị nạn, xem chừng tiền tuyến tin tức một chuyển đến, những nạn dân này liền sẽ chạy trốn. Nô tịch. Áng nghẹo liếc mắt nhìn khép chặt đôi môi Ly ông, hiển nhiên đây chính là hắn nghị chế ước chi pháp. Áng nghẹo đem sa bàn hình dạng mặt đất thu vào đáy mắt. Sau đó đối với Ly ông nói, "Kaka, từ ngươi đến quyển định phạm vi a." Ly ông gật gật đầu, cầm một cái phân viết, bắt đầu dọc theo sa bàn vị trí tiến hành họa vòng. Tại Ly ông họa vòng thời điểm, rót giờ một mặt nghi ngờ nói, "Hai người các ngươi huynh đệ hiện tại đang làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi có đối sách gì rồi? Dù sao cũng phải cho ta giao cái ngọn nguồn đi." À nghèo đem Ly ông nguyên thoại nói cho rót giờ nghe, sau khi nghe xong rót giờ chưa từng tỏ thái độ, ngược lại là rót đang kỵ sĩ một mặt kinh nghi, "Huyễn cảnh, đây là vật gì? Lần trước ánh trăng mưa thời điểm, Rót đan bị rót giờ đuổi đến mất phút, trở về sau rót giờ cũng không có nói cho hắn bắt trang viên bên trong biến hóa. Cho nên, rót đan trước mắt cùng tuyệt đại đa số dân chấn, hoàn toàn là hai mắt ngộng. Huyễn cảnh không phải thứ gì, mà là một loại ảo thuật. Áng thừa dịp thời cơ này, cũng hơi phổ cập khoa học một chút cái gọi là vu sư tri thức, những tin tức này thậm chí để rót giờ đều một mặt kinh ngạc. Bất quá, ta chỉ là cái vu sư học đồ. Loại kia lật tay ở giữa tạo thành thiên giao địa chấn thuật pháp, ta một cái cũng sẽ không. Sẽ chỉ một điểm chướng nhãn ảo thuật. Áng nghèo nói, bất quá mê hoặc một chút người bình thường là không có vấn đề. Nghe xong về sau, rót giờ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu quả thật có thể chế tạo một cái bao phủ toàn bộ gờ chấn huyễn cảnh, ngược lại là có thể trình độ nhất định tránh đi chiến sự, bảo hộ dân chấn sinh hoạt. Nhưng mà rót đan lại nói, nếu như đại nhân có loại năng lực này, hẳn là có thể giúp đỡ đánh bại hơi làn đi. Dạng này chẳng phải một lần mất và suốt đời nhàn nhã rồi sao? Tại rót đan nói lời nói này lúc, rót giờ há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ly ông lúc đầu tại hòa vòng, lúc này cũng dừng một chút. A nghèo, đơn độc cứu một số người, ta cũng không ngại. Nhưng nếu như bởi vì sự xuất hiện của ta mà tả hữu một trận chiến tranh, cái này cùng vu sư giới ngầm thừa nhận quy tắc không gặp nhau. Jordan còn muốn nói cái gì, rốt giờ lại là ngăn lại hắn. A nghèo nguyện ý bảo hộ trên trấn cư dân đã là tình cảm, nhưng nếu như yêu cầu hắn đi bảo hộ một quốc gia, kỳ thật rốt giờ chính mình cũng cảm thấy có chút không ổn. Dù sao đối mặt chính là một quốc gia, nếu như A nghèo hơi xảy ra chút sai lầm, vậy nhưng làm sao bây giờ? Rất nhanh, Ly ông khu vực đã quyển định hoàn tất. A nghèo liếc nhìn, Ly ông quyển định cơ bản cũng là dân trấn bình thường phạm vi hoạt động, lại xa núi rừng, hắn cũng không có quá mức vòng vạch. Đợi đến huyễn cảnh bố trí tốt, ngoại nhân liền tạm thời không thể tiến vào. Các ngươi nếu là muốn ra ngoài, ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta cũng không đề nghị các ngươi ra ngoài. A nghèo dừng một chút, nhìn về phía Ly ông, dân chấn nhưng có ra ngoài, gia quyến dòng dõi cần gọi trở về sao? Ngoại trừ Edga, tất cả mọi người ở trên chấn, không có người ở bên ngoài. Nâng lên Edga, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Edga chính là nhỏ Sam phụ thân, nhỏ Sam lúc trước không nghe khuyên cáo, xâm nhập các trang viên bị cú mèo người giám sát giết chết, ngày thứ hai Edga phát hiện Sam thi thể về sau, liền rời đi gờ chấn chẳng biết đi đâu. Edga là cái thợ săn, khi còn bé Áng trên bàn ăn thịt rừng, cơ bản đều là Edga săn bắt. Đã Edga đã chọn rời đi, kia liền mặc kệ hắn, lấy hắn một thân săn bắn bản sự, hẳn là không gặp qua đến quá kém. Áng nghèo dừng một chút, đối với Rốt giờ nói, chúng ta sẽ liền đi thiết lập huyễn cảnh, ngươi ngày mai nhớ ký triệu tập tất cả dân trấn, để bọn hắn tận lực không nên rời đi. Áng nghèo rời đi về sau, Ly ông cùng hắn hướng bên ngoài trấn đi đến. Ở nửa đường thời điểm, Ly ông hỏi, chẳng lẽ vu sư giới liền không có cái gọi là siêu phàm can thiệp chính quyền ví dụ? Có, mà lại rất nhiều. Áng nghèo nhún nhún vai, bất quá can thiệp chính quyền phần lớn chỉ là vì nhân lực. Nguyện ý đạp lên chân lý con đường vu sư, sẽ không đắm chìm tại nhân gian tranh quyền đấu tranh bên trong, cái này không phù hợp vu sư hạch tâm giá trị. Đương nhiên, nếu như trong đó có lợi ích như đồ, cái kia ngược lại là không quan trọng. Dù sao, ngầm thừa nhận quy tắc chỉ là mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác tuân thủ một cái quan niệm, mà không phải cưỡng chế yêu cầu ngươi làm như thế. À, ngươi quay đầu nhìn về phía Ly ông, ngươi hy vọng ta đến ngăn cản trận chiến tranh này. Ly ông lắc đầu, cũng không có. Chỉ là nghĩ dễ mẹ ỷ hành tình nếu quả thật thất thủ, gợ chấn đại khái bên trên cũng chính là một tòa khu luân hãm đảo hoang. Loại cảm giác này, ta kỳ thật cũng không thích. À, nghèo đứng tại Ly ông trên lập trường đến xem, có thể lý giải hắn ý nghĩ. Dù sao, nói theo một cách khác, gợ chấn là trách nhiệm của hắn. Bố trí xong huyễn cảnh về sau, Ang cùng Ly ông trở lại trang viên. Ang tiếp tục nghiên cứu nhập mộng thuật, trang viên cũng lần nữa lâm vào một đoạn bình thản kỳ. Một tuần sau, tiền tuyến chiến báo truyền đến, bất xét tướng quân chết trận một chuyện lan truyền nhanh chóng. Gợn chấn doanh trại tị nạn, cùng ngày trực tiếp thiếu một nửa người miệng. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều gặp nạn dân tuyển chọn rời đi. Bất quá lại qua một tuần, dễ mẹ ý hành tình cũng không có như suy nghĩ như vậy toàn cục luân hãm, chỉ có biên giới mấy cái thành trì bị phá. Bởi vì Kim Tức Đế quốc tại có đầu rút cổ mấy tháng về sau bắt đầu bán ngược, tập kết mới đại quân tiến vào chiếm giữ dễ mẹ ý hành tình. Theo Giọt đang được đến tin tức, lần này tiến vào chiếm giữ dễ mẹ ỷ hành tinh đại quân là từ Hương Nông Hoàng phòng thân trinh. Bất xét tướng quân làm trụ cột ngã xuống, lúc đầu tan rã quân tâm, tại biết có hoàng thất tự mình đến đây lúc, lại lần nữa ngưng kết lại với nhau. Lúc đầu đại bại thế cục, tựa hồ chậm rãi có ấm lại tình huống. Chiến sự biến hóa đa đoan, để Á Nghèo đều có chút bất ngờ. Bất quá, để hắn càng thêm kinh ngạc chính là, mấy ngày sau, vị kia trong truyền thuyết thân trinh Hương Nông Hoàng phòng xuất hiện tại gờ trấn phụ cận. Tại đoạn này trong lúc đó, Áng ở ngoài gờ trấn bố trí huyễn cảnh thường xuyên có người xúc động, tuyệt đại đa số là bên ngoài trấn nạn dân. Bất quá những nạn dân này xúc động đến huyễn cảnh, cũng không lâu lắm liền sẽ mơ hồ trở lại tại chỗ, lại nhiều lần xâm nhập không thành về sau, cũng đều nhao nhao từ bỏ tiến vào cửa trấn. Nhưng một ngày này, để Áng có chút ngoài ý muốn chính là, có người thành công đi tới hắn huyễn cảnh, đồng thời xuất hiện ở trên cửa trấn. Cái thứ nhất phát hiện người tới chính là Jordan, từ khi cửa trấn bên ngoài bố trí huyễn cảnh về sau, hắn thủ vệ công tác so trước kia muốn nhẹ nhõm chút. Đứng ở trên trạm gác, hắn phần lớn thời giờ là dùng tại trong người, hoài niệm lúc trước tại kỵ sĩ học viện lúc đồng học. Cho nên, thẳng đến người tới đều đi đến trạm gác trước, đồng thời cố ý để ngựa hí minh lúc, Jordan mới bỗng nhiên phát hiện, lại có ngoại nhân tiến vào cửa trấn. Hắn kinh nghi nhìn về phía người tới, kia là một vị cả người bao khỏa tại màu vàng trong áo giáp nữ kỵ sĩ, cưỡi tại bạch mã phía trên, nhìn qua có chút tiêu sái. Người là ai? Ta gọi Tháp Ba Lệ. Hương Nông, ta muốn gặp xuống A Tử Tước, không biết có thể hay không giúp ta thông báo một chút. Tấu chương xong, chương 847, vỡ vụn kỵ sĩ kiếm chương 847, vỡ vụn kỵ sĩ kiếm tòa thành bên trong, mạ nạ nữ bộ trưởng theo trong đại sảnh đi ra, thuận tay đem treo đầy tua cờ hoa mỹ màn che kéo xuống, ngăn lại cái khác người hầu nhìn trộm trong sảnh ánh mắt. Mã nạ nữ bộ trưởng vừa đi ra hành lang, liền có người làm dựa đi tới, hỏi thăm người tới tình huống. Bọn hắn đều nghe nói, người tới tự xưng Tháp Ba Lệ. Hương Nông. Bọn hắn khả năng cũng không nhận ra cái kia mặc màu vàng áo giáp nữ kỵ sĩ, nhưng bọn hắn lại cũng không lạ lẫm Hương Nông cái họ này. Toàn bộ Kim Tức Đế quốc, duy nhất có thể họ Hương Nông chỉ có Vương Thất. Lại liên tưởng trước đó truyền đến tin tức, Hương Nông Vương Thất thân trinh dệ mẹ ỷ hành tình, chẳng lẽ nói chính là bên trong nữ tử kia? Mặc kệ người chung quanh như thế nào hỏi thăm, Mã Nạ từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chỉ là đem tất cả mọi người cản ở đại sảnh bên ngoài, đem nói chuyện không gian lưu cho người ở bên trong. Lúc này, trong đại sảnh bầu không khí có một chút vi diệu. A Nghèo ngồi ở trên ghế salon, trước mặt hắn trên mặt bàn bày biện một thanh vỡ vụn thành vài đoạn kỵ sĩ kiếm. Kỵ sĩ kiếm bản thân rất hoa mỹ, khảm nạm có minh châu cùng bảo thạch, làm công tinh xảo một chút cũng không kém hơn cụ dạ cụ cả tộc hàng mỹ nghệ, mà lại theo lưỡi kiếm đến xem còn mười phần sắc bén. Đây tuyệt đối là một cái thợ thủ công đại sư cùng vũ khí đại sư kết hợp mà làm phàm tục thần binh, liền xem như phóng tới vu sử giới đều có thể làm một thanh không sai vật sưu tập. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là nó hoàn chỉnh không thiếu sót. Đáng tiếc, trước đây không lâu, thanh này kỵ sĩ kiếm đứt gãy thành vài khúc. Chủ nhân của nó, Tháp Ba Lệ. Hương Nông, đế quốc thất công chúa cũng có chút đáng tiếc nhìn qua kỵ sĩ kiếm, than khẽ. À Nghèo lúc này ánh mắt cũng thả tại vỡ vụn kỵ sĩ kiếm bên trên, đồng thời trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Thanh này kỵ sĩ kiếm mặc dù là phàm vật, nhưng ngay tại một canh giờ trước, Hương Nông công chúa sở dĩ có thể bước vào bị huyễn cảnh vây quanh cơ trấn, cũng là may mắn thanh kiếm này. Cơ trấn bên ngoài huyễn cảnh phạm vi bao phủ rất lớn, đối với A Nghèo mà nói, nếu là phóng ra quá cao cấp huyễn cảnh, thời gian sử dụng năng lượng nhịn không được, mỗi ngày tiêu hao là lấy ma tinh đến tính. Cho nên, hắn bố trí chỉ là cơ sở nhất đơn giản nhất cơ sở huyễn cảnh. Ngăn cản phàm nhân dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ cần gặp được tính công kích năng lượng, liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ bên trong ảo cảnh. Dù cho đồ dùng hắn điểm kia gọi nước thiên phú, đều có khả năng phá vỡ huyễn cảnh. Mà Tháp Ba Lệ, Hương Nông sở dĩ có thể đi vào, chính là bởi vì thanh này kỵ sĩ kiếm bên trên bám vào một điểm hơi hỏa nguyên tố. Chút ít này hỏa nguyên tố bình thường là nội liễm, nhưng Hương Nông tiến vào huyễn cảnh thời điểm, huyễn thuật tiết điểm kích phát tiềm ẩn hơi hỏa nguyên tố, cái này liền để nàng thuận lợi bước vào huyễn cảnh. Bất quá cùng lúc đó, nàng kỵ sĩ kiếm là phản vận, nhịn không được hơi hỏa nguyên tố bộc phát, cuối cùng vỡ vụn thành vài đoạn. Ang sở dĩ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm này, chính là rất nghi hoặc, phía trên vì sao lại bám vào hơi hỏa nguyên tố? Hắn dùng Na Đan Chi nhãn giám định một chút, thế mà cũng không có phát hiện dị thường. Cho ra kết quả, đây là một thanh vỡ vụn kiếm, không có một chút nguyên tố dấu hiệu. Mặc dù hơi hỏa nguyên tố khả năng khi tiến vào huyễn cảnh lúc bị tiêu hao, nhưng thông qua sau khi giám định, hẳn là sẽ có mờ ám à, nhưng mà cũng không có phát hiện, đây mới là Ang nghèo nghi hoặc nguyên nhân. Dùng tài cũng tất cả đều là không vào giai kim loại vật liệu, tại phàm nhân đại lục có lẽ là đỉnh tiêm, nhưng làm một cái luyện kim thuật sĩ, thanh kiếm này dùng tài căn bản không vào A Nghèo mắt. Những tài liệu này, thật đủ tư cách để nguyên tố bám vào ở trên sao? A Nghèo là không nghĩ ra. Tại A Nghèo chú ý đến thanh kiếm này thời điểm, Hương Nông lại là tại cùng Lý Ông trò chuyện. Theo bọn hắn lời nói bên trong, Hương Nông rõ ràng đem chính mình thả tại đế vị, dù cho nàng là công chúa của một nước, đối mặt chỉ là một cái thế phong tử tước, nhưng nàng vẫn không có dùng ưu việt ngữ khí, bởi vì nàng tới đây là có sở cầu. Bác tử tước, ta đến cái này ý đồ đã nói rõ, ta muốn cầu kiến một chút Vu sư đại nhân. Hương Nông lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm hơi ngây ngô thiếu nữ khuôn mặt, nhưng nàng ánh mắt lại rất kiên định, phối hợp cái kia một thân áo giáp, rất có một phen cân quắc khí chất. Ly Ông trầm ngâm, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt A Nghèo, lại phát hiện ánh mắt của hắn còn lưu luyến tại kỵ sĩ kiếm trên mảnh vỡ, cũng không cho hắn một cái chuẩn tin tức, để hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời Hương Nông hỏi thăm. Ly Ông chỉ có thể dùng chỉ giữ trầm mặc. Thấy không đến trả lời, Hương Nông lộ ra ánh mắt cầu khẩn, kim tước đế quốc đến suy vong biên giới, chỉ có Vu sư đại nhân tài năng cứu vớt chúng ta. Ly Ông vẫn không có đáp lại, hắn mặc dù cũng không muốn nhìn thấy rể mẹ ỷ hành tinh thất thủ, kim tước bại vong, nhưng hắn càng không muốn để A Nghèo đi mạo hiểm. Đến nỗi nói, Hương Nông nói Vu sư đại nhân chỉ là ở UEA. Không cần nghĩ, kia là tuyệt đối không có khả năng. Vị kia Vu sư tên là A Nghèo đúng không? Ta đã từng thấy qua vị kia Vu sư đại nhân, ngay tại 2 tháng trước. Hắn đối với ta có ân cứu mạng, để ta gặp hắn một chút được không? Liền xem như ta đến nói lời cảm tạ báo ân. Hương Nông vừa nói, một bên cầm lấy trên ghế salon màu trắng mềm mại lông thú, đây là vị kia Vu sư đại nhân cho ta, ta liền muốn gặp hắn một chút. Ly Ông liếc nhìn màu trắng lông thú, biểu lộ có chút cổ quái. A Nghèo ngay tại trước mặt nàng, nếu như nàng thực sự từng gặp A Nghèo, nàng một mực đi theo ta cầu khẩn làm gì? Tại Ly Ông không nhịn được muốn hỏi thăm A Nghèo lúc, một mực ở vào tình trạng bên ngoài A Nghèo rốt cục ngẩng đầu, nhìn về phía Hương Nông, ngươi tìm đến ta, chính là muốn cầu ta giúp ngươi đối phó Hợi Lãn. Hương Nông vốn đang tại cùng Ly Ông đối thoại, nghe tới A Nghèo nói chuyện, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Cái này thân phận của thanh niên nàng cũng không biết được, bất quá nhìn hắn ở lại đại sảnh bên trong, bất tử tức cũng không có xua đuổi, nàng cũng không dễ chịu nhiều hỏi thăm. Lúc này đối phương đột nhiên mở miệng, Hương Nông hoàn toàn không biết đối phương đầu là từ đâu mà lên. Thấy Hương Nông cùng Ly Ông đều nghi hoặc nhìn qua, A Nghèo thở dài một hơi, quanh người không khí giống như gợn nước, đột nhiên tụ hợp cùng phân tán, trong chốc lát hắn liền biến thành một cái trung niên sa sút tinh thần đại thuốc bộ dáng. Lúc trước A Nghèo tại HO hành tỉnh gặp được Hương Nông thời điểm, dùng còn là này tấm gương mặt, đối phương nhận không ra cũng bình thường. Là ngươi, thật là ngươi, Vu sư đại nhân. Hương Nông vừa nhìn thấy A Nghèo thay hình đổi dạng, sửng sốt một chút, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. A Nghèo liếc nhìn Hương Nông xẹp xuống tới cái bụng, còn có cái kia áo giáp cũng không che giấu được ngực, thản nhiên nói, ngươi sinh hạ hải tử cũng liền cái này 1-2 tháng sự tình, như thế bốn bà, thích hợp sao? Hương Nông hai gò má đỏ lên, lúc trước đại nhân đem ta phóng tới mấy nụt ngày thứ hai, ta liền sinh hạ một tử. Cách nay cũng có 2 tháng, hiện tại hành động cũng không thụ ảnh hưởng. Hương Nông nói xong, liền có chút nóng nảy muốn đem chính mình ý đồ đến nói rõ. Bất quá không chờ nàng trước nói, A Nghèo liền nói, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này đến? Lúc trước gắng tại HO hành tỉnh cứu mang thai Hương Nông, về sau hắn đem Hương Nông thả tại đồng tâm hành tỉnh đại thành đệ nhất, mấy nụt liền rời đi, tại A Nghèo dùng huyễn hóa thuật dưới tình huống, Hương Nông là như thế nào xác định thân phận của hắn, cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Hương Nông, ta cũng không có nhận ra đại nhân đến, bất quá ta trở lại đô thành về sau, gặp đến đại nhân sự tình nói cho phụ thân. Hắn nói cho ta, bậc xét gia tộc đã từng truyền qua tin tức cho hắn, lời nói có dự chấn bắt trang viên ra một cái thiên phú giả. Lúc ấy ta nghe đại nhân nói muốn đi dễ mẹ ý hành tình, cho nên phụ thân nói cho ta, ngươi khả năng chính là bắt trang viên bị kia thiên phú giả. Ta sau khi tới đây, nghe nạn dân nói có dự chấn mấy ngày nay náo quỷ, ai cũng đi vào không được. Ta liền nghĩ thầm, khẳng định là đại nhân thủ bút. Nguyên lai là bậc xét gia tộc đưa tin. À ngươi hiểu rõ gật đầu. Dù sao lúc trước mổ rổ dẫn hắn rời đi cựu thổ đại lúc, bậc xét tướng quân là tận mắt chứng kiến. Nếu như ngươi là tới tìm ta hỗ trợ đối phó Hợi Lãn quốc lời nói, có thể rời đi, ta sẽ không dính vào. A Nghèo nói. Hương Nông thấy vừa rồi A Nghèo thái độ coi như ôn hòa, cho là có hí, nhưng ai ngờ một giây sau A Nghèo còn chưa chờ nàng đưa ra yêu cầu, liền trước thời hạn cự tuyệt nàng. Hương Nông một mặt lo lắng, đại nhân, kim tước đế quốc đã đến cuối cùng bại vong thời khắc, nếu là đại nhân không giúp đỡ, dễ bệ ỷ hành tình vừa vỡ, duyên hải toàn bộ luôn hãm, chúng ta sẽ không còn xoay người chi lực. Nhưng cái kia có quan hệ gì tới ta đâu? Một cái vương quốc lịch sử, vốn là trong chiến tranh thay đổi, ai thắng ai thua đối với ta mà nói, đều không trọng yếu. Hương Nông hai mắt đã có chút phím hồng, đại nhân lúc trước cũng nhìn thấy, nhiều như vậy phổ thông mách tính, chết tại Hợi Lãn trong tay. Mà bọn hắn đều là vô tội, chiến tranh hãm hại không nên từ bọn hắn tiếp nhận. Ta biết đại nhân nói không chừng sẽ nghĩ, mỗi một lần chiến tranh đều sẽ người chết. Nhưng lần này khác biệt, nếu như Kim Tức Đế quốc làm không tốt, vương thất hương, nội bộ đế quốc sâu mọt cằm dễ, dân chúng bị áp bách, cái kia Hương Nông vương thất thịnh cực mà suy ta cũng nhận. Nhưng Kim Tức thực lực một mực không kém, bác tử tức hẳn là hiểu rõ. Vương thất đối con dân cũng cho tới bây giờ khoan hậu, quý tộc nội bộ mâu thuẫn tuy có, nhưng cũng không có đến mức không thể điều giải. Hương Nông lời nói, để Ly Ông vô ý thức gật đầu. Kỳ thật A Nghèo cũng biết, trước kia lão ăn liền thường xuyên khích lệ Hương Nông vương thất tác phong, đây cũng là lúc trước tại HO hành tỉnh A Nghèo sẽ để cho Hương Nông dựng đi nhờ xe một trong những nguyên nhân. Lần này chiến tranh, nếu như là tại công bằng dưới tình huống, chúng ta bị đánh bại, vậy liền thôi. Nhưng lần này chiến tranh căn bản không công bằng, Hợi Lãn quốc mỗi lần thắng trận, kỳ thật đều là bởi vì đối phương có siêu phàm giả tham gia, chúng ta căn bản không có sức chống cự. Hương Nông một mặt bi thương tự thuật, siêu phàm giả, ngươi là chỉ Vu sư? Ly Ông kinh nghi hỏi thăm. Hương Nông gật gật đầu, Bát Tử Tước, còn có Vu sư đại nhân, các ngươi như biết, một xét tướng quân là như thế nào chết sao? Hương Đông ném ra ngoài vấn đề về sau, không chờ trả lời, liền run rẩy đem đáp án nói ra, hắn cũng không phải là chuyển ra ngoài chết trận, mà là tại đàn Hồng Công trong nhà, bị người giết chết. Đàn Hồng Công là Bắc Biển dầu bờ một tòa quân cảng, cũng là bẩn xét tướng quân trô đóng quân địa phương. Cả nhà từ trên xuống dưới 17 nhân khẩu, toàn bộ bị người giết chết. Bị người đào ra trái tim, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Hương Đông dừng một chút, cái này 17 nhân khẩu, bao quát Ea tổng. Bẩn xét trước mắt lưu tại Cựu Thổ Đại Lục tất cả dòng chính hậu duệ. Hương Đông lời nói này, mặc dù chỉ là giải rác mấy cái chữ, nhưng không khó nghe ra bên trong ẩn tàng tàn khốc cùng huyết tinh. Tại việc này sau khi phát sinh, đô thành Bẩn Xẹt gia tộc giận dữ, lúc này mới có lần này xuất binh. Mà lại, Bẩn Xẹt gia tộc phía sau có 3 vị vu sư đại nhân, tất cả đều là dòng chính một mạch. Nếu là bọn họ trở về, lần này Bẩn Xẹt tướng quân chết trận, để phụ thân rất khó đối mặt bọn hắn. Chúng ta chỉ có giết chết hung thủ, tài năng cho Bẩn Xẹt gia tộc một cái công đạo. Mà chúng ta là người bình thường, căn bản là không có cách giết chết đối phương, cho nên ta mới có thể xung phong nhận việc đến tìm kiếm đại nhân. A Nghèo một mực chú ý đến Hương Đông, nàng lời nói này cũng không hề nói dối. Mà lại, Bẩn Xẹt gia tộc phía sau 3 cái vu sư đại nhân, kỳ thật chính là chỉ Mộ Dụ, kéo lần cung lấy lỉnh, Vương Thất thuyết pháp cũng hợp lý. Bất quá, ngươi vì cái gì khẳng định giết chết Bẩn Xẹt tướng quân nhất định là siêu phàm giả? Tấu chương xong, chương 848, thực tâm quỷ chương 848, thực tâm quỷ. Hương Đông trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, bởi vì hắn điều động qua hắn thủ hạ quái vật, đã từng giết tới qua hoàng cung. Quái vật? A Nghèo nghi hoặc nhìn Hương Đông. Kia là một cái khủng bố hình người quái vật, hình thể khổng lồ, thân cao đủ để đến tòa này đại sảnh đỉnh chót. Hương Đông tiếp tục miêu tả con quái vật này khuôn mặt, miệng lớn như ngạc, trong răng nanh lật, làn da là màu xám, có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong tím xanh mạch máu, không có sống mũi, chỉ có 5 cái sắp xếp chỉnh tề lỗ mũi, con mắt của nó to lớn vô cùng, nhưng chỉ có một mắt. Nghe xong Hương Đông tự thuật, Ang tựa hồ nghĩ đến cái gì, tại mặt bàn dùng huyễn cảnh mô phỏng ra một cái nhỏ nhắn xinh xắn ma thú hình tượng, cùng Hương Đông miêu tả bề ngoài gần như giống nhau. Là loại này? Ang nghe hỏi. Hương Đông nhìn thấy đạo này huyễn ảnh thời điểm, giật nảy mình, bất quá làm Ang hỏi thăm nàng thời điểm, nàng mới hiểu được đối phương tựa hồ tại dùng loại nào đó phương pháp mô phỏng con quái vật kia bộ dáng. Rất giống, bất quá làn da màu sắc nhìn qua so đại nhân cái này, muốn ám trầm một chút. Hương Đông cẩn thận quan sát về sau, phân vua. A Nghèo lộ ra hiểu rõ ánh mắt, ra hiệu Hương Đông nói tiếp. Hương Đông, con quái vật này đến đô thành, tập kích đến trong hoàng cung. Nó hung tàn đến cực điểm, thường thường một móng vuốt liền có thể móc ra lòng người, sau đó tại chỗ gặm nuốt. Đêm hôm ấy, nó giết hoàng cung cơ hồ 1/10 người. A Nghèo nghe tới con quái vật kia yêu thích an tâm, đối với thân phận của nó càng thêm vững tin. Đây là một cái thương di nhờ, dùng thông tục điểm danh chữ đến xương hô nó, gọi là thực tâm quỷ. A Nghèo dừng một chút, bình thường mà nói, thực tâm quỷ không phải giới này chi vật, là một loại triệu hoán thú. Bất quá tương đối cấp thấp, ai quy cũng không đủ, dáng dấp. Cho nên, triệu hoán bọn chúng hoặc là khẩu vị đặc biệt người, hoặc chính là không có lựa chọn nào khác, nói ngắn gọn, có thể là hoang dã vu sư. Là chính thức vu sư sao? Ly ông đội vàng truy vấn. Nếu như là chính thức vu sư, Thương Nông Vương thất còn có thể chống đỡ lâu như vậy. A Nghèo nói, cũng tỉ như ở ủ ẻ cả đại nhân xuất thủ, muốn triệt để diệt đi Kim Tức Đế quốc, cũng sẽ không vượt qua một tuần. Nếu là đơn độc giết chết vương thất, khả năng vài phút liền đủ. Áng cái ví dụ này, để Hương Nông phía sau lưng một trận phát lạnh, đối với vu sư lực lượng càng thêm kiên kỵ. Đã Hương Nông nói con kia thực tâm quỷ làn da màu sắc rất tối chìm, như vậy đối phương triệu hoán đi ra đại khái là tuổi già sức yếu thực tâm quỷ, loại này cấp thấp vật triệu hoán cũng vô pháp làm được hoàn mỹ triệu hoán, đại khái chính là cấp 1 cấp 2 học đồ tiêu chuẩn đi. Dừng một chút, Áng nghéo lại nói, xem ra lần này chiến tranh thật là có siêu phàm lực lượng tham gia, hơn nữa còn là một cái thấp tiêu chuẩn học đồ, không tuân thủ ngầm thừa nhận quy củ, tùy ý làm bậy người, như vậy ta lại hướng đối phương là một cái hoang dã học đồ. Ang cuối cùng cho ra một cái định tính. Mặc dù tại Ang trong lời nói, thực tâm quỷ là thực lực thấp kém vật triệu hoán, nhưng nếu là đối mặt phàm nhân lời nói, một cái thực tâm quỷ liền có thể tùy tiện đem một thành người quét qua hầu như không còn. Chỉ là thực tâm quỷ đao kia thương không vào làn da, cũng không phải là phàm nhân có thể làm được. Tựa như đàn Hồng Công bật xẹt tướng quân, hắn tử trạng cũng phù hợp thực tâm quỷ đặc thù. Tại một cái quân đội đóng quân bến cảng, thực tâm quỷ đều có thể như vào chỗ không người, càng không nói đến trên nhân số tuyệt đối ít hơn quân cảng hoàng cung. Cho nên, A Nghèo ngược lại là rất hiếu kỳ, thực tâm quỷ một khi đại khai sắc giới, tuyệt sẽ không tùy tiện dừng lại. Bây giờ Hương Nông Vương thất cũng không có chuyển ra có đích duệ tử vong tin tức, nói cách khác, các ngươi đem thực tâm quỷ đánh lui rồi. Các ngươi là làm sao làm được? Hương Nông lại là trầm mặc, sau một hồi mới nói, Vương thất có một kiện bảo vật, có thể bảo hộ đồng thời đánh bại thực tâm quỷ. Ly ông lúc này lại nói, nếu như Vương thất có bảo vật như vậy, còn lo lắng hủy lạn xâm lấn. Hương Nông lắc đầu, món kia bảo vật có rất mạnh chế ước, mà lại chỉ có chúng ta Hương Nông nhất tộc có thể thao tác, mỗi lần thao tác đều tất nhiên sẽ hiến tế một người. Vì đánh giết con kia thực tâm quỷ, Tam ca đã chết đi, Hương Nông Vương thất vốn là nhân khẩu thưa thớt, dùng món kia bảo vật cũng không có lời. Huống chi, cái kia ẩn tàng ở sau lưng siêu phàm giả, còn có thể tiếp tục triệu hoán thực tâm quỷ. Nếu là tiếp tục rông dài, chúng ta nhất tộc chết hết, cũng vô pháp giết chết hắn. Cho nên, chúng ta chỉ có thỉnh cầu đại nhân. Hương Nông đột nhiên quỳ một chân trên đất, làm kỵ sĩ lễ, cứu vãn chúng ta sắp sụp đổ Kim Tức Đế quốc. A Nghèo vẫn không có trả lời, mà là tại suy nghĩ đối phương nói món kia bảo vật. Có huyết mạch liên quan một kiện bảo vật, mỗi một lần vận dụng đều muốn hiến tế một người. Nghe vào có chút kỳ quái, có huyết mạch liên quan biểu thị đối phương luyện chế bảo vật thời điểm, hy vọng có thể truyền thừa tiếp. Nhưng sử dụng lúc, lại muốn hiến tế một người, cái này lại không phù hợp huyết mạch liên quan đặc tính. Nghe vào mười phần mâu thuẫn. Bất quá Áng có thể nhìn ra Hương Nông cũng không hề nói dối, chẳng lẽ nói, luyện chế món bảo vật này người, đã yêu Hương Nông nhất tộc, vừa hận Hương Nông nhất tộc. Không nghĩ ra được đây là cái gì kỳ quái thao tác, Áng quyết định tạm thời trước để ở một bên, mà là nhìn về phía quỳ xuống đất không dậy nổi Hương Nông. Hắn cũng không có đáp lại Hương Nông thỉnh cầu, mà là hỏi, ngươi chỉ nói là, con kia thực tâm quỷ đến tập kích Vương Thất, ngươi còn chưa nói, nó vì sao mà đến? Tại ta không có nói ra thực tâm quỷ là vật triệu hoán dưới tình huống, các ngươi lại thế nào biết, thực tâm quỷ phía sau còn đứng một cái siêu phàm giả. Nghe tôi Áng nghèo tra hỏi, Ly ông lúc này cũng kịp phản ứng, đúng à, ngươi vì sao như thế chắc chắn thực tâm quỷ phía sau nhất định đứng một vị siêu phàm giả, chẳng lẽ nói, cái kia siêu phàm giả cũng liên lạc qua các ngươi? Hương Nông do dự một chút, còn là đem chân tướng nói ra, thực tâm quỷ trước khi đến, từng có một phong thư xuất hiện tại trong tay phụ thân. Trong lá thư này nói rõ hắn ý đồ đến, hắn muốn chúng ta giao ra bảo vật. Phụ thân trực tiếp xé toang hắn, tiếp xuống liền có thực tâm quỷ tập kích, đồng thời về sau các nơi hỡi lạn phản công, rất nhiều hành tinh tướng lĩnh đều bị thực tâm quỷ giết chết. Có thể thấy được, thực tâm quỷ phía sau có vị siêu phàm giả, hắn liền đứng tại hỡi lạn trong trận doanh. Hắn khả năng đánh giá ra cường công hoàng cung không thành, dứt khoát trợ giúp hỡi lạn, dùng từng bước xâm chiếm phương pháp muốn để kim tức triệt để thất thế. A nghèo đối với thực tâm quỷ chủ nhân cũng không cảm thấy hứng thú, Hương Nông đoạn văn này nhất làm cho hắn để ý là, hắn muốn các ngươi giao ra bảo vật. Bảo vật gì? Trước đó các ngươi đánh giết thực tâm quỷ một kia, cũng không phải là cái kia cuốn. Bảo vật, hắn muốn chính là vật khác. Áng chú ý tới, Hương Nông tựa hồ đối lại lúc trước kiện bảo vật miêu tả dùng một cái kỳ quái lượng từ, bất quá hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu, mà là tiếp tục hỏi thăm cái gọi là mặt khác bảo vật là cái gì. Đối mặt cái vấn đề này, Hương Nông nhưng không có trước đó như vậy dứt khoát, món bảo vật này là một cái bí mật, nếu như đại nhân nguyện ý trợ giúp chúng ta có thể nói cho đại nhân cái bí mật này. Câu nói này mới ra, Áng còn chưa đáp lại, Ly Ông liền có chút sắc mặt không ngờ. Người đây là đang uy hiếp? Ly Ông nhíu mắt, hướng phía trước một lấn người, liền đứng bước tại Hương Nông bên người. Ly Ông cái kia lạnh lùng ngữ khí để Hương Nông run lên trong lòng, bất quá nhất làm cho Hương Nông cảm giác được bất an là, đứng ở bên người nàng Ly Ông, trên thân tản ra một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, cái kia phảng phất theo trên huyết mạch mang đến trời sinh áp chế, để nàng có loại đối mặt không pháp lực địch giá thú lúc, loại kia để người sợ hãi e ngại cảm giác. A Nghèo cũng chú ý tới Ly Ông trên thân loại kia dị dạng áp bách, loại kia áp lực là đến từ thuần túy nhục thân, thậm chí so hắn mới gặp đủ xịt lúc loại kia lực áp bách còn cường đại hơn. Mấy năm này, Kaka đến cùng kinh lịch như thế nào huấn luyện? Nhục thân cường độ làm sao tăng lên nhiều như vậy? Áng ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đối mặt Ly Ông lấn người tạo áp lực, Hương Nông thanh âm có chút run rẩy, ta cũng không phải là đang uy hiếp, đây là phụ thân giao cho ta danh giới cuối cùng. Ta biết muốn để Vu sư đại nhân bạch bạch trợ giúp chúng ta, có chút không giảng đạo lý. Chúng ta có thể lấy ra cùng đại nhân trao đổi, chỉ có món kia bảo vật bí mật. Ly Ông còn muốn nói điều gì lúc, Áng nghẹo lại là đánh gây hắn, ta muốn biết, cái bảo vật này bí mật là cùng nó có quan hệ sao? Áng chỉ trên bàn cái kia vỡ vụn kỵ sĩ kiếm. Hương Nông không chút do dự gật đầu, không sai. Nghe tới đáp án này, A Nghẹo lâm vào suy tư, tựa hồ đang do dự phải chăng phải đáp ứng Hương Nông. Cái này khiến Ly Ông trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ, tại lúc trước cùng A Nghẹo thảo luận nạn dân thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra A Nghẹo đối với kim tức cùng hỡi lạn trận chiến tranh này, thắng bại không quan tâm chút nào. Hắn cũng không có một tia muốn dính vào ý tứ, làm sinh hoạt chung một chỗ hơn 10 năm minh trường, Ly Ông hiểu rất rõ A Nghẹo ý nghĩ, nhận định sự tình, rất khó làm ra cải biến. Nhưng vì sao một thanh kỵ sĩ kiếm mảnh mỡ, thế mà để A Nghẹo do dự rồi? Xem ra, tựa hồ còn có cải biến quyết định dự định. Cái kỵ sĩ này kiếm có cái bí mật gì sao? Ly Ông nhịn không được đụng lên tới hỏi. Cụ thể cái bí mật gì ta không biết, bất quá có chút để ta rất để ý chi tiết. A Nghèo nói không tỉ mỉ nói. Hương Nông cũng một mực đang nhìn chăm chú A Nghèo, bây giờ Hương Nông Vương Thất hy vọng duy nhất chính là bọn hắn một phương này xuất hiện siêu phẩm giả, lúc này mới có thể đối kháng vị kia có thể triệu hoàn quái vật người. Cũng chỉ có dạng này, trận chiến tranh này tài năng mau sớm kết thúc. Cho nên, Hương Nông lúc này trong lòng thấp thỏm không hơn được nữa, nhìn xem A Nghèo ánh mắt mang kỳ vọng cùng cầu khẩn. Sau một hồi khá lâu, tại Hương Nông kích động trong ánh mắt, A Nghèo rốt cục nhẹ gật đầu. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu. Một canh giờ về sau, A Nghèo đã ngồi phi thuyền, mang Hương Nông bay hướng Hải Mật Thành. Căn cứ Hương Nông nói tới, thấy làng quân đội đã tại Duy Hy bến cảng ngoài trăm dặm hải vực tập kết, kế tiếp mục tiêu công kích tất nhiên là Hải Mật Thành. Dựa theo Di Vãng công thủ, vị tiêu triệu hoán thực tâm quỷ Vu sư học đồ khẳng định sẽ trước một bước để thực tâm quỷ giết biển chết Nguyệt Thành tướng lĩnh, cao tầng sụp đổ, quân tâm vừa loạn, thấy làng binh sĩ sẽ thừa lúc vắng mà vào, mạnh mẽ bắt lấy Hải Mật Thành. Đây cũng là vì sao hỡi lạn truyền đi thắng trận nguyên nhân, cũng là bởi vì thực tâm quỷ xuất hiện, dẫn đến bọn hắn trạm thủ hành động sát xuất thành công đạt tới tăng lên cực lớn. Dựa theo đại nhân yêu cầu, chỉ cần đại nhân có thể giải quyết đối phương cái kia siêu phàm giả, còn lại liền giao cho chúng ta. Hương Nông cung kính nói. A Nghèo gật gật đầu, hắn lần này mặc dù đáp ứng Hương Nông yêu cầu, nhưng hắn cũng không muốn tham gia phàm nhân chiến tranh, vừa đến tàn sát phàm nhân cũng không phải là ước nguyện của hắn, cho dù là hỡi lạn phàm nhân cũng giống vậy. Thứ hai, lãng phí thời gian. Cho nên, hắn đưa ra yêu cầu là, hắn chỉ giải quyết đối phương siêu phàm giả. Chiến tranh thắng lợi hay không còn là cần kim tức quân đội chính mình đi liệu, mà hắn cho chính mình hành động lần này an bài một cái thời gian là 2 ngày. Đấu chương xong, chương 849, Thạch Nũ Dịch chương 849, Thạch Nũ Dịch A Nghèo yêu cầu, Hương Nông đáp ứng. Không có siêu phàm giả tham gia, muốn thu phục mất đất đồng thời khu trục hợi lạn, ta tin tưởng nhất định có thể làm được. Giả thiết rằng này, chiến tranh chúng ta vẫn như cũ thua, vậy chúng ta cũng nhận. Đây là Hương Nông Nguyên Thoại, cũng chính là bởi vì lời nói này, để Á Nghèo đối với vị này nhìn qua nũng nịu thiếu nữ công chúa, sinh ra một chút hảo cảm. Một cái xem xét thời thế, một lòng vì quốc gia, lại tại sinh hạ hải tử về sau 2 tháng liền mặc giáp ra trận nữ tử, có một loại từ trong da ngoài phát ra đặc biệt khí chất. Đương nhiên, Á Nghèo mặc dù đối với Hương Nông lần này hành vi tương đối có hảo cảm, nhưng cũng không phải là bởi vì loại này hảo cảm hắn liền sẽ đáp ứng đối phương. Làm tờ phụng đồng giá trao đổi vụ sư, hắn sở dĩ nguyện ý tiếp nhận Hương Nông yêu cầu, kỳ thật chủ yếu là bởi vì liên quan tới kỵ sĩ kiếm tin tức, để hắn 10 phần để ý một thanh phổ thông kỵ sĩ kiếm, như thế nào nhiễm lên hơi hỏa nguyên tố. Làm một cái luyện kim thuật sĩ, hắn đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì Á Nghèo cho rằng, lấy thanh kiếm kia chất liệu rất khó kế thừa nguyên tố chi lực, hắn nghĩ tìm tòi hư thực. Mà lại, hơi hỏa nguyên tố nhưng thật ra là hỏa nguyên tố kéo dài tới, tại nguyên tố mỏng manh lại tính trơ 10 phần cựu thổ đại lục, như thế nào thành công tụ tập ra hơi hỏa nguyên tố, cái này khiến Á Nghèo cũng rất tò mò. Trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, Hương Nông cái bí mật này chẳng lẽ cùng nguyên tố biến mất chi mê nhiệm vụ có quan hệ. Chính là bởi vậy, A Nghèo dù cho đang bế quan, nửa đường cũng nguyện ý rút 2 ngày thời gian tới xem một chút. A Nghèo liếc nhìn đè nén không được vẻ vui thích Hương Nông, ngươi hiện tại nên đem bí mật nói ra a. Hương Nông nhìn qua có chút chần chờ, trong lòng nàng có chút lo âu, nếu như bây giờ nói ngay, A có thể hay không đến đây dừng tay. Kỳ thật, ta muốn biết bí mật của ngươi, phương pháp rất nhiều, thậm chí sẽ không để cho ngươi có phát giác, liền có thể đem bí mật chiếm được. A Nghèo dừng một chút, nhưng ta không có làm như vậy. Ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, tự nhiên sẽ làm đến. Hương Nông cũng biết vụ sư thủ đoạn huyền bí, Á Nghèo nói không chừng thật đúng là biết cái này chủng loại như đọc tâm thuật pháp. Nghĩ đến cái này, Hương Nông rốt cục vẫn là gật gật đầu. Kỳ thật, để kỵ sĩ kiếm có được nguyên tố chi lực bảo vật là một loại. Hương Nông giảng thuật rất ngắn, bởi vì Vương Thất đối với món bảo vật này cũng không có một cái quá nhiều khái niệm. Thạch đũ dịch. Á Nghèo có chút kinh ngạc, hắn vẫn cho là loại nào đó có thể thu nạp nguyên tố đồ vật, dạng này mới phù hợp nguyên tố biến mất chi mê nhiệm vụ này. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, thế mà chỉ là một loại kỳ quái thạch đũ dịch. Căn cứ Hương Nông tự thuật, loại này thạch nhũ dịch là Vương Thất bí mật trong cung, một cái không biết tồn tại bao nhiêu năm thạch nhũ, chỗ nhỏ xuống chất lỏng. Thạch nhũ cách mỗi 30 năm thời gian sẽ nhỏ xuống một giọt chất lỏng. Tại nhỏ xuống điểm cất đặt bất kỳ vật gì, chỉ cần gánh chịu giọt này chất lỏng, liền sẽ nhiễm lên nhất định nguyên tố tính chất. Tại Hương Nông Vương Thất trong mắt, phát huy nguyên tố tính chất tốt nhất vật phẩm, tự nhiên là công phạt đều có vũ khí. Cho nên, mỗi 30 năm bọn hắn đều sẽ lựa chọn một thanh tự nhận là tốt nhất vũ khí, thả tại nhỏ xuống điểm, đợi đến thạch nhũ dịch giáng lâm. Mỗi một lần nhỏ xuống thạch đũ dịch đều sẽ khiến vũ khí nhiễm phải hơi hỏa nguyên tố. À, hướng Hương Nông hỏi nói. Hương Nông gật gật đầu, lại lắc đầu, sẽ nhiễm nguyên tố tính chất, nhưng không nhất định là hỏa nguyên tố. Tại Vương Thất trong bảo khố có một cái nhiễm thủy nguyên tố đĩa, mỗi cách một đoạn thời gian, trong mâm liền sẽ tụ tập nước sạch, dù cho hoàn cảnh lại khô ráo cũng giống vậy. Tiếp xuống Hương Nông lại nêu ví dụ một chút mấy đời trước Hương Nông vương tộc tích xúc, sắc bén đến có thể chạm kim đoạn sắt truy thủ, phát ra hàn khí đao, huy động bên trong sẽ sinh ra các bụi côn. Những vũ khí này danh tự cũng rất cao lớn hơn, cùng loại chư thần chi thứ, mùa đông lạnh giá nữ thần nhìn chăm chú, vạn vòng về giới. Liền ngay cả Hương Nông trước đó vỡ vụn kỵ sĩ kiếm, kỳ thật đều có cái chính thức danh tự, Giả Hưu lửa giận. Tại cựu thổ đại lục, truyền thuyết hỏa thần tên thật gọi là Giả Hưu. Bỏ qua cái kia để người muốn chửi bậy danh tự, Á Nghèo càng để ý là cái kia thạch đũ, thế mà có thể nhỏ xuống khác biệt nguyên tố tính chất thạch đũ dịch. Trước đó Á Nghèo suy đoán, cái gọi là thạch đũ dịch có thể là một loại trạng thái cực độ ổn định nguyên tố tụ hợp dịch, nếu không, không có khả năng dễ dàng như thế liền dung nhập vào vật khác trong cơ thể. Nhưng coi như lại ổn định, cũng không có khả năng một cái thạch đũ có thể ngưng tụ hoàn toàn khác biệt tính chất nguyên tố tụ hợp dịch a. Dù sao, nguyên tố kết cấu dù cho lại ổn định, gặp được trái ngược nguyên tố, cuối cùng sẽ phát sinh một chút phản ứng, thí dụ như thủy hỏa. Nhưng cái này thạch nhũ lại có thể sinh ra thủy hệ thạch nhũ dịch, lại có thể sinh ra hỏa hệ thạch nhũ dịch, thậm chí còn có hệ khác đường. Cái này hoàn toàn phá vỡ A Nghèo tưởng tượng. Trừ phi, cái kia thạch nhũ là một kiện thần bí chi vật. Bất quá rất nhanh, A Nghèo lại bắt đầu hoài nghi cái suy đoán này. Nếu quả thật chính là thần bí chi vật, nó ngưng tụ thạch nhũ dịch thời điểm hẳn là sẽ phóng thích thần bí đặc tính, tự nhiên sẽ bị cái khác vu sư phát hiện, không đến mức sẽ một mực tồn tại tại Hương Nông Vương Thất. Mặc kệ tình huống cụ thể như thế nào, đợi xử lý xong cái kia triệu hoán thực tâm quỷ người, đi đô thành tang so á thấy cái kia thạch nhũ chân tướng liền biết. Nghĩ đến cái này, A Nghèo cũng không hỏi tới nữa thạch nhũ sự tình, mà là dần dần trầm tĩnh xuống tới. Hải Nguyệt Thành là bến cảng thành, kim tước đế quốc lớn nhất bến cảng vị trí hải cảng liền ở chỗ này. Lúc trước A Nghèo dựng vào Tử Kinh Hảo, chính là ở đây đổ bộ. Cho nên, đối với Hải Nguyệt Thành vị trí hắn cũng không tính lạ lắm. Theo giờ chân xuất phát thời điểm, là 4 giờ chiều, mà bọn hắn đến Hải Nguyệt Thành thời điểm, sắc trời mới vừa vặn gần hoàng hôn. Tại hạ gõ Ấn Độ lạ về sau, A Nghèo liền cùng Hương Nông đi tới Hải Nguyệt Thành bên ngoài trú quân liều trại. Một đường đi tới, nhìn thấy Hương Nông binh sĩ nhao nhao hành lễ. Bất quá áng có thể nhìn ra, nay quân binh sĩ mỗi người đều mệt mỏi bộ dáng, sĩ khí 10 phần đê mê. Mà lại, bọn hắn nhìn về phía Hương Nông trong ánh mắt, trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là thương hại cùng đồng tình. Rất nhiều binh sĩ đối với Hương Nông đến, biểu lộ phức tạp, muốn nói lại thôi. Đợi đến áng cùng Hương Nông đi tới lều lớn thời điểm, Hương Nông mới thở dài nói, để Vu sư đại nhân chê cười. Nếu như lấy bọn này quân nhân sĩ khí đến đối chiến hội lạn, e là cho dù ta ngăn chặn lại đối phương siêu phàm giả, kim tước cũng khó có phần thắng. A Nghèo lấy trung lập giọng điệu nói, quân đội sĩ khí là bị cái kia thực tâm quỷ dọa cho sợ. Chỉ cần có thể đối phó thực tâm quỷ, ta tin tưởng quân đội sĩ khí nhất định sẽ trọng chấn. A Nghèo cũng chưa phản bác, chỉ là thản nhiên nói, chỉ hy vọng như thế đi. Tại đến Hải Nguyệt Thành trước đó, Hương Nông liền đã nói cho A Nghèo, bọn hắn cũng không cần chủ động đi tìm cái kia siêu phàm giả, bởi vì Hương Nông là Hải Nguyệt Thành chủ quân tướng lĩnh, đối phương khẳng định là nhìn chằm chằm nàng, mỗi lần trạm thủ hành động trước hết nhất tử vong tất nhiên là tướng lĩnh, huống chi nàng còn là vương thất công chúa, giết nàng quân tâm tất nhiên đại loạn. Cho nên, chỉ cần bọn hắn nên ngang đi tới quân doanh trụ sở, hay là nhãn tuyến liền sẽ nói cho vị kia siêu phàm giả, thực tâm quỷ chính mình liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Chính là bởi vì tất cả mọi người rõ ràng tình huống này, cho nên Hương Nông trở lại quân doanh thời điểm, tất cả binh sĩ nhìn nàng ánh mắt đều mang thương hại, bởi vì thực tâm quỷ tất nhiên đã để mắt tới nàng. Tại bọn binh lính trong lòng, Hương Nông cơ bản đã dán lên tử vong nhãn hiệu. Nếu như không có ngoài ý muốn, tối nay đối phương liền sẽ độc thủ. Hương Nông dựa vào tại trong trướng lông cừu trên ghế dài, nói với A Nghèo. A Nghèo thì ngồi cạnh cửa sổ một bên, vung lên vải che mưa chế tắt thành rèm nhìn ra phía ngoài. Phát hiện lều lớn bên ngoài người cứ ít, thậm chí có thể nói, trừ một cái kỵ sĩ giáp vàng bên ngoài, không còn gì khác người. A Nghèo đem tình huống bên ngoài nói ra. Hương Nông nói, bên ngoài thủ vệ là ta đẩy ra, thực tâm quỷ vừa đến, thủ vệ tự nhiên sẽ thành pháo hôi, không bằng để bọn hắn rời đi. Mà lại thực tâm quỷ cũng chỉ sát tướng lĩnh, giết hết liền đi, không cần thiết bởi vậy tổn thương những binh lính khác. Đến nỗi cái kia kỵ sĩ giáp vàng, hắn là lần này đi theo ta đến rể mẹ ỷ hành tỉnh rèn tướng quân, hắn cũng là bần xẹt gia tộc. Ta lúc đầu muốn để hắn cũng rời đi, nhưng hắn cũng không nghe, một lòng muốn cùng thực tâm quỷ chiến đấu, báo thù rửa hận. A Nghèo, biết rõ không địch lại còn dám tới, như thế có dũng khí, đáng tiếc chỉ là có chút mất trí. Đang chờ đợi đối phương tìm tới đoạn này trong lúc đó, A Nghèo cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tự hỏi nhập mộng một chút mấu chốt. Đợi đến trăng tròn bay lên bầu trời, trong trướng dưới ánh đến, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Toàn bộ trong đại doanh yên tĩnh, nhìn qua tựa hồ cũng ngủ, bất quá A Nghèo lại thông qua tinh thần lực xúc tu phát hiện, đại bộ phận binh sĩ đều không có nghỉ ngơi, mà là yên lặng nhìn xem lều lớn phương hướng, trong ánh mắt như đang cầu khẩn thực tâm quỷ không muốn đến. A Nghèo đột nhiên nhớ tới một vấn đề, hiếu kỳ hướng Hương Nông hỏi, cái kia siêu phàm giả viết thư cho các ngươi, yêu cầu bảo vật. Vậy hắn là từ đâu thăm dò được cái bí mật này? Việc này nhắc tới cũng là chúng ta sơ sẩy. Hương Nông thật sâu thở dài một hơi, tại thu được lá thư này về sau, phụ thân giận tím mặt, cho rằng cái bí mật này không có khả năng bị ngoại nhân biết, nhất định là vương thất bên trong có phản đồ. Về sau, cẩn thận loại bỏ về sau, phát hiện Tam Vương Phi chẳng biết đi đâu, sau đó trải qua điều tra, chúng ta tại Tam Vương Phi nơi đó phát hiện nàng cùng Hợi Lạn thông tin. Tam Vương Phi nguyên lai là người Hợi Lạn, nàng ban sơ cũng là tận lực tiếp cận Tam Ca, chính là muốn đánh vào vương thất nội bộ, thu hoạch chiến sự tư liệu. Nhưng là chiến sự tư liệu không có thu hoạch, ngược lại làm cho nàng biết được Tam Ca bí mật trong bảo khố có một thành có thể bắn ra mũi tên lửa Hồng Liên chi cung. Bất quá Tam Ca kỳ thật cũng không biết Thạch Nhũ sự tình, chỉ biết vương thất có một loại có thể chế tạo nguyên tố vũ khí bảo vật. Về sau Tam Vương Phi tận lực quá chén Tam Ca, được đến tin tức này, sau đó thông qua dưới mặt đất đường ống truyền cho Hợi Lạn. Đoán chừng ngay vào lúc này làm cho đối phương siêu phàm giả để mắt tới. Hương Nông nói đến đây lúc, đột nhiên trong mắt chứa nhiệt lệ. Chính là bởi vì Tam Vương Phi làm phản, thêm nữa tin tức là từ Tam Ca nơi đó truyền ra, để Tam Ca hổ thẹn trong lòng. Tại thực tâm quỷ tập kích vương thất thời điểm, hắn hiến tế chính mình, mở ra bảo vật đánh bại thực tâm quỷ. Ang sau khi nghe xong, lúc đầu chuẩn bị hướng nàng hỏi thăm, có thể đánh bại thực tâm quỷ bảo vật đến tột cùng là cái gì. Bất quá nhìn Hương Nông lâm vào trong bi thương, hắn cuối cùng vẫn là không hỏi lên tiếng, chờ bên này sự tình, đi đô thành hắn tự nhiên sẽ biết được. Bóng đêm dần sâu, tháng đó thượng trung ngày thời điểm, trong lều lớn ánh nến chiếu rọi bên trong, Ang Nghèo đột nhiên mở mắt ra. Đấu chương xong, chương 850, thuấn sát chương 850, thuấn sát ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt kia, Ang cảm giác được đại doanh bên ngoài bờ biển phụ cận có năng lượng ba động bạch phá không gian. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là triệu hoán thực tâm quỷ cho xiếc. A Nghèo đứng lên động tác, lập tức hấp dẫn Hương Nông lực chú ý, nàng một mặt hồi hộp nhìn xem A Nghèo, đại nhân, chẳng lẽ quái vật kia muốn tới rồi? Không kém bao nhiêu đâu. A Nghèo trực tiếp vung lên mảnh lều, đi ra ngoài. Hương Nông lập tức đi theo ra ngoài, đồng thời còn tại hỏi thăm đối phương tin tức. Làm Hương Nông đi ra thời điểm, cổng rèn tướng quân cũng không biết tình huống gì, thấy công chúa tựa hồ muốn cùng một cái quý tộc thanh niên đối thoại, tranh thủ thời gian nâng lên dọc kiếm, ngăn lại A Nghèo. Hương Nông lập tức quát, rèn tướng quân, bỏ vũ khí xuống, không muốn đối với đại nhân vô lễ. Đại nhân, Diên cẩn thận nhìn xem A Nghèo, còn chưa rõ ràng người này là từ đâu đến, hắn mới đầu còn tưởng rằng là Hương Nông công chúa ám vệ, không nghĩ tới công chúa thế mà xưng hô hắn là đại nhân. Thân phận của người này là cái gì, liền công chúa đều muốn đối với hắn dùng tính xưng. Không chờ Diên kịp phản ứng cái này đại nhân chỉ là cái gì, A Nghèo lại là đứng vững, nhẹ nhàng vây tay một cái mặc màu trắng đen con rối trang màu xám chim nhỏ liền xuất hiện tại trên mu bàn tay của hắn. Bảo vệ tốt người nơi này, đừng để bọn hắn chết, ta ra ngoài tìm một chút. A Nghèo đối với Tố Bị thấp giọng nói, Tố Bị gật gật đầu, bay đến tầng trời thấp xoay quanh một vòng, cuối cùng ngừng đến trên một thân cây. A Nghèo quay đầu hướng Hương Nông nói, sẽ bảo hộ ngươi, không cần lo lắng. Dứt lời, tại hai người kinh nghi trong ánh mắt, A Nghèo trên giày lấp lóe ra hắc kim đường vân, liên tục điểm nhẹ liền bay đến bầu trời đêm chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Diên lúc này mới há to mồm, kịp phản ứng, run rẩy nói, công chúa, chẳng lẽ hắn là? Hương Nông gật gật đầu, trong lúc biểu lộ mang hy vọng, có thể đối phó siêu phẩm giả, cũng chỉ có bọn hắn đồng loại. Diên nghe xong, trong lòng mặc dù hơi định, bất quá nghĩ lại, bảo vệ bọn hắn chính là một cái không đáng chú ý màu xám chim biển, hắn lại cảm thấy con đường phía trước tràn đầy bất ngờ. Diên liếc mắt gốc cây kia, bóng đêm quá nồng, hôi điểu đã triệt để dung nhập trong đó. Nó thật có thể bảo hộ chúng ta sao? Diên mang đã thấp thỏm lại hoang đường ngữ khí, tự lẩm bẩm. Hương Nông lại là cắn chặt môi, không có trả lời. Nhưng theo nàng cái kia thần sắc cảm đạm trong ánh mắt, có thể thấy được nội tâm của nàng cũng không phải kiên định như vậy. Liên tại bọn hắn lo âu thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tràng tốt lên. Bọn hắn nhìn lại, đã thấy một cái khủng bố quái vật to lớn, nhảy lên đến không trung, từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm lều lớn cổng. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một trận bụi mù dâng lên, quái vật mang theo gió thổi lều trại bên ngoài bó đuốc mãnh liệt lay động. Ở trong báo cát, Thương Nông cùng Rèn mang ngơ ngác biểu lộ, khép mắt rút kiếm, nhanh chóng làm ra chiến đấu phản ứng. Hống hống hống, bụi mù đem định chưa định lúc, khủng bố tiếng gào thét liền theo lều lớn vị trí chuyển đến toàn bộ quân doanh. Tất cả mọi người tại loại này tiếng gào xuống đều run như cầy sấy, dù cho lại ngang được chiến ý, lúc này cũng bị nước lạnh tưới tắt. Thực tâm quỷ la hét có được hoảng hốt lòng người tác dụng. Cũng chính là bởi vậy, làm thực tâm quỷ đến thăm về sau, quân tâm lớn mất sĩ khí rơi vào thung lũng. Loại trạng thái này nên chiến hủy làm đại quân, làm sao thắng xuống tới? Quân doanh người tại lúc này xuất hiện diện tích lớn e ngại tâm lý, ngược lại là tới gần nhất thực tâm quỷ Hương Nông cùng Rèn đều gánh trụ nội tâm hoảng hốt. Rèn là bởi vì phải vì ạ tổng báo thủ, yêu hận ngăn chặn hoảng hốt, con mắt cơ hồ khi nhìn đến thực tâm quỷ nháy mắt, liền đỏ bừng một mảnh. Hương Nông cũng có quốc thủ nhà hận, mà lại nàng biết mình không thể trên tinh thần đều bại bởi thực tâm quỷ, nếu là liền nàng đều khiếp đảm, coi như tiêu diệt thực tâm quỷ, muốn trọng trấn sĩ khí cũng gần như không có khả năng. Hương Nông cùng Rèn đều rút kiếm lấy đúng, nhìn xem cái kia cao tới 3 mét quái vật to lớn, hai người không có một tia e ngại. Thực tâm quỷ từng bước một đi lên trước, nó một mắt bên trong bắt đầu phán đoán trước mặt thân phận của hai người, cuối cùng, nó khóa chặt tại khép chặt đôi môi một mặt kiên nghị Hương Nông trên thân. Tiếng gió một liệt, liền thấy nó rỗi ra to lớn móng vuốt, hung hăng hướng Hương Nông ngực cắm tới. Hương Nông lộn một cái, tránh thoát thực tâm quỷ công kích, thuận thế lật một cái, dùng trong tay kỵ sĩ kiếm hung hăng bổ về phía thực tâm quỷ cơ bắp cường tráng bắp chân. Đinh một tiếng, kỵ sĩ kiếm vỡ vụn thành hai đoạn, mà thực tâm quỷ trên bàn chân lông tóc không tổn hao. Một bên khác, Diên cũng thừa dịp thực tâm quỷ công kích Hương Nông thời khắc, liên tục giẫm đạp, mượn lều lớn định trụ, bay vọt đến giữa không trung. Trong mắt tơ máu dày đặc, hét lớn một tiếng, hướng thực tâm quỷ một mắt hung hăng chém tới. Đã làn ra đao thương bất nhập, vậy ta liền chặt con mắt của ngươi. Nhưng thực tâm quỷ chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mí mắt cùng đao tiếp xúc, lần nữa truyền đến giống như kim loại va chạm đinh đinh tiếng vang, đao nát, thực tâm quỷ mí mắt liền một đạo vết trắng đều không có để lại. Tại Diên khiếp sợ thời điểm, thực tâm quỷ tựa như là đánh con muỗi, nhẹ nhàng vỗ một cái, Diên liền bị đập bay, hướng như đạn pháo đâm vào phương xa thân cây. Cây này vừa lúc là tô bị đình trệ cây, to lớn chấn động, để thân cây đứt gãy, lá cây nhao nhao rơi xuống, tô bị cũng kêu to một tiếng bay đến giữa không trung. Diên tại phun ra một ngụm máu thời điểm, vừa mới bắt gặp tô bị thân ảnh. Chỉ thấy tô bị bay mẹ cánh, nó ngay phía trước trống rỗng nổi một cái ly pha lê, trong chén có chất lỏng màu vàng kim nhạt, tô bị thì cắn một cây ống hút chính uống vào bên trong chất lỏng. Chúng ta tại chiến đấu, nó đang xem kịch. Diên lúc này rất muốn phun máu, trong chớp nhoáng này, hắn đối với con chim này đã tuyệt vọng. Đúng lúc này, thực tâm quỷ ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hương Nông, tại trước đó kỵ sĩ kiếm đứt gãy về sau, Hương Nông liên tục mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh né thực tâm quỷ chảo kích, nhưng nàng dù sao mới sinh hạ dòng dõi, thân thể không bằng trước kia, qua mấy lần thể lực đã hao hết sạch, bây giờ lại là đến một cái hiểm cảnh. Diên dáng chống đỡ, muốn đi hấp dẫn thực tâm quỷ chú ý chung quanh trong liều trại, cũng có binh sĩ đi tới, bọn hắn không dám tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn, khi thấy thực tâm quỷ móng vuốt đã vươn hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hương Nông lúc, trong con mắt của bọn họ một mảnh thất thần cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi người coi là Hương Nông công chúa sẽ ở đây vẫn lạc, liền ngay cả Hương Nông bản thân đều là như thế cảm thấy, thậm chí nhân sinh đèn kéo quân đã đang chậm rãi đăng tràng. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xám xương mù bao phủ tại Hương Nông trên thân, không chờ nàng kịp phản ứng, một giây sau nàng liền bị trùng điệp ném tới Rèn bên người. Nặng quẳng phía dưới, Hương Nông nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ. Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên quỷ dị xuất hiện một mảnh tĩnh mịch. Thậm chí, liền tiếng gió lúc này đều biến mất không thấy. Nàng hiếu kỳ mở mắt ra nhìn lại. Duy nhất nhìn thấy chẳng cảnh, là thực tâm quỷ ngây ngốc cúi đầu xuống nhìn về phía lồng ngực của mình, nơi đó phá vỡ một cái độc lớn, độc la tướng thấu, có thể thấy rõ ràng, trái tim của nó không cánh mà bay. Một giây sau, thực tâm quỷ trùng điệp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, nhưng nó phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn hắn thậm chí không kịp gieo họ cùng kinh ngạc, nhanh đến bọn hắn trước đây còn đang vì công chúa vẫn lạc mà bi thương, một giây sau liền há to mồm lặng im không nói. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm, Diên run run ngón tay giữa không trung. Phương Đông lúc này cũng ngẩng đầu lên, đã thấy một viên to lớn trái tim theo giữa không trung rơi xuống. Trái tim rơi xuống về sau, lộ ra một cái mặc cổ quái màu trắng đen con rối trang chim nhỏ, chính cầm ống hút uống vào không biết tên chất lỏng màu vàng kim nhạt, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người biết, giết chết thực tâm quỷ chính là cái này chim nhỏ. Thậm chí, trên người nó liền một giọt máu đều không có. Thậm chí, nó từ đầu tới đuôi đều bay ở giữa không trung xem kịch. Phương Đông nuốt nghẹn một chút nước bọt, mùi tanh tràn đầy khoang miệng, nàng lộ bộ nói, quả nhiên Vu sư đại nhân thủ đoạn, khó mà phỏng đoán. Rõ ràng nhìn qua như vậy nhỏ, thế mà có thể miểu sát cường đại như thế thực tâm quỷ. Tại Hương Nông còn đang kinh ngạc tô bị chiến lược lúc, toàn bộ nơi đóng quân đột nhiên sôi trào, tất cả mọi người đều bật ra, khóc cười kêu hô hào nhảy. Phản phất muốn phát tiết ra trước đó cái kia cố bị hoảng hốt về sau nghịch phản tâm tính. Toàn bộ quân tâm tại lúc này đột nhiên sống lại. Hương Nông bờ môi run rẩy một hồi lâu, đã muốn khóc, vừa muốn cười. Nàng chậm rãi đứng lên, từng bước một đi đến trong đám người ương, tiện tay rút ra phó quan bên hông trường kiếm chỉ thiên, hôm nay quái vật đã trừ, thầy làm đem vô kế khả thi, tiếp xuống chính là chúng ta phản công thời gian. Trường kiếm từ phía trên mà xuống, chỉ hướng hải ngoại phương hướng, nơi đó chính là Hợi Lạn đóng quân chi địa. Hương Nông hô to một tiếng, Hợi Lạn tất vong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hưởng ứng nàng la hét, nhao nhao hô lên hỡi lạn tất vong cầu hiệu. Thanh thế chấn thiên, giờ khắc này, chiến tranh quả cân rốt cục lẫn nhau đổi, cán cân nghiêng cũng chậm chậm xuất hiện chết đi. Diên lúc này cũng chạy vội ra, nhắm ngay thực tâm quỷ chưa bế chi nhãn, cầm kiếm hung hăng đâm xuống dưới, đồng thời nhìn về phía trên bầu trời Toby, im lặng nói câu, cảm ơn. Sau một lúc lâu, Ang trở lại nơi đóng quân. Lúc này nơi đóng quân quân tâm đã ổn, tất cả mọi người các ti kỳ trách, trên mặt mỗi người đều mang khó mà ức chế hưng phấn. Hỡi lạn có quái vật, bọn hắn bên này cũng có át chủ bài. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cùng hỡi lạn đối đầu, bọn hắn nhất định sẽ thắng. Mang dạng này tín niệm, lòng tin của bọn hắn cũng tại một chút xíu bành trướng. A Ngẹo nhìn thấy này tấm tràng cảnh, hơi tưởng tượng, liền đoán được nguyên nhân. A Ngẹo trở về lúc, đồng thời hắn còn mang đến một cái toàn thân vô cùng bẩn tiểu hài bị hắn dẫn theo phần gãy cổ áo, kìm nén đến hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại biến hình, không ngừng kêu to đau đau đau. A Ngẹo bị hắn hướng trên mặt đất tiện tay quăng ra, hắn không gọi đau, mà là con ngươi đảo một vòng, buồn bực đầu hướng lều lớn bên ngoài chui. A Ngẹo gọi ra ma lực chi thủ, nhắm ngay hắn vô một cái, tiểu hài liền hai mắt vừa trợn trắng, hôn mê ở trên mặt đất. Hương Nông đứng lên, đại nhân, hắn là. A Ngẹo không có ngay lập tức trả lời Hương Nông vấn đề, mà là nhìn quanh đại trướng nội bộ. Hương Nông, Diễn còn có tổ bị lúc này đều ở nơi này, Hương Nông cùng Diễn trên thân đều có mùi máu tươi, hiển nhiên bị thương, bất quá bọn hắn tinh thần đầu lại là vô cùng tốt. Diễn lúc này đi tới, hướng A Ngẹo đi kỵ sĩ lễ, trong đôi mắt mang theo kính ý cảm tạ đại nhân trợ giúp chúng ta giết chết con quái vật kia. Diễn làm ra kỵ sĩ thể ước động tác, từ đó về sau, nếu như đại nhân có trên lệnh phái, ta Diễn chắc chắn lấy cái chết tướng phó. A Ngẹo lại là thản nhiên nói, ta chỉ là cùng Hương Nông làm một trận giao dịch thôi. Diễn còn muốn nói điều gì lúc, Hương Nông lại là đánh gãy hắn. Cùng A Ngẹo giao dịch nàng cũng không thể để ngoại nhân biết được. Diễn tướng quân, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lập tức sắp đối mặt hỡi lạn chiến sự, ngươi cần ra mặt điều hành các bộ. Một trận, chúng ta nhất định phải thắng. Diễn chần chờ một lát, lần nữa cùng A Ngẹo nói lời cảm tạ, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Tấu chương xong, chương 851, cung điện dưới mặt đất chương 851, cung điện dưới mặt đất Diễn rời đi về sau, Hương Nông rốt cục nhịn không được hỏi, đại nhân, cái kia điều khiển thực tâm quỷ người, hiện tại thế nào rồi? Hắn đã chết rồi. A Ngẹo thản nhiên nói. Đối phương là một cái toàn thân tản ra tà ác cùng biến thái khí tức triệu hoán sư, bề ngoài mặc dù là thanh niên bộ dáng, nhưng cả người lại dáng vẻ nặng nề, đoán chừng tuổi thọ đã không nhiều. Như hắn đoán, triệu hoán sư là một cái hoang dã học đồ, trước mắt vừa mới đạt tới cấp 2 tiêu chuẩn. Ngay từ đầu Á Ngẹo cũng không có chuẩn bị giết chết hắn, mà là nghĩ đến ngăn chặn hắn tiếp tục tham dự phạm nhân chiến tranh, nhưng trong lúc thương lượng, Á Ngẹo phát hiện đối phương ánh mắt một mực không dám cùng hắn đối mặt, tựa hồ nhận ra hắn, miệng đầy đáp ứng Á Ngẹo điều kiện, mà lại một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Lúc đầu chuẩn bị gõ một chút liền bỏ qua hắn, nhưng ánh mắt của hắn quá mức trốn tránh, để Á Ngẹo lưu lại một cái tâm nhãn, thế là thừa dịp bất ngờ dùng niệm huyễn khủng cụ thuật moi ra thân phận của đối phương. Thử nghĩ địa hạ hội. Hắn kêu to quỷ, là thử nghĩ địa hạ hội người, sớm tại 2 năm trước thời điểm, tất cả thử nghĩ địa hạ hội người đều thu được Á Ngẹo chân dung, bao quát gọi quỷ. Hắn nhận ra thân phận của Á Ngẹo, rất rõ ràng lấy hắn gà mở trình độ tuyệt đối đánh không lại, cho nên nghĩ đến tạm thời lui lại một bước, đem Á Ngẹo tin tức thả lại dưới mặt đất sẽ, khiến người khác tới đối phó Á Ngẹo. Chính vì hắn loại ý nghĩ này, thêm nữa hắn thân phận để Á Ngẹo chán ghét, hắn cuối cùng cũng không có bỏ qua hắn, theo hắn trong miệng moi ra một ít lời về sau, trực tiếp đem hắn chém giết. Cái kia siêu phàm giả thật đã chết rồi. Quá tốt. Hương Nông nhất thời kích động không thể tự khống chế, không có siêu phàm giả trở ngại, đây có nghĩa là hỡi lạn thiếu thốn cường đại nhất cánh tay, đến lúc đó muốn tại lục địa chiến bên trong đoạt lại mất đất, sẽ không còn là không có khả năng. Ta hỏi thăm qua, cái kia vu sư học đồ hành vi là hành vi cá nhân, toàn bộ hỡi lạn hoàng thất không còn gì khác siêu phàm giả. Cho nên, lời hứa của ta đã hoàn thành. A Ngẹo dừng một chút, cho nên là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Hương Nông do dự một lát, hỏi dò, bây giờ Hải Nguyệt Thành khai chiến sắp đến, ta có thể đem nơi này chiến dịch kết thúc về sau, lại cùng đại nhân tiến về đô thành sao? Ta không có thời gian lãng phí, hoặc là ngươi dẫn ta đi, hoặc là ta tự mình đi. Mặc dù hai loại lựa chọn kết quả đều là Á Ngẹo sẽ tiến về vương thất, nhưng Á Ngẹo một mình tiến về có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Hương Nông đang chần chờ sau một lúc lâu, vẫn như cố gật gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi đi. Hương Nông gọi phó quan của mình tiến vào liều lớn, an bài một chút đến tiếp sau chiến tranh chuẩn bị, cùng viết xuống dụ lệnh, liền chuẩn bị cùng Á Ngẹo cùng nhau rời đi. Rời đi trước, Á Ngẹo dừng một chút, chỉ hướng trên mặt đất nằm cái kia hôn mê tiểu hài, hắn trước gửi ở nơi này, xem trọng hắn, chờ ta theo đô thành trở về, sẽ mang đi hắn. Hương Nông nhãn tỉnh sáng lên, đại nhân ngươi theo đô thành trở về còn muốn về nơi này sao? Cái kia đến lúc đó có thể chờ được ta sao? Á Ngẹo không quan trọng gật đầu. Hương Nông trong lòng vui mừng, nàng được chứng kiến gò ấn độ lạ tốc độ, từ nơi này đến đô thành nói không chừng một ngày đều có thể vừa đi vừa về, như vậy liền sẽ không chậm trễ bên này chiến sự. Nghĩ đến cái này, Hương Nông tâm hơi buông lòng chút. Nàng không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội tốt, hơi lặn cổ tay, chính là thời điểm tiến công, như bởi vì chủ tướng không tại, quân tâm nói không chừng lại sẽ hỗn loạn. Đã quyết định muốn đi, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, Hương Nông cuối cùng Diễn tướng quân nói một lần lý do, liền cưỡi bên trên gọn nô lạ, thừa dịp nồng đậm trong bóng đêm, cùng Á Ngẹo bay hướng đô thành phương hướng. Ánh trăng ôn nhu chiếu rọi bên trong, gọn nô lạ cái kia duy mỹ ngoại hình, ở dưới trời sao phảng phất hòa làm một thể, tựa như là trong chuyện cổ tích trở hy vọng thuyền nhỏ, tại tinh không đường cắp treo bên trong trượt xuống nhân gian. Hương Nông nhìn xem gần trong gang tấc đầy sao, trong lòng một mực treo chịu nặng tâm sự, cũng bị cảnh đẹp trước mắt chỗ di hóa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai ngươi sẽ trở lại quân doanh. Kỳ thật ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi, nếu muốn cùng Hỡi Lạn quyết chiến, cần bảo trì tốt tinh thần cùng thể lực. Áng thanh âm truyền vào Hương Nông trong tai. Hương Nông nhìn về phía A Nghèo, đại nhân, ngươi cũng là hy vọng Kim Tức chiến thắng sao? Ai chiến thắng đều không trọng yếu, bất quá, nếu là Kim Tức chiến thắng, gợn chấn sẽ ít một chút phiền phức. Áng chi tiếp nói, chờ lần này chiến tranh qua đi, ta sẽ hướng phụ thân bẩm báo, đem gợn chấn để thăng làm thành cấp, đồng thời sách cổ và đặc biệt tử tức tức vị. Hương Nông một mặt nghiêm túc nói, ta chán ghét phiền phức, ta cũng không nghĩ để thân nhân của mình có phiền phức. A Nghèo lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt Hương Nông nói tới ban thưởng. Hương Nông sững sờ, gật gật đầu, ta rõ ràng. Chủ đề kết thúc, trong lúc nhất thời Gòn Đồ Lạ rơi vào trầm mặc bên trong. Hương Nông vốn định lần theo A Nghèo nói tới, tạm thời nghỉ ngơi một hồi, nhưng nàng một ngày này kinh lịch đổ bật quá mức trầm động chập trùng, thay đổi rất nhanh ở giữa để nàng nhất thời khó mà ngủ. Cuối cùng, Hương Nông còn là quyết định từ bỏ nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện A Nghèo. Nàng gặp qua rất thật tốt nhìn người, cho dù như thế, cũng không thể không thừa nhận A Nghèo có được một bộ tuyệt hảo tốt túi da, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo vừa đúng, loại kia đạm mạc xa cách khí chất cũng tuyệt đối sẽ để nhìn thấy nữ nhân của hắn điên cuồng. Nếu không phải nàng đã kết hôn sinh con, nói không chừng chính nàng cũng sẽ luôn hãm. Ngươi tại nhìn cái gì? Thanh sơ thanh tuyến truyền vào Hương Nông trong tai. Hương Nông tổng không có ý tứ nói ta tại nhìn ngươi. Nàng chỉ có thể giả vờ như ho khan, nói khẽ, ta không nhìn cái gì, chỉ là đang nghĩ một số chuyện. Đúng rồi, đại nhân trước đó mang về đứa trẻ kia, hắn là ai? Một cái người hệ lạn. A Nghèo dựa vào tại mép thuyền bên trên, ánh mắt hướng hướng không biết phương xa, nói khẽ. Đứa trẻ kia trước đó một mực đi theo thử nghĩ địa hạ hội cái kia tên là gọi quỷ triệu hoán học đồ bên người, về sau gọi quỷ chúng nghiệm huyễn khủng cụ thuật về sau, A Nghèo từng hỏi thăm qua đứa bé kia thân phận. Gọi quỷ đáp án, kia là hắn tìm tới một cái người nối nghiệp. A Nghèo xem chừng, tiểu hài này có thể là một cái thiên phú giả. Hắn người dẫn đạo nhiệm vụ chỉ kém người cuối cùng, vốn là nghĩ đến đem ca ca Ly ông bồi dưỡng thành thiên phú người gia nhập dã man hang động, nhưng ai ngờ vừa về đến phát hiện Ly ông đã nhiều một cái đạo sư. Cho nên, hắn muốn hoàn thành người dẫn đạo nhiệm vụ, nhất định phải còn muốn tìm một cái thiên phú giả. Bởi vì Ly ông sự tình khẩn cấp, hắn cũng không có thời gian khắp nơi buôn ba tìm kiếm, dù sao đứa trẻ kia mới bị gọi quỷ tìm tới không bao lâu, cũng không thêm vào thử nghĩ địa hạ hội, cho nên A Nghèo quyết định mang lên hắn đi góp đủ số. 4 giờ sáng thời điểm, bọn hắn đến Kim Tức Đế quốc đô thành Tang So Á trong ngủ mê Tang So Á, ảm đạm vô quang. So với lúc trước An Như Vương đỉnh thủ đô mất ca nhạc thành phố, quả thực cách biệt một trời. A Nghèo trực tiếp đem gọn đồ lạ dáng lâm tại Hương Nông hoàng cung, phi thuyền hạ cánh khẩn cấp, hù dọa mảng lớn cấm vệ, cơ hội tại phi thuyền dừng lại trong nháy mắt đó, liền bị trọng giáp hộ vệ trùng điệp vây quanh. Hương Nông dẫn đầu đi xuống gọn đồ lạ, lấy xuống mũ giáp của mình, lộ ra chân dung. Là Tháp Vã Lệ công chúa. Tất cả mọi người tránh ra. Cấm vệ đầu lĩnh nhìn thấy người tới, lập tức quát bảo ngưng lại những người khác tới gần, hắn thì đi đến Hương Nông bên người, quỳ một chân trên đất biểu thị thần phục. "Nghỉ ngươi thống lĩnh, dẫn ta đi gặp phụ thân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hương Nông thanh âm mang uy nghiêm. Tên là nghỉ ngươi thống lĩnh cấm vệ, lập tức gật gật đầu. Dù cho bây giờ quốc vương đã nghỉ ngơi, nhưng Tháp Vã Lệ công chúa làm thần trình tướng lĩnh, nàng nói có chuyện gấp muốn đấu, đoán chừng cùng chiến sự có quan hệ, bất luận kẻ nào cũng không thể cũng không dám ngăn cản. Lúc này, A Nghèo cũng xuống gọn đồ lạ, tiện tay đem gọn đồ lạ cất vào vòng tay bên trong, lập tức gây nên trùng quanh cấm vệ kinh ngạc. Nhưng cấp bậc sâm nghiêm hoàng cung, không có người vào lúc này mở miệng hỏi thăm. Thằng đến áng cùng Hương Nông đều tiến về quốc vương tập cung, lưu tại nguyên chỗ cấm vệ mới dựa chung một chỗ, thấp giọng tiếng sột soạt thảo luận. Đây là một cái rất hoa mỹ cung điện dưới mặt đất. Nhưng kỳ thật cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện cái này cung điện dưới mặt đất đỉnh đầu có thật nhiều thạch đũ, có thể thấy được ở cung điện dưới lòng đất thành lập trước đó, nơi này bản thân liền là một cái dưới mặt đất động đá vôi. Hương Nông quốc vương tên là Dụ Lộ, là một cái nhìn qua rất trung niên nam tử khôi ngô, giữ lại râu quai nón, bởi vì nửa đêm bị kêu lên giường mà xóa tung mái tóc màu nâu, bị đụng vào vàng son lộng lẫy vương miện ép xuống, nhìn qua có chút càng che càng lộ buồn cười cảm giác. Vũ sư đại nhân, phía trước chính là cung điện dưới mặt đất tàng bảo khố, có thể nhỏ xuống chân quý bảo dịch thạch đũ, ngay tại tàng bảo khố bên trong. Dụ Lộ chỉ về đằng trước một tòa cung điện, đối với A Nghèo cung kính nói. Hương Nông cũng tò mò hướng mặt trước nhìn, nói đến, nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này bình thường chỉ có Dụ Lộ cùng tử sĩ có thể đi vào. A Nghèo dò xét liếc mắt, tàng bảo khố xây dựng rất giàu lệ đường hoàng, bất quá cùng hắn nói là kho không bằng nói là tu một cái cửa, bởi vì hắn đã dùng tinh thần lực xúc tu cảm giác, bên trong cơ bản đều là thạch nhũ nguyên trạng, không có một chút nhân công mở dấu vết. Bởi vì biết cái gọi là bảo vật là thạch nhũ nhỏ xuống chất lỏng, hắn trên đường đi cũng thời khắc rỗi ra tinh thần lực xúc tu, đi cảm giác đỉnh đầu thạch nhũ. Nhưng mà để hắn rất thất vọng chính là, từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm thấy được bất luận là sóng năng lượng nào. Đây đều là rất phổ thông thạch nhũ. Liền ngay cả lúc này, một môn chi cách tàng bảo khố bên trong, hắn cũng không có cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào, tinh thần lực của hắn xúc tu đã đem bên trong tuyệt đại đa số thạch nhũ tất cả đều thăm dò một lần, không thu được gì. Hắn hiện tại đều đã đang hoài nghi, chính mình lần này cùng Hương Nông giao dịch, có phải là có chút thua thiệt rồi. Tang Bảo Khố cổng có toàn thân quấn tại hắc giáp bên trong tử sĩ thủ hộ lấy, bọn hắn dù cho nhìn thấy Tháp Vã Lệ công chúa, cũng không có lộ ra tôn kính ánh mắt, duy chỉ nhìn thấy Dỗ Lộ lúc, bọn hắn mới cúi đầu xuống. Dỗ Lộ cầm ra chìa khóa, đem cửa bên trên khóa mở ra. Nặng đến mấy ngàn cân đại môn, thì cần các tử sĩ cộng đồng xuất lực đến đẩy ra. Cửa vừa bị đẩy ra, một trận u lanh gió từ bên trong thổi đi ra. Mặc dù nói là tàng bảo khố, nhưng bên trong trên cơ bản chỉ có thạch đũ, duy chỉ chính giữa đài cao thả một thanh tạo hình đặc biệt liên truy. Theo Dư Lộ giải thích, nơi này độ ẩm tương đối cao, cái khác bảo vật chân quý là thả tại tương đối khô giáo địa phương. Toàn bộ tàng bảo khố, hạch tâm nhất chỉ có cái kia có thể nhỏ xuống bảo dịch thạch nhũ. Mà cái kia thạch nhũ vị trí chính là liên truy phía trên. Tấu chương xong.